Chương 78, bật hết hỏa lực, nam, chương 78, bật hết hỏa lực, nam, một ngày này, hầu như hơn phân nửa người của thế giới phương Đông đều nhìn đến trên trời vòng mặt trời thứ hai kia. Toàn bộ hạch tâm núi thịt đang không ngừng lên cao, đồng thời, cũng bởi vì Lý An Bình khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhiệt độ cao đem toàn bộ hạch tâm đốt. Vô cùng vô tận máu thịt trở thành nhiên liệu, đem toàn bộ dãy núi lớn nhỏ núi thịt biến thành một quả quả cầu lửa to lớn. Không ngừng có thiêu đốt lấy vật chất không rõ từ hạch tâm trên người chốc ra, hướng lấy mặt đất rơi đi, trên bầu trời đông dương chế tạo từng mảnh hỏa vũ. Càng khiến người khiếp sợ là theo lấy cái này mặt trời nhỏ dâng lên, đông dương giống như đi tới mùa hè của tháng 7, thiêu đốt hạch tâm tản mát ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt, khiến cho toàn bộ đông dương nhiệt độ không ngừng tăng cao. Mặc dù các quốc gia trên bầu trời đông dương vệ tinh gián điệp ở cùng một thời gian mất đi liên hệ, nhưng bọn họ như cũ thông qua các loại phương thức biết được trên bầu trời xuất hiện vòng mặt trời thứ hai. Trên internet liên quan tới trên bầu trời vòng mặt trời thứ hai video cũng đang điên cuồng truyền bá. Không chỉ là Đông Đại Lục, liền ngay cả Tây Đại Lục bên kia, mặc dù không ngừng bị các quốc gia cao tầng phong cấm, nhưng vẫn cũ ngăn không được mọi người lòng hiếu kỳ. Chỉ là cái này bị xem như một loại hiện tượng thiên văn đặc thù nào đó. Người bình thường căn bản không biết vòng mặt trời thứ hai này rốt cuộc là làm sao sinh ra. Mà thế giới các quốc gia cao tầng, mặc dù không biết trên bầu trời vòng mặt trời thứ hai này sinh ra nguyên lý, nhưng chỉ là biết vật này là Lý An Bình dở cho quỷ, đã đầy đủ để cho bọn họ sắc mặt khó coi. Đông Dương trên không, cách mặt đất hơn 600 km không gian vũ trụ. Hư vô đen kịt trở thành bối cảnh của thế giới. Lúc này Lý An Bình như cũ đứng ở núi thịt chỗ cao nhất, bất đồng chính là toàn thân của hắn đã triệt để bị ngọn lửa chỗ vây quanh, bất quá bởi vì lực trường hư vô đối với phân tử xung quanh tuyệt đối không chế, khiến cho bản thể hắn cũng sẽ không ở vào nhiệt độ cao thiêu đốt bên trong. Bất quá theo lấy hạch tâm dần dần lên cao, cho tới bây giờ đi tới không gian vũ trụ, ngọn lửa tình thế bởi vì oxy dần dần biến mất đã dần dần giảm bớt, dư lại chỉ là đem đám máu thịt hạch tâm cho rằng nhiên liệu tới thiêu đốt. Bất quá hạch tâm của hôi vốn là liền sẵn có tính chịu cháy rất cao, ở trong quá trình thiêu đốt cũng không ngừng bản năng thay đổi kết cấu thân thể chống cự nhiệt độ cao, hiện tại không khí lại càng ngày càng ít, đơn thuần thiêu đốt những máu thịt này, chỉ sợ không được bao lâu ngọn lửa liền sẽ triệt để dừng lại thiêu đốt. Nhưng dù cho như vậy, toàn bộ núi thịt hạch tâm đã bị triệt để thiêu hủy 1/3, hình thể đã rút lại một vòng lớn. Không chỉ là ngọn lửa, theo lấy niệm khí hóa thân không ngừng gia tốc, toàn bộ hạch tâm ở trong quá trình lên cao, nó tốc độ càng lúc càng nhanh, đặc biệt là hiện tại đến không gian vũ trụ, đã đột phá tốc độ vũ trụ cấp 2, hướng lấy tốc độ vũ trụ cấp 3 nâng cao. Tiếp tục như vậy, liền tính Lý An Bình dừng lại xuất lực, toàn bộ hạch tâm cũng sẽ thoát khỏi trói buộc của lực hấp dẫn mặt trời, cuối cùng thoát ly hệ mặt trời, tiến vào bên ngoài không gian vũ trụ. Mà mất đi hạch tâm liên tiếp, toàn bộ mặt đất của Đông Dương đã dừng lại chấn động, giống như cùng một cái người thực vật chết não, hôi toàn bộ thân thể lại lần nữa sa vào ngủ say, động đất, lũ bất ngờ, đất đá trôi các loại thiên thai dần dần dừng lại. Chỉ lưu lại rất nhiều đám quái vật mất đi khống chế, bắt đầu ấn lấy bản năng của bản thân hành động, đem toàn bộ Đông Dương biến thành quái thú nhạc viên. Bất quá một lần nữa sa vào ngủ say hiển nhiên cũng không bao quát bộ vị hạch tâm của hôi. Liên ở thân thể của Lý An Bình dần dần đạt đến cực hạn, linh hồn dùng cho tự lành cũng còn thừa không có mấy thì, niệm khí hóa thân dưới chân phản ứng tổng hợp hạt nhân dần dần dừng lại, bởi vì toàn bộ hạch tâm tốc độ cuối cùng vào thời khắc này đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 3, bắt đầu thoát ly trói buộc của lực hấp dẫn mặt trời, hướng lấy rất xa ngoài không gian bay. Đến đây, Lý An Bình nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nữa. Liên tính tiếp xuống tiêu diệt không được hôi, nhưng cả thế giới nhân loại tạm thời là an toàn. Liên ở Lý An Bình thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ thân thể không có cự lực chèn ép, ở lực lượng linh hồn dưới trợ giúp, không ngừng cao tốc tự lành thì vô cùng vô tận áp ý đột nhiên đem thân thể của hắn bao phủ. Lý An Bình sắc mặt biến đổi, hai chân mạnh mẽ dùng lực, khối lớn máu thịt đột nhiên bạo liệt, cả người hắn đã dùng một loại tốc độ cao kinh người rời khỏi bộ vị trọng yếu, cũng được sự giúp đỡ của lực trường hư vô, toàn bộ thân thể liên tục mấy cái chuyển hướng, hướng lấy mặt đất phương hướng bay đi. Chỉ thấy hắn nguyên lai đứng thẳng vị trí, đã triệt để bị một cái xúc tu đáng sợ bao phủ, chỉ thấy toàn bộ hạch tâm núi thịt ở trong một chuỗi biến hóa, từ trong cơ thể rũa ra từng cây xúc tu trắng kiện, những xúc tu này bất luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là chất liệu, đều cùng trước đó Lý An Bình ở trên mặt đất gặp đến không thể so sánh nổi. Càng khiến người sợ hãi là theo lấy những xúc tu này xuất hiện, một đầu hơn 100 km dài khe hở dần dần xuất hiện ở hạch tâm mặt ngoài, tiếp xuống khe hở dần dần mở ra, lộ ra một con mắt thật to. Mắt dài hơn 100 km, liền như vậy nhìn chằm chằm Lý An Bình, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận đoán độc, phẫn nộ, hận ý còn có điên cuồng. Toàn bộ núi thịt lúc này giống như một quả nhãn cầu to lớn, trôi nổi ở không gian vũ trụ. Trong ánh mắt càng là ẩn hàm lấy một loại ý chí đáng sợ nào đó, chỉ là nhìn đến, cũng đủ để cho người điên cuồng. Giờ phút này, hôi cuối cùng hoàn toàn tỉnh lại. Một đạo ý thức cuồng bạo trong nháy mắt quét qua phương viên mấy ngàn km, tiếp lấy âm thanh giống như vô số côn trùng gào thét ở Lý An Bình trong lòng vang lên. Âm thanh nghe vào không có chút nào logic, không chút nào thành hệ thống, hoàn toàn nghe không ra đây là một môn ngôn ngữ. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý An Bình liền nghe hiểu. Hắc, xem một chút ngươi của hiện tại, mất đi thân thể, mất đi lực lượng, sống nhờ ở trong cơ thể của một con bò sát, thật là một tên đáng thương. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi biến thành một bộ phận của thân thể ta, lại lần nữa thể hội chúng ta nhất tộc cường đại. Lý An Bình có thể nghe thấy nghe hiểu đối phương nói lời nói ý tứ, lại không biết như thế nào giảng thuật loại ngôn ngữ này, trả lời như thế nào. Trên thực tế hắn cũng không hứng thú trả lời, lực trường hư vô ra tốc xuống, hắn không ngừng rời xa hạch tâm của hôi, xem ra căn bản không có ý định cùng hôi giao chiến. Ngươi muốn chạy trốn a? Theo lấy ý thức phẫn nộ ở trong không gian chấn động, xúc tu to lớn hướng lấy Lý An Bình thân thể bắt tới, giống như cùng đập mũi đồng dạng muốn đem Lý An Bình cho đập chết. bóng đen lóe lên, niệm khí hóa thân đã xuất hiện ở Lý An Bình sau lưng, ánh sáng chói mắt lại lần nữa sáng lên, một đạo laser khủng bố đã đem cuốn tới xúc tu một cắt làm hai. Giống. Nhìn đến công kích của bản thân không có tác dụng, Hôi càng thêm phẫn nộ, toàn thân trên dưới xúc tu giống như cuồng vũ mắt sâu, không ngừng vặn bẹo thân thể của bản thân. Chỉ thấy trên mặt ngoài hạch tâm của hắn, theo lấy từng đợt run rẩy, xuất hiện hơn 10 cái dài đến mấy chục mét to lớn họng tháo. Cũng không biết Hôi rốt cuộc là làm sao làm được, trong không gian vũ trụ, vô số hỉ rồ ẩn tới từ mặt trời bị không ngừng ra nhiệt, trong nháy mắt liền vượt qua mấy triệu độ, thành bím tợ lật mạ. Tiếp lấy những hỉ rồ này trạng thái ẩn giống như từng đoàn chùm sáng to lớn, bị hắn tập trung ở họng tháo, nhắm chuẩn thân thể của Lý An Bình. Tợ lật mạ bản thân mấy triệu nhiệt độ, đủ để đem bất luận vật chất gì trong nháy mắt bốc hơi. Đây chính là súng tợ lật mạ, hoặc là nói pháo tợ lật mạ, cả thế giới nhân loại đều không có nghiên cứu ra tới vũ khí, lại bị Hôi dựa vào thân thể của bản thân nhẹ nhõm hoàn thành. Lực trường tinh thần quét hình xuống, Lý An Bình phát hiện pháo tợ lật mạ, thần sắc cũng vì đó biến đổi. Như thế vì pháo tợ lật mạ, chỉ sợ một phát liền đủ để bị diệt một tòa thành thị nhân loại. Bất quá Lý An Bình vốn là liền không có ý định đơn giản như vậy đem Hôi đưa ra hệ mặt trời. Hắn tốn công sức lớn như vậy, cũng không có dự định đơn giản như vậy buông tha đối phương. Hắn đối với Hôi chán ghét cùng hận ý giống như bản năng của thân thể, một điểm cũng không so hận ý của đối phương đối với bản thân tới ít. Cảm giác cách không sai biệt lắm, Lý An Bình cười lạnh hướng Hôi phương hướng rỗi ra tay phải của bản thân, phía sau hắn niệm khí hóa thân làm ra động tác giống nhau, cũng đem lòng bàn tay của bản thân ngắm chuẩn Hôi. Thông qua lực trường hư vô tác dụng, bốn phía hỉ rồ ẩn bị không ngừng mà lượn vòng gia tốc, sinh ra lượng lớn vỏ xỉ chồng, chúng giống như một cỗ lực lượng vô hình ở trước lòng bàn tay của Lý An Bình không ngừng sinh ra. Mà ở trước lòng bàn tay của niệm khí hóa thân, vô số hệ lẹt trò cao tốc di động sinh ra từ trường, lực điện từ không ngừng mà hội tụ cũng ràng buộc những vỏ xỉ chồng kia Lý An Bình lòng bàn tay. Đây chính là pháo vỏ xỉ chồng, dùng vỏ xỉ chồng cùng hệ lẹt trò phát sinh yên diệt vì nguyên lý vũ khí trung cực. Bởi vì thân ở không gian vũ trụ, bốn phía không khí 10 điểm mỏng manh, vỏ xỉ chồng không màu va chạm không khí, chỉ có thể sinh ra ánh sáng mỏng manh. Nhưng liền ở trong ánh sáng mỏng manh này, Hôi đã cảm giác được cảm giác uy hiếp to lớn. Tiếp một khắc, theo lấy hơn 10 đoàn tợ lạt mạ từ Hôi bên ngoài thân họng pháo phát ra, Lý An Bình trong tay vỏ xỉ chồng cũng ở dưới tác dụng của lực điện tử, hóa thành một đạo thẳng tắp, hướng lấy hạch tâm của Hôi bắn đi. Trên đường đi vỏ xỉ chồng không ngừng va chạm không khí, hình thành một đạo cổ sáng ảm đạm. Thế là liền nhìn đến trên bầu trời, ánh sáng cùng ánh sáng va chạm cùng một chỗ. Lực phá hoại đáng sợ liền thiên địa tựa hồ đều phải vì thế mà run rẩy. Vốn là Lý An Bình là muốn đợi đến trong chân không vũ trụ mới sử dụng tháo vỏ xỉ chồng, như vậy có thể cấp cho Hôi tổn thương lớn nhất, nhưng là thời gian không đợi người, Hôi ở thời khắc sống còn vẫn là tỉnh lại. Cho nên dù cho uy lực của pháo vỏ xỉ chồng bởi vì không khí ảnh hưởng không cách nào đạt đến lớn nhất, hắn cũng chỉ có thể sớm bắn, giữa không trung, ánh sáng ảm đạm của pháo vỏ xỉ chồng rất nhanh liền đem Hôi phát ra đoàn tợ lạt mạ yên diệt, tiếp lấy trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy km, đem hạch tâm của Hôi triệt để xuyên qua. Pháo vỏ xỉ chồng những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều tiêu tán trong không khí, hạch tâm của Hôi cũng không ngừng phân giải, tiêu tán, còn sót lại thân thể hóa thành vô số hạt tròn, hướng lấy ngoài không gian phiêu tán mà đi. Chương 79, an bài chương 79, an bài niệm khí hóa thân sau lưng Lý An Bình chậm rãi biến mất, mà tốc độ bản thân hắn hướng lấy mặt đất xa xuống cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng ánh mắt của hắn như cũng nhìn lấy Hôi vốn là vị trí chỗ tại. Họ xỉ chồng cùng lẽ lẹt trò sản sinh ra phản ứng nhân diệt, bộc phát ra năng lượng to lớn, ở không gian vũ trụ dẫn phát nổ lớn, hầu như đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng. Trong nổ tung khủng bố, bộ vị hạch tâm của Hôi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng cùng trước đó vô số lần giết chóc bất động, Lý An Bình cũng không có cảm giác đến lực lượng linh hồn tăng trưởng. Hôi không có chết a, hoặc là nói, muốn đem toàn bộ thân thể của hắn hủy đi mới được. Hai loại khả năng rốt cuộc là loại nào, Lý An Bình không thể biết được. Nếu như là hạch tâm của Hôi không có bị hoàn toàn phá hủy mà nói, vậy hắn còn sót lại mảnh vụn cũng ở dưới tốc độ vũ trụ cấp 3, hướng lấy hệ mặt trời bên ngoài bay đi, chỉ sợ Lý An Bình đời này đều không thấy được. Nếu như nói muốn đem toàn bộ thân thể của hắn hủy đi mà nói, vậy cũng quá phiền phức. Hơn nữa cũng không cần thiết, rốt cuộc Lý An Bình hiện tại thân thể đạt đến bình cảnh, liền tính hấp thu lực lượng linh hồn của Hôi, cũng vô pháp đạt được hữu hiệu tăng lên. Lại nói thân thể của Hôi mất đi chủ thể ý thức sau, đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành nguyên lai lục địa. Nghĩ tới đây, Lý An Bình thân thể một cái gia tốc, đã mang theo một đạo hắc tuyến, hướng lấy đông dương phương hướng bay đi, đánh lui Hôi sau đó, thần chi trạng thái còn thừa lại hơn 9 giờ, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đông Dương một cái thành thị, trong một gian siêu thị cỡ lớn. Bên trong siêu thị khắp nơi đều là rơi lả tả trên đất hàng hóa, khối lớn sụp xuống mặt đường. Còn có rất nhiều đường dây bại lộ ở ngoài tường, thỉnh thoảng tuôn ra từng đoàn tia lửa điện, khiến cho toàn bộ siêu thị ánh đèn sáng tối chập chờn. Một đám quần áo tả tơi, người bẩn thỉu, giống như nạn dân đồng dạng, đối diện lấy một đống lớn chứa đầy thực phẩm kệ hàng, không ngừng mà đem phía trên đồ hộp, bánh bích quy các loại đồ ăn quét xuống đến giỏ hàng bên trong. Trong đó mấy cái nam nữ hô nói, nhanh lên một chút, những quái vật kia liền một tới. Mẹ nó, nhất định là thế giới tận thế đến, chúng ta muốn nhiều cấp điểm đồ ăn mới được. Đúng lúc này, một tiếng thu giống từ siêu thị nơi cửa chính chuyển tới, đám này giống như nạn dân đồng dạng người Đông Dương giật nảy mình, lập tức hô to gọi nhỏ hướng lấy cửa sau chạy đi, người người trên mặt đều hiện ra một loại biểu lộ sợ hãi. Nhưng đẩy lấy giỏ hàng bọn họ còn không có chạy ra bao xa, chỉ thấy bóng đen lóe lên, một con báo săn toàn thân đen kịt, trên đầu có một đám u lan sắc ngọn lửa không ngừng thiêu đốt đã ngăn ở trước mặt bọn họ. A! Trong từng tiếng thét lên, các nạn dân tranh thủ thời gian quay đầu chạy đi, nào biết được một con đồng dạng báo săn xuất hiện ở phía sau bọn họ, hai con báo săn một trước một sau đem bọn họ chặn ở kệ hàng bên trong, không ngừng mà phát ra từng tiếng gào thét. Đang lúc bọn họ một mặt tuyệt vọng, tự cho là muốn bị những quái vật này ăn hết thì, một cái nam tử tuổi trẻ chậm rãi từ báo săn sau lưng đi ra, ngựa khí chân thành nói, không cần phải sợ, chúng nó không có ác ý. Nói chuyện nam tử chính là Tạ Cự Trịa Sợi Tạ, hắn sờ sờ đầu báo, người sau lộ ra một mặt biểu lộ hưởng thụ, sau đó chậm rãi thối lui. Tạ Cự Trịa Sợi Tạ nhìn lấy mấy người tràn ngập ánh mắt cảnh giới, mỉm cười nói, chờ tại giã ngoại quá nguy hiểm, ta tìm cái địa phương, nơi đó tương đối an toàn, sẽ không hấp dẫn thực lực tương đối cường đại quái vật, các ngươi muốn hay không ta cùng một chỗ đi à? Tạ Cự Trịa Sợi Tạ lại thuyết phục bài câu, liền ở mấy người chần chờ, thời điểm do dự, Tạ Cự Trịa Sợi Tạ sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được một cổ tinh thần lực cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi quét qua thân thể của hắn. Hắn một câu nói cũng không kịp nói, liền xoay người nhanh chóng hướng siêu thị bên ngoài chạy đi, nhưng là thân thể của hắn mới vừa động, ngoài phòng bầu trời đã chuyển tới một trận nổ vang như lôi đình. Tiếp lấy toàn bộ siêu thị đột nhiên rung một cái, siêu thị đỉnh chóp trong nháy mắt bị nghiền nát, lộ ra một cái lô lớn đường kính 5-6 mét. Ánh sáng mặt trời từ cửa động chiếu vào, đem nguyên bản sáng tối chập chờn siêu thị chiếu rực thoáng. Lý An Bình chậm rãi mà từ cửa động bay đi vào, trôi nổi ở Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ phía trên. Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, "Lý An Bình, ngươi là đến giết chết ta a?" Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ bên người, hai đầu báo săn đen kịt thấp giọng gầm thét lấy, một đôi mắt mạnh mẽ mà chừng lấy Lý An Bình. "Vậy phải xem ngươi lựa chọn thế nào." Lý An Bình tùy ý nhìn hai đầu báo săn một mắt, sát khí kinh người lóe lên mà qua. Liên nhìn đến hai đầu báo săn trong nháy mắt hề bại xuống tới, thấp giọng nức nở, một mặt vô tội trốn ở Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ sau lưng. Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ hỏi, "Ngươi vì cái gì sẽ tìm đến ta?" Lý An Bình thản nhiên nói, "Trên người của ngươi có mùi của hôi. Hơn nữa lỗ tai của ta rất linh, trước đó đi núi Phú Sĩ thời điểm, liền có thể nghe đến rất nhiều chuyện." Nhìn một chút hoàn toàn không có chống cự ý thức Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ, Lý An Bình tiếp tục nói, "Ngươi nghĩ muốn trải qua tự do tự tại, giống như một cái nhân loại đồng dạng sinh hoạt, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện." Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ sau lưng, những người bình thường kia giờ phút này đã sớm xem lốc, bọn họ nghĩ muốn trốn, nghĩ muốn theo, nhưng là lực trưởng tinh thần trực tiếp xông đi vào trong đầu của bọn hắn, tiếp quản thân thể bọn họ quyền khống chế, để cho bọn họ liền một cái ngón tay đều động không được. "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Lý An Bình chỉ phía sau hắn hai đầu báo, hỏi, "Ngươi có thể khống chế những thứ này bị hôi lây nhiễm quái vật à?" Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ đáp, "Có thể." "Vậy là được." Lý An Bình gật đầu một cái nói, "Ta muốn ngươi ràng buộc tất cả quái vật, không thể rời khỏi Đông Dương một bước, chúng nó nhất định phải vĩnh viễn ngốc ở Đông Dương. Hơn nữa sau đó ta sẽ phái người tới Đông Dương bên này, ngươi nhất định phải hiệp trợ công việc của bọn họ." Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ nghi vấn hỏi, "Ngươi muốn cho ta trở thành thủ hạ của ngươi? Ta muốn để ngươi giúp ta quản lý thai biến sau đó Đông Dương, với tư cách hôi phân thân, ngươi lại có thể khống chế những quái vật này, là nhân viên cực kỳ thích hợp." Lý An Bình nói, "Những quái vật này còn có hôi thi thể, ta sau đó đều có rất nhiều tác dụng, đại hạ phương diện cũng sẽ phái rất nhiều người tới nơi này, ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ bọn họ." Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ chỉ nghĩ mấy giây, liền minh bạch bản thân kỳ thật không có chút nào lựa chọn dư địa, "Ta đáp ứng ngươi." Tiếp một khắc, Lý An Bình thân ảnh liền đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán ở trong không khí. Tạ Cửu Triệt Sĩ Tạ đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh ngạc nói, cũng chỉ là một đạo tinh thần phân thân. Còn có vừa rồi tinh thần quan sát, hắn rốt cuộc lúc nào có được năng lực tinh thần. Núi Phú Sĩ nguyên vị trí, tức ma trận phả sở phát động trước đó, núi Phú Sĩ nguyên bản vị trí. Một tòa cổ lão thần xã bên trong. Nơi đây thủ vệ đã sớm ở trong thai biến chết mất, khắp nơi đều là các loại quái vật cùng năng lực giả thi thể, hiển nhiên trước đó nơi này phát sinh một trận chiến. Lý An Bình một trường anh mở trước mắt tượng thần, một thanh trường đao yêu dị toàn thân màu tím liền cắm ở tượng đá bên trong. Tiến sĩ đứng ở Lý An Bình bên người, một mặt ngượng ngùng cười nói, "Tôi sủ cả nó dù gì bí mật liền ở nơi này, ta hiện tại có thể đi được chưa?" Hắn vốn là đã đi tới trên biển, chuẩn bị một đường lẩn trốn đến Hải Sẽ bờ đi, nào biết trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống Lý An Bình ngăn lại đường đi, ở lực lượng tuyệt đối bức bách xuống, mang lấy đối phương đi tới thần vực căn cứ bí mật. Lý An Bình không có nói chuyện, tiến sĩ cũng không dám đi, chỉ có thể nhìn lấy Lý An Bình đi lên phía trước, một tay đem trường đao yêu dị rút ra. Hai mắt nhìn hướng lưỡi đao, phía trên lít nha lít nhít khắc vô số Đông Dương văn tự, ghi lại tuần sủ cả nấp dù gì phương pháp tu luyện. Nhìn đến nơi này, Lý An Bình mới rốt cục thỏa mãn gật đầu một cái. "Ngươi liền như vậy sợ ta a?" Tiến sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, "Bởi vì lực lượng của ngài, thực sự là có chút dọa ta. Ngốc ở bên cạnh ngài, cho ta cảm giác tựa như là ngốc ở mặt trời mặt ngoài đồng dạng." Lý An Bình không để bụng, đem yêu đao thu vào, thuận miệng nói, "Ngươi trước đó đối địch với ta, ta không có giết ngươi đã là đại phát từ bi. Như vậy đi, ngươi vì ta làm việc 50 năm, sau 50 năm ngươi sẽ lại lần nữa có tự do." Tiến sĩ cười khổ nói, "Nếu như ta nói không đâu." Lý An Bình ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ta sẽ giết ngươi, sau đó cỡ lộn ngươi, khiến cỡ lộn thể của ngươi vì ta làm việc." Mồ hôi lạnh từ tiến sĩ trên trán lưu lại, hắn thở dài nói, "Ngài thật đúng là trực tiếp, vậy ta đầu mạng già này tiếp xuống 50 năm liền là của ngài." Cầm tới tuột sủ cả nấp dụ dị phương pháp tu luyện, Đông Dương muốn hoàn thành sự tình khẩn cấp tạm thời đã không có. Tiếp xuống liền là chờ đại hạ nhân viên công tác đi tới Đông Dương. Bọn họ sẽ phái người nghiên cứu quái vật, nghiên cứu hôi thân thể, trong nó đều có giá trị phi thường lớn. Nơi này quái vật cũng có thể trở thành sau đó các loại mới đây các năng lực giả, một cái rất tốt sân thí luyện chỗ. Mà Bạch Tinh Hạt thì sẽ tới thay Lý An Bình tiếp thu thần vực cùng chính phủ Đông Dương tất cả di sản. Đến nơi tiến sĩ, trừ năng lực bên ngoài, cũng là một cái nhân tài ưu tú. Lý An Bình dự định khiến đối phương ở Thiên Kinh bày ra ma trận phả sở sau, liền phái đến sở nghiên cứu thứ 8 đi làm việc đi. Dù sao về sau khả năng gặp đến chiến đấu càng ngày càng hung ác, mà cao vị năng lực giả còn có thể xuất hiện đám ác ma, bọn họ đều có lực phá hoại kinh người, trái lại với tư cách đại hạ thủ đô, Thiên Kinh lại thiếu khuyết đầy đủ thủ đoạn phòng ngự, nhưng tiến sĩ ma trận phả sở tăng thêm mẹ mạ truyền tống không gian, hẳn là có thể rất tốt bù đắp một điểm này. Chờ những bố trí này hoàn thành về sau, Lý An Bình liền có thể không cần lo lắng có cao vị năng lực giả ở hắn không ở thì tập kích Thiên Kinh, lại hoặc là hắn ở Thiên Kinh lúc chiến đấu dư ba, tạo thành giống như Đông Dương phá hư như vậy. Đến nỗi cái khác vụn vặt và sự tình, tiếp xuống Lý An Bình dự định toàn bộ giao cho đám thủ hạ đi làm, hắn phải nắm chặt thời gian, toàn lực bế quan, hoàn thành địa ngục đồ tu luyện, đã đột phá cực hạn của thân thể, khiến cho thực lực lại lần nữa đạt được tính bùng nổ tăng trưởng. Chuyện của Hôi đã vì hắn gõ vang cảnh báo, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian tăng lên thực lực, phải biết trước đó Hôi tốn hắn thời gian lớn như vậy, còn không phải trạng thái hoàn toàn, vì sau đó khả năng xuất hiện cường địch, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Bất quá tại bế quan trước đó, hắn còn có chút sự tình muốn làm. Lý An Bình đem lực chú ý tập trung đến niệm khí hóa thân bên này, chỉ thấy một đạo âm ảnh màu đen như lưu tinh cắt qua bầu trời. Niệm khí hóa thân đang dựa vào bản thân tốc độ cực hạn bay, một đường xuyên qua ngũ tinh dương, hướng lấy Tây Đại Lục phương hướng bay đi. Chương 80, hồi cuối chương 80, hồi cuối ở Đông Dương đại thái biến một ngày này, Tây Đại Lục cũng gặp phải một trận phong bạo. Trong vòng 3 tiếng ngắn ngủi, có vệ nạ ở vào Tây Đại Lục 16 nơi cứ điểm chủ yếu lọt vào không rõ nhân sĩ công kích. Đối với Lao Bách tính đến nói, đây chỉ là một ít cách bọn họ rất xa vụ án nổ tung, phóng hỏa, mưu sát, tập kích khủng bố. Nhưng đối với các quốc gia cao tầng, đặc biệt là những cái kia năng lực giả đến nói, cái này một chuỗi tập kích lại là không thua gì một trận động đất lớn. Căn cứ người chứng kiến miêu tả, lần này tập kích cọ vệ nạ chính là một tên dùng niệm khí màu đen bao khỏa toàn thân nam giới năng lực giả. Kỳ quái là, người năng lực giả này ở trong quá trình tập kích, không có gặp đến một tên cọ vệ nạ năng lực giả cấp 5, khe quỷ từ đầu tới đuôi cũng chưa từng xuất hiện qua. Vì vậy người tập kích này cũng không bộc lộ ra cái gì chiến lược mạnh mẽ. Ngược lại là tốc độ bay của hắn, khiến các quốc gia ngạc nhiên một thanh. Mà cọ vệ nạ đối mặt lần này tập kích, tựa như một cái rùa đen rút đầu, đem tất cả lực lượng hạch tâm ẩn nút lên tới, tựa hồ là hạ quyết tâm không cùng đối phương giao thủ. Cũng vì vậy lực lượng của bọn họ mặc dù không có thu đến tổn thất gì, nhưng trên Tây Đại Lục kinh doanh nhiều năm địa bàn, lại ở sau đó bị thừa cơ mà vào mỗi cái thế lực thôn vệ cái không còn một mảnh. Bất quá so sánh với Đông Dương thai biến đến nói, đây bất quá là cái nhạc đệm mà thôi. Trong một lần sự kiện này, Lý An Bình lại lần nữa triển lộ lực lượng đủ để uy hiếp đến toàn bộ thế giới phương Tây, bất luận là liên bang Ameter, vẫn là Aegea, lại hoặc là Tỷ Dạ En, toàn bộ vì cái này cảm thấy bất an. Thế là lượng lớn kinh phí bị dùng cho quân đội, năng lực giả cùng các loại chiến tranh binh khí nghiên cứu. Mà liên bang càng đem 50% trở lên đầu đạn hạt nhân ngắm chuẩn bên kia bờ Đại Dương đại hạ. Hệ thống tử thủ toàn diện kích hoạt, điều này đại biểu lấy một khi tổng thống liên bang cùng cơ quan chỉ huy cao nhất lọt vào Lý An Bình tính chất hủy diệt đặc kích, vượt qua 50.000 miếng đầu đạn hạt nhân sẽ bắn đến toàn cầu mỗi cái quốc gia, đặc biệt là trong đó 50% toàn bộ ngắm chuẩn đại hạ bản thổ. Mà cái khác mỗi cái quốc gia có vũ khí hạt nhân cũng có chiến lược ràng buộc hạt nhân tương tự. Chỉ là hiện tại, đối tượng đề phòng từ xung quanh những cái kia cường quốc, biến thành trên đại lục phương Đông, vị nam nhân kia giống như thần chi đồng dạng cường đại. Bất quá những thứ này uy tín lâu năm cường quốc hiển nhiên không vừa lòng ở tiêu cực phòng thủ, theo lấy kinh phí nghiêng, đủ loại phương án nhằm vào Lý An Bình bị chế định ra tới. Liên bang ở Mệ Tờ, Thiên Không Chi Thành. Trong một gian phòng họp, nhà vật lý học chứ danh dìm họa ở sân có chút khẩn trương nhìn một chút trong hành lang súng thật đạn thật đám binh sĩ. Hôm nay lúc rạng sáng, đặc vụ của liên bang FBI trực tiếp tìm đến trong nhà của hắn, một đường đem hắn đưa đến sân bay. Sau đó hắn cùng cái khác mười mấy tên chuyên gia cùng một chỗ ngồi máy bay quân dụng, đi tới tòa này nghe tiếng đã lâu pháo đài bay. Trên đường đi hắn cùng các đồng bạn không ngừng giao lưu lấy, lại mảy may không hiểu quân đội liên bang đem bọn họ triệu tập qua tới mục đích rốt cuộc là cái gì. Đi tới phòng họp sau, hắn càng là giật nảy mình. Trong phòng họp to lớn đã sớm ngồi đầy hơn 100 người, Dìm nhìn kỹ lại, phát hiện lại có rất nhiều gương mặt quen, bọn họ hoặc là chuyên gia vật lý học, nhà sinh lý học, nhà sinh vật học, chuyên gia máy tính, hàng không vũ trụ học gia, thậm chí còn có nhà xã hội học, nhà tâm lý học chứ danh. Dìm hoàn toàn không hiểu bọn họ rốt cuộc là nghĩ muốn làm gì. Hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Liên ở hắn ngồi xuống đoạn thời gian này, liền lại có một đám chuyên gia từ ngoài cửa lớn đi vào. Đột nhiên, hắn cảm giác được bờ vai của bản thân bị người vỗ vỗ, quay đầu đi, nhìn đến một tên nam tử người da đen đang nhìn lấy hắn. Nam tử hướng hắn duỗi ra tay của bản thân, vừa cười vừa nói, Martin Smith, nhà côn trùng học, ngươi tốt. Dìm cũng hướng hắn bắt tay một cái, Dìm Pa ở sân, nhà vật lý lý thuyết. Martin một mặt tò mò hỏi, Dìm, ngươi biết người của FBI đem chúng ta mời đến nơi này tới rốt cuộc là làm gì à? Dìm lắc đầu, đột nhiên, ngồi ở hai người phía trước một tên người da trắng mập mạp xoay người lại, nói, bọn họ cũng không phải người của FBI, trên thực tế chúng ta ở bị đưa đến nơi này sau đó, đã không phải là người của FBI tiếp nhận, ngươi nhìn đến bọn họ chế phục sao? Cấp bậc của bọn hắn có thể FBI cao nhiều. Mập mạp nhìn đến hai người sửng sốt một chút dáng vẻ, cười một cái nói, Roy Carter, nhà khoa học xã hội. Ba người lại từng người giới thiệu xuống, tiếp lấy liền nghe mập mạp nói, ta xem một lần này nhất định là có đại sự xảy ra, không phải là có hành tinh nhỏ va chạm, liền là có người ngoài hành tinh xâm lấn. Đang lúc ba người suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra thì một tiếng ho khan thông qua mịp rộ phồn chuyển khắp toàn bộ hội trường. Chỉ thấy một tên một đầu tinh thần lão luyện, mặc lấy toàn thân Âu phục phu nhân lão phụ nhân đứng ở trên bục. Ánh mắt giống như lưỡi dao quét nhìn toàn bộ hội trường một lần, có mặt tất cả mọi người trong nháy mắt đều an tĩnh xuống tới. Du ý trầm mặc một hồi, mở ra máy chiếu, một chương Lý An Bình to lớn tấm ảnh xuất hiện ở sau lưng của nàng. Nhìn lấy dưới đài dần dần rối loạn lên, Du ý hem chậm rãi nói, các vị đang ngồi ở đây toàn bộ đều là các ngành các nghề tinh anh, là nhân tài đỉnh tiêm của liên bang. Hôm nay các ngươi đi tới nơi này, chính là bởi vì một cái nguy cơ cấp thế giới đã xuất hiện lại uy hiếp chúng ta, hắn uy hiếp nghiêm trọng đến chúng ta mỗi một người đang ngồi an toàn. Uy hiếp đến chúng ta dưới chân trên vùng đất này, mỗi một vị liên bang công dân sinh hoạt. Dừng một chút, nàng nói tiếp, có lẽ trong các vị đang ngồi ở đây, có một bộ phận người đã hoặc nhiều hoặc ít biết năng lực giả tồn tại, ta ở nơi này tự giới thiệu xuống, ta kêu rủ Ihem, là liên bang cơ cấu năng lực giả, ý mạ tí nạ dị nẩm bờ ANC người tổng phụ trách. Mà phía sau của ta, trong tấm ảnh tên nam tử này, các ngươi khả năng đều nhận biết, hắn chính là trước mắt đại hạ phía sau màn hoàng đế, Lý An Bình. Ngữ khí biến đổi, dù ý lạnh lùng nói, nhưng có một điểm các ngươi có lẽ không biết, Lý An Bình cũng là một tên năng lực giả, hơn nữa khả năng là trước mắt toàn cầu cường đại nhất năng lực giả. Tư tưởng của hắn nguy hiểm, thực lực khủng bố, đều uy hiếp nghiêm trọng đến toàn bộ hành tinh an uy. Nhìn đến có rất nhiều chuyên gia nâng tay, nghĩ muốn đặt câu hỏi dáng vẻ, dù ý không để ý đến bọn họ, mà là khống chế lấy trên bục màn hình cảm ứng, bắt đầu phát ra liên quan tới Lý An Bình tư liệu. Cường độ thân thể có thể ở trong 10 mét tiếp nhận súng máy bắn, có thể tiếp nhận áp lực không khí dưới gấp 7 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ, trước mắt biểu hiện ra tốc độ cao nhất là gấp 7 lần vận tốc âm thanh. Lực lượng, có ghi chép nâng lên vượt qua 100 triệu tấn dây núi. Sức khôi phục, đã từng ở trung tâm vụ nổ hạt nhân vượt qua 5 giây, toàn thân bỏng diện tích lớn, thậm chí bộ phận tứ chi bị hóa khí, nhưng ở 3 giờ sau, đã lông tóc không thương xuất hiện ở 100 km bên ngoài. Liên quan tới Lý An Bình tư liệu từng đầu bị liệt ra tới, thậm chí bao gồm hắn từ trung đô bắt đầu từng trận chiến đấu, toàn bộ bị đặt ở trên 100 vị chuyên gia trước mặt. Càng là nhìn đến những tài liệu này, càng là khiến những chuyên gia này cảm thấy khiếp sợ, nếu như không phải là trước kia FBI, trước mắt Thiên Không Chi Thành, bọn họ tuyệt đối đều sẽ hoài nghi đây là một cái trò đùa. Chiếu xong xuôi tất cả tư liệu, Du Ý nhìn lấy dưới đài mọi người, một mặt nghiêm túc nói, nguy hiểm không chỉ là năng lực của hắn, còn có tư tưởng của hắn. Với tư cách một cái kẻ độc tài, mục đích của hắn là thống nhất toàn cầu, đem tất cả mọi người đều đặt vào khống chế của hắn. Mà hắn hiện tại hầu như đã hoàn thành toàn bộ Đông Đại Lục thống nhất, ta nghĩ dùng không được mấy năm, hắn liền sẽ đem ánh mắt đặt ở liên bang nơi này. Cho nên ta cần trợ giúp của các ngươi, bất luận là trên thực thể, trên tinh thần, vẫn là Lý An Bình tâm lý, động cơ, thói quen, năng lực, đều là mục tiêu nghiên cứu của các ngươi. Các ngươi mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, giết chết Lý An Bình. Đối với Lý An Bình bộ tác chiến, chính hôm đó thành lập, cùng với bộ ngành tương tự, cũng ở quốc gia khác trước sau thành lập. Không biết từ lúc nào lên, Lý An Bình đã trở thành tất cả quốc gia phương Tây địch nhân số 1. Tây đại lục nơi nào đó, mấy trăm km trên không trung, một chiếc dài 1 km, giống như quan tài màu đen đồng dạng đồ vật đang trên bầu trời trôi nổi. Đây chính là cỏ bê nạ. Lúc này ạc tụ tập tất cả cỏ bê nạ thượng vị năng lực giả, nhưng bọn họ toàn bộ đều giống như bất động pho tượng, không di chuyển, thậm chí liền phiêu tán chất khí, nhảy giọt nước, tầng mây trên bầu trời đều bất động ở giữa không trung, đồng hồ cũng dừng lại qua lại, giống như một bức tranh đồng dạng, đứng im bất động. Tình huống như vậy liên tục mấy giây sau, hết thể liền khôi phục bình thường, đám người tiếp tục di động, các loại chất khí ở trong đường ống thông gió phiêu tán, giọt nước lại lần nữa trở về mặt nước, đồng hồ cũng lại lần nữa bắt đầu qua lại. À, bên trong tất cả người tựa hồ đều không có phát hiện vừa rồi dị thường, như cũ nên làm gì làm cái đó. Mãi đến nửa giờ sau, hết thể lại lần nữa sa vào bất động. Cứ như vậy, số lần bất động càng ngày càng nhiều, mỗi một lần thời gian bất động cũng càng ngày càng dài. Như là một cái thế giới kỳ quái sắc sỡ, chậm rãi ở cái thế giới này triển khai. Chương 01, tu luyện, quyển thứ 7, cường giả chiến tranh, chương 01, tu luyện, quyển thứ 7, cường giả chiến tranh, ánh mắt chỗ tới, chém tận giết tuyệt, mảnh giáp không lưu một tháng sau, Thiên Kinh, sở nghiên cứu thứ 8 chỗ xấu nhất. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có bất kỳ nguồn sáng gì. Nơi này chính là Lý An Bình đặc biệt khiến người chế tạo địa phương, hắn tiếp xuống sẽ ở chỗ này toàn lực tu luyện địa ngục đồ, mãi đến triệt để thành công mới thôi. Từ Lý An Bình từ Đông Dương trở về sau đó, hắn liền khiến người chế tạo nơi này, sau đó ở vào. Mặc dù niệm khí hóa thân ở Tây Đại Lục cứ điểm cọ vệ nã đại náo một phen, nhưng là vậy mà một cái cọ vệ nã cao tầng đều không tìm được, theo bình càng là liền một điểm tin tức đều không có. Những người này tựa hồ sớm biết được tin tức đồng dạng toàn bộ trốn đi. Lý An Bình nguyên bản còn muốn từ trên người nàng đạt được càng nhiều tinh thần bảo thạch, lần này cũng không có biện pháp. Hắn phỏng đoán chỉ sợ sử dụng tinh thần bảo thạch sau đó đạt được The Quỷ năng lực cấp 5 đồng thời cũng cùng đối phương sinh ra một tia liên hệ, lúc này mới khiến cho The Quỷ có thể dự cảm trước đến hành động của hắn, sau đó làm ra lần tránh. Sau cùng niệm khí hóa thân chỉ có thể trở về, Lý An Bình không có rảnh cùng The Quỷ bịt mắt bắt dê, hắn còn có ý định trước hoàn thành địa ngục đồ tu luyện, đột phá nhục thân bình cảnh, tinh thần bảo thạch sự tình sau này hay nói. Hắn hiện tại chỗ tại kiện này trong mật thất không có nguồn sáng, hoàn toàn cách âm, bởi vì Lý An Bình vì hết sức chuyên chú, loại bỏ hết thể khả năng tạo thành khiến cho hắn sinh ra tạp niệm. Ở nơi này, thị giác cùng tính giác đều không có chút ý nghĩa nào, người hoàn toàn không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, trừ mỗi ngày do máy móc tự động đưa tới cùng đưa đi cờ luân thể, rốt cuộc không có những vật khác có thể quấy rầy Lý An Bình. Một người bình thường ngốc ở trong loại hoàn cảnh này, chỉ sợ liền thời gian trôi qua đều khó mà cảm giác được, trừ nhịp tim của bản thân bên ngoài, rốt cuộc không có âm thanh khác. Dùng không được mấy giờ, liền sẽ bắt đầu bực bội, nổi điên. Nhưng Lý An Bình đã sớm không phải là người bình thường, hắn có thể tiếp nhận thống khổ tan xương nát thịt, có thể ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành hơn 100 triệu lần tính toán, có thể rõ ràng nhớ từ nhỏ đến lớn mỗi một chuyện. Liên tính không ăn không uống, không thấy ánh sáng, không cùng người ta giao lưu, hắn đều có thể như hóa thạch tồn tại xuống. Mà hiện tại, hắn cứ như vậy loại bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện của địa ngục đồ. Thậm chí đại hạ cao tầng nghĩ muốn liên hệ hắn cũng không được. Lý An Bình trước đó đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, trừ phi gặp phải Emma, Bạch Tinh Hà, Phương Ngọc Hoàng, tiến sĩ, hết thảy bốn vị năng lực giả cấp 5 đều không thể giải quyết sự tình, nếu không bất luận người nào cũng không thể quấy rầy tu luyện của hắn. Chỉ thấy một lần này, Lý An Bình chỉ là khoanh chân cùng trên sàn nhà, rốt cuộc không có vận dụng một lần trước bàn giải phẫu, cánh tay robot, đao bước sóng cao các thứ. Bởi vì một lần này Đông Dương chiến đấu, liên tục sử dụng vượt qua bản thân lực lượng cực hạn, Lý An Bình đối với thân thể của bản thân nắm chắc càng thêm đúng chỗ. Đặc biệt là dưới thần chi trạng thái, có lực trường tinh thần thời điểm, Lý An Bình vô số lần quét hình đến thân thể của bản thân, khiến cho hắn đối với thân thể của bản thân càng ngày càng hiểu rõ, địa ngục đồ bên trong liên quan tới huyết thân nắm giữ, càng là đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hiện tại Lý An Bình hoàn toàn không cần bản giải phẫu trợ giúp, bản thân liền có thể thông qua đối với thân thể trực tiếp can thiệp, hoàn thành địa ngục đồ tu luyện. Một tháng qua, Lý An Bình đã lại lần nữa phục hồi cải tạo hệ hô hấp. Nếu như lúc này có kính hiển vi đối với dạ dày của hắn mà nói, liền có thể phát hiện bên trong tế bào đang dần dần biến hóa, từng cái bị niệm khí bắt, hoàn thành tiến hóa không thể tưởng tượng. Đây chính là Lý An Bình cải tạo cái hệ thống thứ hai, hệ tiêu hóa. Cái này sẽ hoàn toàn thay đổi răng, đầu lưỡi, thực quản, dạ dày, ruột non các bộ vị của hắn, hủy bỏ rơi bộ phận dư thừa, thay đổi phương thức mà hắn hút lấy năng lượng. Hiện tại dựa vào đối với thân thể cường đại không chế, Lý An Bình đại não thời thời khắc khắc đều đang giám sát địa ngục đồ tu luyện tình huống. Dựa theo tốc độ bây giờ, 50 cái giờ sau, liền có thể hoàn thành toàn bộ tế bào dạ dày thay thế công việc. Dạ dày cải tạo hoàn thành sau, năng lực tiêu hóa của ta sẽ tăng lên 180 lần trái phải, đồ ăn cũng sẽ trở thành nguồn gốc năng lượng trọng yếu. Đối với thân thể hấp thu cũng sẽ càng thêm hiệu suất cao. Chỉ số cụ thể còn cần dùng ăn cờ lộn tới kiểm tra. Lý An Bình giống như cùng một đài siêu máy tính, 24 giờ không ngủ không nghỉ không ngừng làm việc lấy, hoàn toàn không có một tơ một hào tạp niệm, đem tất cả tâm tư toàn bộ đặt ở thân thể một chút xíu cải tạo phía trên. 20 ngày sau, thân ở căn phòng bí mật Lý An Bình không lại ngồi xếp bằng, chỉ thấy hắn đang đứng ở trên đất, chầm vai rơi xuống cự tay, một cái tiêu chuẩn đấm thẳng từ bên hông đánh ra. Nhẹ nhàng một kích, vung ra quyền phong như cũng đập ở trên vách tường, phát ra tiếng va đập đốt, trở thành toàn bộ căn phòng bí mật vẹn vẹn có âm thanh. Mật độ xương cốt cần điều chỉnh. Xung kích khớp xương tính cân đối hạ xuống 7. Ước chừng còn cần 115.000 lần đấm thẳng kiểm tra mới có thể hoàn thành cải tạo hệ thống vận động của cánh tay phải. Hệ thống vận động cánh tay phải cải tạo hoàn thành sau, ước chừng có thể cung cấp 0.7 lực lượng tăng lên. Lý An Bình trong lòng lặng lẽ lóe qua một chuỗi số liệu, dưới da của cánh tay phải của hắn, giống như có vô số vật sống đang nhúc nhích, cơ bắp, xương cốt của hắn đều đang nhỏ bé biến hình, chờ tất cả những thứ này dừng lại tới sau đó, hắn lại lần nữa vung ra một cái đấm thẳng, sau đó liền lại là một chuỗi lớn số liệu từ trong lòng của hắn lóe qua. Từ hoàn thành hệ tiêu hóa sau đó, Lý An Bình trực tiếp lựa chọn cải tạo hệ thống vận động. Khả năng này là trong 6 hệ thống lớn, đối với tố chất thân thể còn có sức chiến đấu tăng lên lớn nhất một cái hệ thống. Thậm chí có thể trực tiếp ở địa ngục đồ tu luyện hoàn thành trước đó, liền trợ giúp hắn tăng lên một bộ phận tố chất thân thể. Lúc này Lý An Bình đã hoàn toàn tiến vào một loại nào đó tâm vô bàng vụ trạng thái bên trong, hai mắt của hắn đóng chặt, chỉ có một mảnh hắc ám. Trong đầu không ngừng mà lóe qua thân thể bản thân các loại số liệu, theo lấy quá trình ra quyền, không ngừng điều chỉnh lấy cánh tay phải xương cốt, cơ bắp, khớp xương. Ở địa ngục đồ dưới trợ giúp, cái này ba loại đồ vật dần dần tiến hóa, thay đổi, hoàn toàn thoát ly xương cốt, cơ bắp, khớp xương hạn chế, hầu như trở thành một loại khí quan khác. Sang có lực kháng đả kích càng cường đại, sức chịu đựng, lực co lại các loại chất tuyệt thuộc tính. Mà liên ở thời điểm Lý An Bình tu luyện, cả phòng ngoại vi, một đầu dây chuyển sản xuất đang không ngừng vận hành, thật dài băng chuyển đem toàn bộ căn phòng bao vây vài vòng. Trên băng chuyển thả đầy từng cái toàn thân trần trụi cơ thể người. Những thứ này toàn bộ là dựa theo Lý An Bình yêu cầu chế tạo cơ lộn, bọn họ từ trên dây chuyển sản xuất một thoáng đến, liền sẽ bị đưa đến Lý An Bình tu luyện căn phòng bí mật trung quanh, mà Lý An Bình ở tu luyện đồng thời, cũng đang một mực thu gặt những cơ lộn này. Những cơ lộn này bị xếp đặt ở trên băng chuyển, quay chung quanh phòng tu luyện chuyển lên một vòng, liền sẽ thuận theo băng chuyển đi tới phòng khác. Bọn họ lúc này đã triệt để tử vong, thi thể sẽ bị lần thứ hai lợi dụng, dùng tới chế tạo đám tiếp theo cơ lộn. Dựa vào chín vương tộc lớn kinh người tài lực, đầu này băng chuyển hầu như 24 giờ không có ngừng, không ngừng mà đem từng cái tươi sống linh hồn đưa vào Lý An Bình trong miệng. Lúc này Lý An Bình giống như cùng một cái lô đen, đem bất luận cái gì đến gần sinh mệnh của hắn cướp đi. Lại là một quyền đánh ra, kịch liệt quyền phong trực tiếp va chạm ở trên vách tường kim loại, phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh, ở trên vách tường lưu lại một cái vết loang to lớn. Bởi vì hệ thống vận động không ngừng điều chỉnh, rất nhiều lúc Lý An Bình cũng vô pháp 100% khống chế bản thân nắm tay phải lực lượng. Sẽ xuất hiện loại này dùng lực hơi mạnh tình huống. Lực lượng cơ bắp nâng cao, tính cân đối, tốc độ hạ thấp. Hết lần này lần khác trong quá trình điều chỉnh, Lý An Bình không ngừng mà bốn nắn cân bằng của lực lượng cùng tốc độ. Rốt cuộc đơn thuần nghĩ muốn lực lượng hoặc là tốc độ đi cực đoan đều rất đơn giản, nhưng đó cũng là rất nguy hiểm, trong chiến đấu có lấy nhược điểm quá mức rõ ràng. Đặc biệt là cùng loại với vì truy cầu lực lượng mà dẫn đến thân thể gánh nặng tăng thêm, tốc độ hạ thấp đều là không thể làm. Cho nên Lý An Bình truy cầu chính là tốc độ cùng lực lượng cân bằng, đặc biệt là thân thể của mỗi người đều có nhỏ bé khác biệt, cho nên hắn cần hết lần này lần khác kiểm tra tới tiến hành điều chỉnh, khiến cho tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến hiệu suất truyền lại cao nhất. Theo lấy hết lần này lần khác điều chỉnh, Lý An Bình ra quyền động tác cũng càng ngày càng trôi chảy. Đương nhiên phương diện này Lý An Bình bản thân rõ ràng nhất, bởi vì hắn hầu như thời thời khắc khắc đều giám sát lấy trong cơ thể bản thân mỗi một khối tế bào, khống chế lấy trong cơ thể bản thân mỗi một đạo lực lượng. 50 ngày sau, hệ thống vận động triệt để cải tạo hoàn thành. Tố chất thân thể hiện tại biến thành lực lượng 32.8, tốc độ 33.1, thể năng 33.7. Mặc dù tố chất thân thể lại lần nữa bay vọt, nhưng đây chẳng qua là hệ thống vận động cải tạo sau, thân thể cực hạn bị kéo cao mà thôi, cũng không phải là cực hạn bị đánh vỡ, cho nên Lý An Bình cũng không có hưng phấn gì. Lúc này hắn toàn thân trần trụi, trên người cơ bắp hầu như nhìn không thấy, toàn thân cao thấp hoàn toàn biến thành hình giọt nước răng rấp, giống như một cỗ điêu khắc đồng dạng nối thành một mảnh, cho người một loại cảm giác băng lãnh không phải người. Sau đó Lý An Bình lại lần nữa ngồi xuống, không có nghỉ ngơi, không có dừng lại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cái gọi là lười biếng, phân tâm, giống như một cái người máy do sắt thép chế tạo đồng dạng, hắn lại bắt đầu tiếp một hạng hệ thống cải tạo. Chương 02, biến hóa chương 02, biến hóa một năm sau, thiên kinh đầu đường. Hạ Vân Vân cùng một tên thanh niên đi cùng một chỗ, thanh niên có lấy một đầu tóc dài màu bạc kim, mặc một bộ Âu phục màu đen, toàn bộ cá nhân nhìn đi lên cao lớn đẹp trai, nhưng hai mắt tổng lại có từng tia tang thương cảm giác. Từ giữa vầng trán của hắn, lờ mờ có thể nhìn đến cùng Hạ Vân Vân có chút tương tự. Hạ Vân Vân cười lấy cùng thanh niên nói, vừa rồi Dương Quang nhìn đến ngài, còn tưởng rằng là ta thêm ra một cái anh trai đâu. Ân, sinh chi lực khiến thân thể của ta lại lần nữa trọng sinh, bay về đến trạng thái đỉnh phong. Thanh niên hai mắt nhìn lấy trên đường phố các loại cảnh tượng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, ta ngủ say một năm dưới này, đến cùng phát sinh sự tình gì a? Tên này trong hai mắt mang lấy tang thương chi sắc thanh niên nam tử, chính là ngủ say một năm dưới sau, cuối cùng tỉnh lại hạ lực không. Lúc này hắn nhìn đi lên giống như cùng hơn 20 tuổi thanh niên, mảy may nhìn không ra hắn nguyên lai tuổi tác, càng là không có một tia hắn ngủ say thì hiện ra vẻ giàn mua. Đây là bởi vì hắn long tương chuyển sinh trong, có phong vũ lôi điện, sinh tử tiêu tan tám loại lực lượng, mà trong đó sinh chi lực có thể khiến hắn thông qua ngủ say trị liệu tình trạng vết thương, khiến cho thân thể trở lại đỉnh phong. Hạ Vân Vân cười hì hì nói, vậy coi như nói rất dài dòng. Tức thì, Hạ Vân Vân đem Hạ Liệt Không hôn mê sau một loạt sự tình chậm rãi nói cho Hạ Liệt Không. Một bên nghe lấy, Hạ Liệt Không ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Nửa giờ sau, hai người vừa đi vừa nghỉ đã đi tới trung tâm thành phố một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn lấy trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, Hạ Liệt Không lẩm bẩm nói như vậy, Lý An Bình đã bế quan hơn một năm đâu. Ân. Hạ Vân Vân gật đầu một cái, thở dài nói, Lý đại ca hắn đã có hơn một năm không có xuất hiện, nghe nói hắn từ Đông Dương sau khi trở về, liền tiến vào sở nghiên cứu thứ 8, mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, mục tiêu là đột phá mức năng lượng thứ 5. Hạ Liệt Không nhíu mày một cái nói, nếu như giống như ngươi trước đó nói, Lý An Bình hiện tại mới là đại hạ chân chính người lãnh đạo, vậy hắn như vậy một năm không có xuất hiện, không có vấn đề à? Hạ Vân Vân lắc đầu, đang nghĩ ngợi làm sao cho Hạ Liệt Không giải thích thì, đột nhiên phía trước bộc phát một chuỗi nữ sinh thét lên. Hạ Liệt Không biến sắc, dưới chân cuốn lên một trận gió lốc, cả người đã đằng không mà lên, mang theo một trận tàn ảnh xông ra ngoài. Chạy nước rút đồng thời, hắn đang muốn bố trí ảo giác, khiến người chung quanh không nhìn đến bản thân, để tránh kinh thế hại tụ, lại phát hiện trên đường phố mặc dù có các thị dân đối với hắn chỉ trỏ trỏ, có mấy người còn cầm ra máy ảnh chụp ảnh, nhưng không có một cái biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, giống như một người bay ở trên bầu trời là bực nào bình thường đồng dạng. Liên ở hắn cảm giác kỳ quái thời điểm, trước mắt bóng đen lóe lên, hai tên người mặc chế phục xanh trắng nam tử đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn, đem hắn ngăn lại. Hạ Liệt Không trong lòng giật mình, tốc độ thật nhanh, không đúng, hoàn toàn không có qua tới bóng, là dịch chuyển tức thời a. Đang lúc hắn Hạ Liệt Không nghĩ lấy những thứ này thời điểm, hai tên người mặc đồng phục nam tử đã mở miệng nói chuyện, "Bằng hữu, ngươi không sao à? Trong vòng tứ hoàn của Thiên Kinh là không cho phép bay, mời ngươi trước hạ xuống tới a." Hạ Liệt Không nhíu mày một cái, "Các ngươi là người của Đại Hạ Long Tức a? Ta vừa mới nghe đến có nữ nhân ở thét lên." Một người trong đó khoát khoát tay cười nói, "Là bởi vì bên kia quảy báo một kỳ mới đấu hồn kỳ này trang bịa nhân vật tựa như là Kim Quang đại nhân, là hắn fan hâm mộ đang thét lên a." Đang ở thời điểm hắn giải thích, bên cạnh hắn đồng bạn đột nhiên nhướng mày, "Không đúng, ta không có ở trong kho năng lực tìm đến tư liệu của hắn, ngươi không có đăng ký." Hắn vừa nói như vậy, hai cá nhân đồng thời để phòng lên, trên người niệm khí bạo trướng, một trái một phải nhìn chằm chằm Hạ Liệt Không, "Ngươi là ai? Vì cái gì không có đăng ký?" Hạ Liệt Không lắc đầu, "Ta không biết các ngươi nói là cái gì, bất quá ta tuyệt đối không có ác ý." Đang lúc ba người dương cung bạn kiếm thời khắc, Hạ Vân Vân cuối cùng chạy tới, ở dưới chân bọn họ la lớn, "Chờ một chút, đừng động thủ, đều là hiểu lầm." Một phen giải thích sau đó, hai tên Đại Hạ Long Tức thành viên hướng lấy Hạ Liệt Không gật đầu một cái nói, "Nguyên lai là mới vừa thức tỉnh năng lực a, cái kia sớm một chút đi đăng ký a, nếu không bị phát hiện đều sẽ bị cho rằng không hộ khẩu bắt lại." Một người khác nói, "Không có ý tứ, gần nhất nước ngoài năng lực giả gián điệp rất nhiều. Mặc dù các ngươi có phía trên mở chứng minh, nhưng chúng ta vẫn là muốn làm theo thông lệ." Nói lấy hắn đem một cái vòng tay màu trắng đeo vào Hạ Liệt Không trên cổ tay, cũng giải thích nói, "Đây là thiết bị theo dõi, không nên ý đồ tháo xuống tới, nếu không rất nguy hiểm. Chờ đăng ký tốt năng lực, chỗ ghi danh người sẽ giúp các ngươi tháo xuống tới." Hạ Liệt Không một mặt tò mò nhìn trên cổ tay vòng tròn, bên cạnh Hạ Vân Vân gật đầu một cái hướng hai người biểu thị lý giải. Nàng biết hiện tại ban ngành chính phủ là không có người có thể không theo quy củ làm việc, liền tính nàng chuyển ra bản thân cùng Hạ Liệt Không thân phận cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì toàn bộ hệ thống chính phủ đều ở mạc mạc cùng Lý Tiến quản lý hệ thống tình báo giám sát xuống. Trước mắt hai người một khi có nghi có dính líu đến làm trái quy tắc thao tác, ngay lập tức sẽ bị bắt giữ, tiếp thu thẩm phán. Bây giờ đại hạ đã sớm không phải là trước kia, hiện tại nó giống như cùng một đài tinh mật nhất dụng cụ, mỗi cái bánh răng đều dựa theo quy định lộ tuyến không ngừng mà hiệu suất cao vận hành, bất luận cái gì có ảnh hưởng linh kiện đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tháo hủy, sau đó tiêu hủy, thay thế một cái. Thậm chí vì vậy toàn quốc rất nhiều nơi đều xuất hiện chính phủ thiếu hụt lao động, cường độ cao như vậy giám thị cũng áp lực, khiến rất nhiều ban ngành chính phủ người trẻ tuổi lựa chọn từ chức, tìm kiếm công việc khác. Dù cho Lý An Bình đã hơn một năm không hề lộ diện, nhưng hắn chế định xuống phương châm không có bất kỳ người nào có dũng khí làm trái, hắn giống như cùng một thanh thanh kiếm, treo ở đại hạ tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Nhìn lấy hai người lại trong nháy mắt biến mất, Hạ Liệt không chớp chớp mắt nói, dịch chuyển tức thời. Năng lực này rất mạnh a, hai người bọn họ tên gọi là gì? Hạ Vân Vân cười một tiếng, ta làm sao biết bọn họ kêu cái gì, hơn nữa vậy cũng không phải là dịch chuyển tức thời, là ma trận phạ sở. Hạ Liệt không nhấm nuốt lấy bốn chữ này, tiếp tục nghe lấy Hạ Vân Vân giải thích. Dù sao ta cũng không biết nguyên lý cụ thể a, đều là tiến sĩ, em ạ, còn có sở nghiên cứu thứ 8 tiến sĩ Hạ Lộ cùng một chỗ làm. Có thể khiến đạt được trao quyền người, ở toàn bộ thiên kinh phạm vi tiến hành tương tự khoảng cách giải truyền tống không gian. Hạ Liệt không cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhìn về phía chu vi người qua đường, lại phát hiện bọn họ đã sớm mỗi người làm mỗi việc, biểu lộ trên mặt hoàn toàn liền là một bộ tập mãi thành thói quen dáng vẻ. Hạ Liệt không cảm thán nói, xem ra tất cả mọi người thật đều đã thói quen năng lực giả tồn tại, đổi lại trước kia, ta sớm đã bị vây xem. Hạ Vân Vân cười cười, cũng không phải là tất cả địa phương đều như vậy, năng lực giả tại cái khác rất nhiều nơi vẫn là sẽ gây nên vây xem. Chỉ là thiên kinh nơi này nha, là đại hạ long tức tổng bộ, chiêu thu năng lực giả công việc đều ở nơi này tiến hành, là rất nhiều năng lực giả hội tụ địa phương, năng lực giả mật độ là toàn thế giới cao nhất. Nơi này thị dân cũng liền tương đối kiến thức rộng rãi nha. Hạ Liệt không lại hỏi, nói đến, hiện tại năng lực giả đều muốn đăng ký a? Ân. Hạ Vân Vân gật đầu nói, Dương Quang đã giúp chúng ta an bài tốt, liền là đăng ký xuống năng lực loại hình, tác dụng vẫn là khảo nghiệm xuống đẳng cấp. Tiếp xuống bất đồng năng lực sẽ có bất đồng an bài a, bất quá trừ phi là năng lực vô cùng nguy hiểm, đồng dạng đăng ký sau đó đối với cuộc sống sẽ không có ảnh hưởng gì. Hạ Liệt không như có điều suy nghĩ gật đầu, lúc này lại là một chuỗi nữ sinh thét lên chuyển vào lỗ tai của hắn, bất quá lần này hắn cũng không có lại bay lên xuống tới, mà là cùng Hạ Vân Vân cùng một chỗ, hướng lấy tiếng thét chói tai chuyển tới địa phương chậm rãi đi tới. Hắn nhớ tới tới vừa rồi hai tên năng lực giả nói lời nói, hỏi hướng Hạ Vân Vân nói, đấu hồn là thứ gì? Ngươi biết không? Úc, đấu hồn a, nói đến một kỳ mới giống như liền là hôm nay ra tới. Hạ Vân Vân hướng Hạ Liệt không giải thích nói, đó là một quyển liên quan tới năng lực giả tạp chí, chủ yếu phương hướng là dùng năng lực giả chiến đấu, thực lực, còn có một ít bắt quái là chủ. Ở Hạ Vân Vân giới thiệu trong, Hạ Liệt không hiểu rõ đến đấu hồn liền là một quyển chuyên môn giảng thuật siêu năng lực tạp chí, cùng loại với quá khứ tạp chí võ thuật Đai Đen Bắc Kích, chỉ là nội dung từ võ thuật cùng võ thuật gia biến thành năng lực cùng năng lực giả. Hai người đang nói lấy thì, một gian quầy báo xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy thỉnh thoảng có mấy tên nữ tử từ quầy báo đi qua, cầm lên một quyển tạp chí, tiếng thét chói tai, còn có tiếng than thở, tiếng kinh hô, chính là từ miệng các nàng bên trong phát ra. Nhìn đến Hạ Liệt không hiểu dáng vẻ, Hạ Vân Vân dứt khoát kéo hắn qua, cũng mua một quyển đấu hồn cho hắn xem một chút. Chỉ thấy tạp chí trên trang địa, to lớn đấu hồn hai chữ nhìn đi lên cứng cáp hữu lực, tiếp xuống thì là từng hàng nhỏ tiêu đề. Trong lịch sử nguy hiểm nhất 10 năng lực lớn, Nam Cương, ạ vẹn trở lại lần nữa tập kích tới. Năng lực giả cấp 4 mạnh nhất. Kim Quang nói cho ngươi không biết bí mật, mà cả quyển tạp chí trang địa, chính là một tên mái tóc màu vàng óng thanh niên, hắn đang khoanh tay, bay lên một thước đứng thẳng, trên người mặc lấy đại hạ long tức chế phục xanh trắng, cả người giống như núi băng đồng dạng lạnh lùng. Hạ Liệt không chỉ trên trang bìa Kim Quang nói, hắn là năng lực giả. Hạ Vân Vân gật đầu một cái, "Ừ, hắn kêu Kim Quang, là ông nội ngủ say sau đó gia nhập vào đại hạ long tước. Rất lợi hại đâu, nghe Liễu Sinh nói hắn đạt đến mức năng lượng thứ tư sau đó, đã có sánh ngang năng lực giả cấp 5 lực phá hoại. Bởi vì Lý đại ca bế quan, cho nên phía trên dự định coi hắn làm năng lực giả tuyên truyền điểm một trong." Nói đến đây, Hạ Vân Vân cười một tiếng, hắn gần nhất phơi sáng tỷ lệ rất cao, ở đại hạ rất hot đâu, nghe nói một đám fan hâm mộ nữ liên danh yêu cầu hắn ra album ảnh. Liên ở thời điểm hai người nói chuyện, lại có hai tên mèo bọc sách, trên người còn mặc lấy đồng phục tiểu nữ sinh đi tới quầy sách, mỗi cái mua một quyển đấu hồn. Kỳ thật vốn là quyển này đấu hồn tạp chí hoàn toàn là nam giới hướng, nhưng bởi vì kỳ này trang bìa là Kim Quang, bên trong lại có khó có được độc nhất vô nhị phỏng vấn. Tất cả rất nhiều đám fan hâm mộ tự động tới mua tạp chí, thậm chí còn có hội fan hâm mộ góp tiền mua, vì tạp chí soát lượng tiêu thụ. Loại chuyện này Hạ Liệt không tự nhiên là không thể nào hiểu được. Hắn chỉ là có chút lo lắng nói, năng lực của năng lực giả đều là bí mật à, như vậy bảo cho tạp chí tốt à. Hạ Vân Vân giải thích nói, những thứ này liền cùng quân sự mê tạp chí đồng dạng, đều sẽ không liên quan đến vấn đề cơ mật gì. Bất quá gần nhất mua giấy chế tạp chí người cũng đã càng ngày càng ít, giống như đấu hồn cái này tông mới phát tạp chí, kỳ thứ nhất phát hành thời điểm liền điện tử hóa. Trừ phi là fan hâm mộ, người bình thường đều là trực tiếp lên bọn họ trang web xem mới nhất năng lực giả tin tức. Hạ Liệt không cảm khái nhìn thoáng qua trên đường bận rộn đám người. Đại hạ, thật biến hóa quá nhiều. Chương 03, Đông Dương mới chương 03, Đông Dương mới Đông Dương, Tây khu 143. Trước mắt khắp nơi đều là rậm rạp rừng rậm, to lớn thảm thực vật, cao đến vài trăm mét cây cối, khác hẳn hoàn toàn ở trước đó Đông Dương bất kỳ địa phương nào cảnh tượng, nhìn đi lên tựa như là nơi nào đó rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Hơn nữa cái này rừng rậm nguyên thủy tuyệt không trơ trọi, đủ loại tiếng gào thét không ngừng từ rừng rậm chỗ sâu truyền tới, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là thế nào quái vật có thể phát ra đáng sợ như vậy tiếng giống. Nhưng liền ở mảnh này liếc nhìn lại, tuyệt đối không thích hợp nhân loại tồn tại trong rừng cây, lại vẫn cứ có một tiểu đội nhân mã đang trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Chi tiểu đội này hết thảy có mười mấy người, trên người mỗi người đều lưng cong to lớn ba lô, trên người còn phối lưu súng ống, dụng cụ các gọn. Giống như là một cái đội thám hiểm, lại giống như là quân đội. Đội ngũ trung ương là có một đầu tóc hồng sệ bở thánh vương nữ cờ lão đi ạ. Nàng lúc này người mặc màu xanh sẫm y phục tác chiến, chặt chẽ y phục tác chiến đem nàng tinh tế, yêu mỹ đường cong hoàn toàn nổi bật ra tới. Mà tóc buộc thành đuôi ngựa, tăng thêm sau lưng to lớn ba lô cùng trên lưng vác lấy màu trắng bạc súng lục, cho là cho người một loại lão luyện, hiên ngang cảm giác. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng cây chậm rãi tiến lên, nóng bức khí hậu khiến Cỡ Lão Đi A nhịn không được lau một thoáng mồ hôi chán, nàng thở ra một hơi, cuối cùng nhịn không được hỏi hướng bên cạnh thanh niên, chúng ta ước chừng còn bao lâu nữa mới có thể đến Tây khu 69. Thanh niên nhìn đi lên tuổi không lớn lắm, thân mặc cùng Cỡ Lão Đi A đồng dạng chế thức trang bị, chỉ là hắn là trong đội ngũ số ít không có mang theo súng ống người. Càng đặc biệt là, trên vai của hắn nằm sấp một con lông xù động vật nhỏ, nhìn đi lên có điểm giống như là con sóc, lại có chút giống như là trồn tuyết, nhưng lại có lấy toàn thân màu vàng kim da lông. Nghe đến Cỡ Lão Đi A hỏi mà nói, thanh niên nói nhún vai một cái nói, khu 69 là tây khu lớn khu vực nguy hiểm nhất một trong, vì an toàn đến, chúng ta muốn nhiều rất xa lộ trình. Đại khái còn cần chừng 10 ngày lộ trình.
10 ngày?
Cỡ Lão Đi A đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi tiếp, liền không có nhanh lên một chút biện pháp à? Chúng ta tốc độ tiến lên quá chậm, nếu như là cân nhắc đến ta mà nói, ta nhận qua nghiêm khắc huấn luyện thân thể, không cần như vậy thả chậm tốc độ. Thanh niên mỉm cười, lắc đầu, không phải là bởi vì ngươi. Nếu như chúng ta đi đến quá nhanh mà nói, dễ dàng dẫn tới chú ý trước mắt Đông Dương mới hết thảy phát hiện hơn 13.000 loại động thực vật, con số này còn ở mỗi ngày gia tăng, mà bọn họ cộng đồng đặc điểm, liền là mỗi một loại đều có thể đưa người vào chỗ chết. Ta ở từ cỡ lò xẹt bệ tạ lên liền tiến vào nơi này, ngươi nghĩ muốn cả chi đội ngũ an toàn đến Tây khu 69 mà nói, liền nghe ta. Cỡ Lão Đi A gật đầu một cái không có nói chuyện. Với tư cách từ nhỏ tiếp thu giáo dục tinh anh vương vị người thừa kế, nàng đương nhiên minh bạch loại chuyện này hẳn là nghe chuyên gia. Nhưng nàng thực sự có chút không kịp đợi, vốn là hắn đã cùng Lý An Bình nói tốt thông ra, nào biết được Lý An Bình vừa từ Đông Dương trở về, lập tức đầu nhập bế quan, đừng nói thông ra, liền đại hạ đế tuyển đều bị vô kỳ hạn trì hoãn. Bất đắc dĩ trong Cỡ Lão Đi A chỉ có thể chờ đợi ở Thiên Vinh, nào biết được vừa chờ chính là hơn một năm, mà ở nàng chờ đợi đoạn thời gian này, ai sẽ bỡ nội bộ đấu tranh cũng càng ngày càng kịch liệt, Cỡ Lão Đi A cha, cũng liền là Ivan II càng là hoàn toàn có thể ở vào hạ phong. Mặc dù còn lại ba đại quý tộc nhất ở Lý An Bình như thế, cũng không dám đối với Cỡ Lão Đi A gia tộc nhân viên làm ra tính thực chất tổn thương, nhưng tranh quyền đoạt lợi lại là không thể tránh khỏi. Mà Cỡ Lão Đi A ở Thiên Kinh hơn một năm đều không có tiến một bước tiến triển, càng làm cho cái khác ba đại quý tộc này sinh dạ tâm. Gần nhất nửa năm, bọn họ càng là lục tục ngo ngoe đem gia tộc bản thân ưu tú nữ tử phái tới Thiên Kinh học tập. Nó mục đích không cần nói cũng biết, liền là Lý An Bình. Vốn là Cỡ Lão Đi A còn ôm lấy trước đó cùng Lý An Bình xác nhận qua một tia hy vọng, nào biết được nửa tháng trước Lý An Bình cuối cùng xuất quan, lại hoàn toàn không có nhắc đến thông gia sự tình, liền trực tiếp đi tới Đông Dương mới. Bước bách tại quốc nội ba đại quý tộc cấp cho áp lực, Cỡ Lão Đi A làm ra quyết định, mang lấy gia tộc kỵ sĩ, lại thuê một ít quen thuộc Đông Dương mới người tới làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn nàng tìm kiếm Lý An Bình. Nói đến đơn giản một điểm, nàng liền là tới bức hôn. Mà bên người nàng tên này tên là Tạ Ngựa S thanh niên chính là một tên Đông Dương mới nghề nghiệp nhà thám hiểm, từ Đông Dương mới ở nửa năm trước khai phóng cỡ lò xẹt bệ tạ thì nhóm đầu tiên chủ động người báo danh. Hắn đã từng một thân một mình đi khắp toàn bộ khu Tây, phát hiện hơn 1.700 cái giống loài mới. Đang lúc một đoàn người chậm rãi đi ở rậm rạp rừng rậm nguyên thủy trong thì đội ngũ đoạn trước nhất đột nhiên vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Tạ Ngựa S tranh thủ thời gian đi lên, liền nhìn đến không biết lúc nào bắt đầu, mấy chục con bướm bướm xuất hiện ở đội ngũ ngay phía trước. Những con bướm này toàn thân trên dưới lập lòe lấy u lan sắc ánh sáng, nhìn đi lên như mộng như ảo, khiến toàn bộ đội ngũ người đều ra vẻ mê say, một mặt tán thưởng mà nhìn lấy giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Bướm bướm nhóm, liền ngay cả Cỡ Lão Đi A đều lộ ra yêu thích biểu tình, tự hỏi có phải hay không là muốn mang mấy con trở về làm thú cưng. Xinh đẹp như vậy động vật, thực sự khó có được thấy một lần. Nhưng bên cạnh Tạ Ngựa S lại sắc mặt đại biến, hô lớn, mau lui lại trở về. Nhưng là đã muộn, chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất, một cái đại hán giơ ra ngón tay của bản thân, khiến một con u lan sắc bướm bướm dừng ở hắn trên ngón trỏ. Khi nghe đến Tạ Ngựa S hô hoán thì, hắn một mặt không hiểu quay đầu lại. Đáng chết. Tạ Ngựa S sầm mặt lại, hai tay khẽ động tầm đó, một thanh đen kịt trường mâu đã xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy hắn một tay ném đi, trường mâu trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, mang lấy lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua đại hán lồng ngực, tiếp lấy dư thế không giảm, trực tiếp mang lấy đại hán hướng phía sau bay đi. Mắt thấy đại hán bị Tạ Ngựa S trường mâu đóng đinh ở một cái trên cây, người chung quanh lập tức toàn bộ đều rút súng ra vũ khí, ngắm chuẩn trong đội ngũ trung tâm Tạ Ngựa S, trên mặt đều là một mảnh vẻ mặt giận dữ. Cỡ Lão Đi A cũng rút ra súng lục màu bạc, chỉ lấy Tạ Ngựa S huyệt thái dương, lạnh lùng hỏi, ngươi làm gì? Giết hắn? Bị giết huynh đệ ta? Tạ Ngựa S không có nói chuyện, chỉ là hai tay giơ cao khỏi đầu, ra hiệu bản thân không có ác ý, dùng cằm chỉ chết đi đại hán vị trí. Đang lúc mọi người hướng lấy đại hán thi thể liếc một mắt lúc, một cổ u lan sắc ngọn lửa đã đem đại hán thi thể toàn bộ bao phủ, mấy giây sau, chỉ nghe nổ đến một tiếng to lớn nổ tung trong, đại hán thi thể đã biến thành một phấn, u lan sắc ngọn lửa càng đem đại hán chung quanh hơn 10 mét phạm vi bao phủ, tiếp lấy lại dần dần biến mất. Nhìn lấy một màn này mọi người, đại đa số lòng còn sợ hãi, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cân nhắc vừa rồi nếu như đại hán không có bị bắn đi ra sẽ như thế nào. Cỡ Lão Đi A càng là sắc mặt tái nhợt, nếu như vừa rồi đại hán ở trong đội ngũ nổ tung mà nói, chỉ sợ vượt qua 1/3 người sẽ bị thương, liền nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Tạ Ngựa S nhìn một chút mọi người sắc mặt khó coi, tỉnh táo nói, đây là gì vô cục, sinh vật số 227, lúc đầu lần thứ nhất phát hiện chúng thì chọn vẹn mất đi 6 tên năng lực giả. Mỗi một cái đều là một mình đảm đương một phía hào thủ. Loại này gì gỗ cụt sẽ chủ động nhào về phía con mồi, dùng một loại ngọn lửa màu xanh lam đốt máu thịt, tiếp lấy tiếp nổ. Bị loại này ngọn lửa màu xanh lam đốt sau, trừ phi máu thịt đốt hết, nếu không ngọn lửa là sẽ không dập tắt. bất luận công kích gì cũng đều sẽ dẫn đến gì gỗ cục tiếp nổ. Dừng một chút, ta vừa S lại lần nữa một mặt nghiêm túc nói, Đông Dương mới từ khai phóng đến nay đã có vượt qua 500 tên năng lực giả chết đi, trong bọn họ bất luận cái nào đều tuyệt đối không ở thực lực của các ngươi phía dưới. Ta lại lần nữa nhắc nhở một thoáng các vị, nếu như các ngươi muốn an toàn đến khu 69 mà nói, như vậy chớ có sợ bất kỳ vật gì, chớ ăn bất kỳ vật gì, đừng làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Như vậy mà nói, các ngươi đại khái có 30 tỷ lệ có thể sống đến sau cùng. Ta vừa S mà nói khiến trong đội ngũ tâm tình người ta lại lần nữa nặng nề, lúc này mới nhớ lên tới chính phủ tuyên truyền trong Đông Dương mới chỗ đáng sợ. Đông Dương mới là Đông Dương đại thai biến sau đó mới dưng, không có người biết thai biến nguyên nhân là cái gì, chỉ biết từ chỗ nào sau đó toàn bộ Đông Dương hoàn cảnh xuất hiện kịch liệt biến hóa, các loại trước nay chưa từng có động thực vật xuất hiện trên phiến đại lục này. Mãi đến nửa năm trước, đại hạ chính phủ tuyên bố Đông Dương mới tình huống, cũng chủ động mời một đám tự nguyện giả tới Đông Dương mới thăm dò, nhưng cuối cùng có thể còn sống trở về người 10 không còn một. Nhưng liền tính như vậy, bọn họ mang về kỳ lạ thực vật động vật như cũ trong xã hội dẫn tới to lớn phản ứng. Chuột có thể phát điện, có thể khiến người cao lớn thảo dược, có thể phun lửa bày cự long. Những thứ này chân quý giống loài đại đa số bị đại hạ chính phủ thu mua, còn sót lại một bộ phận thì bị một ít dân gian tập đoàn mua xuống. Mà mỗi một cái từ Đông Dương mới còn sống trở về người, cũng từ cái này một đêm trở giàu, từ đây áo cơm không lo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Dương mới trở thành tài phú cùng kỳ ngộ đại danh tử, đưa tới vô số năng lực giả, lính đánh thuê, xuất ngũ quân nhân, nhà mạo hiểm quan tâm. Nhưng là toàn bộ Đông Dương mới đều ở đại hạ chính phủ quản lý phía dưới, vô luận vào vẫn là ra, đều muốn đạt được đại hạ chính phủ phê chuẩn. Bất luận cái gì ở Đông Dương mới thu hoạch, cũng phải chịu đại hạ chính phủ kiểm tra, nhưng liền tính như thế, như cũng có rất nhiều người đi tới nơi này, đem Đông Dương mới cho rằng mạo hiểm nhạc viên. Chương 04, dòng chương 04, dòng trước mắt Đông Dương mới hết thể chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 phân khu lớn. Trừ khu Bắc là dùng Đông Doanh còn sót lại dân chúng là chủ bên ngoài, cái khác ba đại khu vực đều đã vô số quái vật chiếm lĩnh. Trong nháy mắt 9 ngày thời gian trôi qua, cỡ nào đi a một đoàn người đã càng ngày càng tiếp cận Tây khu 69. Lúc này trong đội ngũ, nhân số so lên trước đó lại ít 5 người. Hơn nữa người còn lại trong, hầu như mỗi một cái đều là một mặt mỏi mệt, toàn thân trên dưới phong trần mệt mỏi, nhìn đi lên so nạn dần cũng tốt không được nhiều ít. Đội ngũ trung ương, cỡ nào đi ạ cũng là một mặt bộ dáng tiểu tụy, bờ môi khô nước, trên tóc dính đầy mùi lất canh. Nàng chưa từng nghĩ đến trên thế giới vậy mà sẽ có địa phương nguy hiểm như vậy. Phải biết bọn họ trong chi đội ngũ này, có thể có một nửa người là năng lực giả. Dẫn đội tạ của S càng là một tên năng lực giả cấp 4, bản thân càng có nhiều năm mạo hiểm trải qua. Nhưng dù cho như vậy, bọn họ trên đường đi như cũ tổn thất 6 cá nhân, tinh thần, thể lực càng là hầu như đến cực hạn. Trên đoạn đường này, cỡ nào đi a bọn họ gặp đến qua biết ẩn hình báo săn, so người còn muốn lớn bọ ngựa, có thể phun ra dung nham ma quái, chừng mấy trăm mét vuông, có thể di động cùng săn ăn rừng cây. Đủ loại quái vật, khiến thành viên tiểu đội từng cái thể xác tinh thần mỏi mệt. Chỉ có tạ của S như cũ cả ngày tinh thần sáng láng, mỗi ngày nhìn đi lên tựa như xuất phát ngày đầu tiên đồng dạng. Lúc này tiểu đội đã đạt đến Tây khu 68. Ở bọn họ trước mắt là mênh mông vô bờ đất khô cằn, không có cây cối, không có hoa cỏ, như là sinh mệnh hoang mạc, nhìn không tới bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu vết. Ở đất khô cằn phương xa thì có một tòa không ngừng bốc lên khói đặc núi lửa, thỉnh thoảng phun ra lẻ tẻ nham thạch nóng chảy. Trên mặt đất truyền tới từng làn chấn động, khiến người hoài nghi có phải hay không là tiếp một khắc, núi lửa liền sẽ toàn diện bộc phát. Một tên đội viên nói, nơi này cuối cùng cũng không có những quái vật kia a. Một người khác nói, chúng ta đi bên này không có vấn đề à, cái kia núi lửa giống như tùy thời muốn bộc phát dáng vẻ. Tạ Ua S cười một tiếng, không có nói chuyện. Nhưng bên cạnh cỡ lão đi ả mấy ngày qua đã sớm kiến thức năng lực của đối phương, lúc này nhìn đến Tạ Ua S biểu tình, nhịn không được hỏi, làm sao, bọn họ nói không đúng à. Tạ Ua S lắc đầu, ngươi biết không? Trong giới tự nhiên, sinh vật hùng mạnh đều là có địa bàn của bản thân, ở trong địa bàn của bọn họ, những giống loài khác đều phi thường thưa thớt. Một gã đại hán nghe đến Tạ Ua S cách nói, nghi vấn hỏi, ngươi là nói chúng ta hiện tại chỗ tại mảnh địa phương này là một cái sinh vật cường đại địa bàn? Tạ Ua S gật đầu một cái, trả lời, toàn bộ Tây khu 68 đều là thuộc về rồng ba đầu vàng địa bàn. Cái quái vật này có hơn 100 mét dài, nặng mấy chục ngàn tấn, có năng lực khống chế lực hấp dẫn. Lần thứ nhất phát hiện hắn thời điểm, trực tiếp hy sinh mấy trăm tên binh sĩ. Bên cạnh một tên thanh niên nghe đến Tạ Ua S giới thiệu, lập tức bắt đầu sợ lên, vậy chúng ta còn đi bên này làm gì, vạn nhất bị cái quái vật này phát hiện, chúng ta không phải là xong đời đâu. Những người khác cũng không hiểu nhìn lấy Tạ Ua S, bất quá mấy ngày ở chung, bọn họ đều đã hiểu rõ Tạ Ua S năng lực, đối phương tuyệt không phải vô não tìm chết hàng người, cho nên đều đang đợi giải thích của hắn. Tạ Ua S cũng không có khiến mọi người thất vọng, mở miệng giải thích, mặc dù hoàng kim tam đầu lòng phi thường cường đại, bất quá so lên những quái thú khác, nó đã phi thường ôn hòa, bởi vì nó trong một tháng phần lớn thời gian đều nằm ở tòa kia núi lửa trong ngủ. Hắn chỉ phương xa tòa kia không ngừng bốc lên khói đặc núi lửa nói, cái quái vật này lúc thường đều ở bên trong hấp thu núi lửa năng lượng, cho nên tòa này núi lửa nhìn đi lên hoạt động phi thường kịch liệt, nhưng kỳ thật là sẽ không bộc phát. Chỉ cần chúng ta lặng lẽ đi qua, đừng ầm ĩ tỉnh hắn, con đường này liền vô cùng an toàn. Tiếp xuống một đoàn người hướng lấy núi lửa phương hướng chạy đi, căn cứ Tạ Ua S cách nói, chỉ cần lật qua tòa này núi lửa, liền có thể đến đích đến của chuyến này, Tây khu 69. Bất quá trên đường đi, mọi người đều ở Tạ Ua S nhắc nhở xuống, biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí, càng là không dám lớn tiếng ồn nào, có chuyện gì muốn nói, cũng đều là đè thấp cuống họng âm thanh, sợ đánh thức trong núi lửa hoàng kim tam đầu long. 2 giờ sau, bọn họ đã leo đến núi lửa giữa sườn núi, chu vi nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, trong không khí bao phủ lấy từng luồng mùi lưu mình. Bất quá cái thời điểm này không có một người đoán giận ra tới, liên tục 9 ngày lữ trình, đã khiến trong đội ngũ tất cả mọi người minh bạch, Đông Dương mới nơi này tuyệt đối không phải là nghỉ phép địa phương tốt, bất luận cái nào đại ý hoặc là sai lầm, đều có thể khiến người mất mạng. Đúng lúc này, Tà Ngựa S trên bay, con kia giống như trồn tuyết vật nhỏ đột nhiên chi chi kêu mấy cái, Tà Ngựa S thuận theo vật nhỏ phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn đến một đóa hoa kỳ dị đang nở rộ ở một chỗ bên dưới vách núi. Các ngươi chờ ta một chút. Nói lấy, hắn đã để túi đeo lưng xuống, cầm ra công cụ, hướng lấy chỗ kia đóa hoa phương hướng chạy đi. Cùng đội người đã không cảm thấy kinh ngạc, Tà Ngựa S trên vai vật nhỏ cũng là một loại Đông Dương mới phát hiện giống loài, tên là Kim Thiền Thử, có rất mạnh khứu giác cùng thị giác, đều là có thể phát hiện một ít tương đối có giá trị động vật cùng thực vật. Chính là dựa vào con này Kim Thiền Thử, Tà Ngựa S mới có thể phát hiện rất nhiều vật đặc biệt có giá trị, cũng hết lần này lần khác tránh thoát nguy cơ chí mạng. Trên thực tế, rất nhiều có thực lực năng lực giả ở Đông Dương mới thám hiểm thời điểm, đều sẽ nghĩ biện pháp thu phục một hai con hữu dụng sinh vật đến trợ giúp thám hiểm. Bởi vì đại hạ chính phủ không cho phép sinh vật quá mức nguy hiểm chạy ra Đông Dương mới, cho nên bọn họ chọn lựa thường thường là cùng loại với Kim Tiền Thử loại này sức chiến đấu không mạnh, nhưng có năng khiếu sinh vật. Khi mọi người nhìn lấy Tà Ngựa S đem trên vách đá đóa hoa cẩn thận từng ly từng tí đào ra tới, sau đó nhét vào bản thân trên đai lưng một cái da thú túi thì, cũng nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Đó là dùng một loại túi tên là hư không long da chỗ làm, loại này hư không long bản thể phi thường nhỏ yếu, ước chừng chỉ có người bình thường cánh tay lớn nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại năng lực túi không gian quỷ dị, có thể ở gặp đến nguy hiểm thì trốn trong túi không gian. Mà dùng da của nó chế tạo túi, liền có tỷ lệ trở thành một cái túi không gian. Nghe nói tương tự túi trước mắt hết thể chỉ ra sinh hơn 100 cái, 80% đều đã bị đại hạ chính phủ lấy đi. Bởi vì loại này túi không gian dẫn tới trong sở nghiên cứu thứ 8, một vị nào đó chủ quản hứng thú cực lớn, đang toàn diện phá giải nguyên lý trong đó. Đem đóa hoa để vào túi không gian sau, Tà Ngựa S trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Hắn túi không gian không lớn, toàn bộ dùng tới cất giữ hết thể không dễ bảo tồn, hoặc là vật đặc biệt chân quý, cho nên hắn vẫn là phải quăng lên ba lô. Được rồi, chúng ta đi thôi. Theo lấy Tà Ngựa S nói xong câu đó, một đoàn người lại lần nữa đạp lên hành trình, hướng lấy núi lửa đỉnh núi đi tới. Nhưng bọn họ đã đi hơn 10 phút thì, trên bầu trời lại đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn thú giống chi thanh. Nương theo lấy một tiếng thú giống chi thanh này, toàn bộ núi lửa khu vực tựa hồ đều náo nhiệt lên, rất nhiều hình thù kỳ quái côn trùng từ nham thạch dưới mặt đất bò ra tới, giống như thế giới tận thế một mắt, hướng lấy bốn phương tám hướng chạy đi. Đang lúc mọi người kinh hoàng thất thố thời điểm, tiếng thứ hai thú giống lại lần nữa từ trên bầu trời truyền tới, nương theo lấy từng trận tiếng nổ đùng đoàng, một cổ cảm giác càng khiến người tim đập nhanh đè ở trong lòng của mọi người. Đó là nhân loại nguyên thủy nhất sợ hãi, như là hết xanh gặp đến rắn, cừu non gặp đến sói. Trong mắt tất cả mọi người toàn bộ lộ ra thần sắc sợ hãi, thậm chí có mấy người trực tiếp liền hai chân phát mềm, kém chút té ngồi trên mặt đất. Đáng chết, là Long Uy. Tà Ngựa S hướng lấy trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một đạo bóng đen trong nháy mắt liền đi tới núi lửa trên không. Đen kịt lân giáp, tráng kiện tứ chi, còn có vượt qua hơn 200 mét chiều rộng cánh. Trên bầu trời bay tới, hoàn toàn liền là một đầu trong truyền thuyết thần thoại mới có hắc long. Có mặt tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi mà nhìn lấy trên bầu trời lượn vòng hắc long, từng tiếng phẫn nộ long hống từ hắc long trong miệng truyền ra. Liền xem như người lại ngu, đều có thể nhìn ra nó là đang khiêu khích. Tà Ngựa S sắc mặt tái xanh, bất khả tư nghị nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắc long sẽ đến nơi này? Vì cái gì nó muốn cùng Hoàng Kim Tam Đầu Long khiêu khích? Bất quá những quái vật khổng lồ này trong mắt, hiển nhiên không có Tà Ngựa S vị trí của bọn họ. Theo lấy hắc long hết lần này lần khác thú giống, toàn bộ núi lửa bắt đầu chấn động dữ dội, một con màu hoàng kim đầu rồng từ trong miệng núi lửa xung ra, trên đầu rồng còn tàn lưu lấy từng ly từng tí nham thạch nóng chảy, từ đầu rồng trên miệng nhỏ đến đá núi lửa lên, phát ra tới một chuỗi xì xì tiếng vang. Tiếp lấy liền nhìn đến màu hoàng kim đầu rồng ngắm chuẩn bầu trời, đồng dạng phát ra một tiếng khủng bố gầm thét, mắt thường có thể thấy sóng âm hướng lấy bốn phía quét tán, toàn bộ núi lửa phát ra kịch liệt run rẩy, khối lớn đá vỡ rơi xuống. Mà trong đội ngũ, hơn nửa số người toàn bộ ở trong tiếng này thú giống ngã trái ngã phải, đáng sợ sóng âm thậm chí để cho bọn họ toàn bộ hụt hơi, cái gì đều nghe không thấy. Tà Ngựa S sắc mặt chìm xuống, nắm lên bên cạnh cỡ lão tỷ ạ, la lớn, đi nhanh, đi nhanh. Chúng nó đang tranh đoạt địa bàn. Ở chúng nó khai chiến trước đó nhanh đi. Mấy cái thực lực tương đối mạnh năng lực giả trực tiếp đi theo Tà Ngựa S phía sau, còn có chút thực lực yếu kém cũng lắc lư đứng lên tới. Tà Ngựa S một bên chạy lấy, một bên sắc mặt khó coi quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến trong miệng núi lửa, ba con to lớn đầu rồng hoàng kim đã toàn bộ xung ra, nương theo lấy từng tiếng đáng sợ thú giống chi thanh, vô số nham thạch bắt đầu nghiền nát, trên bầu trời hắc long ngã nhào một cái, cũng hướng lấy miệng núi lửa rơi đi. Là trường trọng lực. Hoàng Kim Tam Đầu Long năng lực, đáng chết. Nhìn đến nơi này, Tà Ngựa S biết Hoàng Kim Tam Đầu Long sử dụng năng lực của bản thân, tăng lớn nó phụ cận trường trọng lực. Một chiêu này đã từng ở trong nháy mắt đem một chi bộ đội đặc trùng ép thành thịt nát. Hiện tại hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bọn họ trước kia đứng thẳng địa phương, những cái kia muộn đi mấy bước đội viên đã toàn bộ bị đè ở trên đất, một chút xíu đè ép biến hình. Mà miệng núi lửa nơi đó, theo lấy hắc long va chạm, hai con quái vật khổng lồ toàn bộ lăn lộn hướng lấy núi lửa chỗ sâu rơi đi. Tà Ngựa S chỉ có thể nghe đến từng tiếng phẫn nộ thú giống, cảm giác được toàn bộ dưới chân đất rung núi chuyển. Chỉ là như thế, hắn cũng có thể cảm giác được hai con quái thú khủng bố ở giữa chiến đấu là kịch liệt dường nào. Nếu như là trên Đông Đại Lục, cả hai chiến đấu chỉ sợ có thể trực tiếp hủy đi một tòa thành thị. Cái thời điểm này hắn cũng không trải qua bội phục tới đại hạ cao tầng rốt cuộc dùng phương pháp gì đem những quái vật nguy hiểm này toàn bộ ràng buộc ở trên đảo Đông Dương. Tiếp lấy Tà Ngựa S lại nghĩ tới nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hắc Long trở về khiêu khích, là vì tranh đoạt địa bàn a? Nhưng là ta nhớ được Hắc Long là có địa bàn của bản thân a. Tạ Vũ S một bên nghĩ lấy, một bên mang lấy còn thừa lại đội viên nhanh chóng hướng lấy dưới núi chạy đi, phía sau hắn, bao quát cỡ lão đi a ở bên trong, mỗi một cái đều sắc mặt tái nhợt, đầy mắt sợ hãi. Lúc này cũng không có người nghĩ cái gì Tây khu 69, nhanh rời xa cái này hai con quái thú mới là cấp ưu tiên cao nhất sự tình. Bất quá còn tốt trong hai con quái thú mắt đều chỉ có đối phương, căn bản không có không đi quản Tạ Vũ S bọn họ những thứ này tiểu côn trùng. Thế là nửa giờ sau, một đoàn người cuối cùng an toàn chạy trốn đến dưới chân núi lửa, toàn bộ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy miệng núi lửa phương hướng, như cũng chuyển tới từng đợt thú giống chi thanh. Đang lúc một đoàn người bắt đầu tự hỏi tiếp xuống làm thế nào thời điểm, một đợt đã san bằng, một đợt khác lại khởi, trên bầu trời lại chuyển tới âm thanh. Lần này không lại là trước đó long hống, mà là từng đợt giống như lôi đình nổ mạnh. Một cái đại hán không hiểu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, xét đánh đâu? Muốn mưa đâu? Nhưng theo lấy tiếng sấm vang lên, tiếp một khắc, để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Hắc Long cùng Hoàng Kim Tam Đầu Long đồng thời từ miệng núi lửa bò ra tới, chúng nó nhìn đi lên giống như cùng Tư Thông sau bị bắt gian ở giường cậu nam nữ. Liền ngay cả Tạ Ua S mấy người đều có thể phát hiện chúng nó trong động tác mang theo kinh hoàng thất thố chi tượng. Liền nhìn lấy hai đầu cự thú từ miệng núi lửa bò ra tới, giống cũng không rằm giống, đánh cũng không đánh, phân biệt chọn hai cái phương hướng ngược nhau, giống như chó nhà có tang đồng dạng bay ra ngoài. Tạ Ua S kinh dị nói, chúng nó là đang chạy trốn. Chương 05, đồ chơi chương 05, đồ chơi chỉ thấy Hắc Long rộng hơn 200m cánh dùng lực vỗ một cái, gió lốc tàn phá bừa bãi. Phát ra nổ tung đồng dạng không khí nổ vang, toàn bộ thân thể đã vọt ra hơn 200m, tiếp lấy lại là mấy bố, đã bay ra hơn 1 km. So sánh với tốc độ cực nhanh Hắc Long, Hoàng Kim Tam Đầu Long tốc độ cũng liền chậm nhiều, thân thể của nó so lên Hắc Long mập mạp nhiều, kết cấu thân thể cũng không giống Hắc Long như vậy thích hợp bay, dùng lực vỗ cánh cũng bất quá bay ra hơn 200m. Trên thực tế nếu như không phải là nó có thể khống chế lực hấp dẫn, chỉ sợ liền bay lên cũng là đường hỏng. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Hoàng Kim Tam Đầu Long đuôi vị trí, tốc độ nhanh chóng, khiến có mặt bất cứ sinh vật nào đều không thể nhìn đến hắn là làm sao xuất hiện. Tạ Vũ E ánh mắt híp lại, hắn lúc gần lúc hiện, chỉ có thể nhìn đến xuất hiện chính là một cái nam nhân. So sánh với nam nhân, Hoàng Kim Tam Đầu Long giống như cùng một tòa nhà chọc trời, hoàn toàn là con kiến cùng voi lớn so sánh. Nhưng là nhìn đến nam nhân xuất hiện sau lưng bản thân, Hoàng Kim Tam Đầu Long lại là kêu thảm một tiếng, cánh dùng lực vỗ một cái, liền nghĩ liều mạng hướng về phía trước bay đi. Bộ dáng kia nhìn đi lên tựa như là bị phi lễ thiếu nữ đồng dạng. Nhưng một màn kế tiếp càng khiến Tạ Vũ E khiếp sợ. Chỉ thấy giữa không trung nam nhân duỗi ra một cái tay hướng lấy Hoàng Kim Tam Đầu Long đuổi tóm đi, chừng đến mấy mét thô đôi cũng không biết hắn là làm sao bắt ở. Liền nhìn đến bị tóm lấy đuôi Hoàng Kim Tam Đầu Long rốt cuộc không thể bay ra ngoài, giống như cùng một con bị tóm lấy chân chim sẻ, làm sao cũng bay không ra tay của nam tử lòng bàn tay. Tạ Ua S lắc đầu, ba đầu Hoàng Kim Long làm sao có thể là chim sẻ. Nhưng nam tử lập tức liền khiến Tạ Ua S biết, ở trong tay của hắn, ba đầu Hoàng Kim Long cùng chim sẻ không có gì khác biệt. Chỉ thấy nam tử nắm lấy Hoàng Kim Tam Đầu Long cánh tay dùng lực một vùng, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Hoàng Kim Tam Đầu Long đuôi kéo thẳng tắp, sau đó kéo lấy Tam Đầu Long thân thể hung hăng hướng mặt đất đụng tới. Thân thể to lớn dùng tốc độ kinh người đem bốn phía không khí gạt ra, chừng 150m cao, hơn 100m dài, mấy chục ngàn tấn trong quái vật khổng lồ, liền như vậy nam tử một cái tay nắm lấy vung hướng mặt đất. Một tiếng vang nổ mạnh, Hoàng Kim Tam Đầu Long trên người phát ra một chuỗi giòn vang. Mặt đất trực tiếp bị va chạm ra một cái hố nhỏ to lớn tới. Dùng Tam Đầu Long cùng mặt đất vị trí tiếp xúc làm trung tâm, trên mặt đất dâng lên một vòng mắt thường có thể thấy gợn sóng, mặt đất giống như sóng biển đồng dạng hướng lấy bốn phía bức xạ ra gần 100m. Toàn bộ Tam Đầu Long đầu tiên là phần đầu đâm vào trên đất, tiếp theo là thân thể, cánh, chi dưới. Tất cả bộ vị ở đủ để rời núi cự lực xuống, không ngừng hướng lấy mặt đất để ép, tựa hồ nghị muốn đem Tam Đầu Long trên người tất cả thịt toàn bộ chen đến trên đầu góc đồng đạo. Mới vừa rồi còn hung ác bá đạo Tam Đầu Long, thời khắc này giống như bị chơi hỏng đồ chơi, trong miệng không ngừng mà phát ra đáng thương tiếng nghẹn nào, nhìn đi lên giống như là đang cầu xin tha thứ đồng dạng. Bao quát Tạ Ua S ở bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt đều trừng thẳng con mắt của bản thân, một người vậy mà một tay nắm lấy nhà chọc trời đồng dạng Hoàng Kim Tam Đầu Long, giống như vung đồ chơi đồng dạng vung đến trên đất, bất luận người nào nhìn đến một màn có tính lật đổ này, chỉ sợ đều sẽ ngạc nhiên đem quai hàm đều rơi xuống. Chỉ có cỡ lão đi ạ phản ứng lại, hướng lấy bóng người phương hướng kinh hô một tiếng, Lý An Bình. Không tệ, vừa rồi giống như chơi đồ chơi đồng dạng loay hoay Hoàng Kim Tam Đầu Long chính là Lý An Bình. Hắn xem xong cỡ lão đi ạ một đoàn người một mắt, cũng không nói lời nào, bởi vì sự tình còn chưa làm xong đâu. Hắc Long vừa rồi quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Kim Tam Đầu Long hạ tràng, lúc này bay càng thêm ra sức, trong chớp mắt cách Lý An Bình đã vượt qua 2 km. Mắt thấy như thế, Lý An Bình chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy vừa sải bước ra, cả người đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có thể nhìn đến hắn trước kia trô đứng giữa không trung, sóng khí màu trắng đang điên cuồng rung động. Hơn nữa theo lấy cái này Lý An Bình một bước bước ra, tiếng nổ đáng sợ trực tiếp ở mọi người trước mắt vang lên, mắt thường có thể thấy sóng âm trực tiếp quét qua thân thể của mọi người, tố chất thân thể hơi kém mấy người trực tiếp ngã trên mặt đất, liền tính dư lại mấy người cũng lung la lung lay, cảm giác trong lỗ tai không ngừng mà chuyển tới âm thanh ông ông. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Lý An Bình hiện tại cùng nhân loại chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Liền xem như năng lực giả, cũng chỉ có mức năng lượng thứ 5 trở lên mới có thể đuổi kịp tiết tấu của hắn. Hắn hiện tại thân thể chẳng những đột phá cực hạn, tố chất thân thể đã đạt đến lực lượng 37.8, tốc độ 38.2, thể năng 38.7, toàn bộ tăng lên 4 đến 5 điểm. cái này dẫn đến hắn hiện tại một số thời khắc đều không có thói quen bản thân lực lượng tăng trưởng mới, có đôi khi chỉ là hành động tốc độ nhanh một chút, âm bạo liền trực tiếp sẽ đem người bình thường cho nổ choáng. Tựa như hiện tại như vậy. Mà phương xa Hắc Long nghe đến thân này như lôi đỉnh tiếng âm bạo, toàn thân dọa đến khẽ run rẩy, đây cũng không phải là nó đoạn thời gian này lần đầu tiên nghe được âm thanh này. Mỗi một lần nghe đến âm thanh này, đều đại biểu nó muốn bị một trận đánh đập, cũng chính là bởi vì như thế, nó mới từ trong xào huyệt chạy trốn ra tới, nghĩ muốn chuyển sang nơi khác. Nhưng nghĩ không ra còn không có từ Hoàng Kim Tam Đầu Long trong tay đoạt lấy địa bàn, nhân loại quái vật kia lại tới. Khi Hắc Long nghe đến âm thanh thời điểm, đã quá muộn. Giống như trước kia đồng dạng động tác, Lý An Bình trực tiếp nắm lấy Hắc Long đuôi, đáng sợ quán tính tăng thêm Lý An Bình cự lực, trực tiếp đem Hắc Long bay ở giữa không trung thân thể kéo thẳng tắp, tiếp lấy cánh tay một vùng, Hắc Long thân thể liền mang lấy không thể ngăn trở ý thế, một đầu hướng lấy Hoàng Kim Tam Đầu Long nằm lấy địa phương hung hăng đụng tới. Ầm ầm, tựa như là một quả sao băng màu đen đồng dạng, Hắc Long thân thể bị cách lấy 2 km mẹn nện ở trên mặt đất. Từng đợt đất rung núi chuyển bên trong, mặt đất trực tiếp rạn nứt, trên núi lửa rơi xuống một đống lớn đá lăn. Trên mặt đất cho bụi bùn đất phóng lên tận trời, bao phủ nửa cái bầu trời, cỡ nào đi a một nhóm càng là toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, giống như bị hoảng sợ động vật đồng dạng, nhất thời đứng không dậy nổi. Bất quá còn tốt nơi này chỗ trống trải, bọn họ cũng không có bị thương gì. Nếu như vừa rồi một kích phát sinh ở trong thành thị mà nói, chỉ sợ một kích này trực tiếp liền có thể hủy đi nửa tòa thành thị. Đây cũng là Lý An Bình đi tới Đông Dương mới mục đích một trong, nơi đây người ở thưa thớt, khắp nơi đều là thực lực cường đại quái vật, toàn bộ mặt đất cũng đều là hôi thân thể trông lấy, dị thường rắn chắc. Có thể khiến Lý An Bình sơ sơ bung ra quyền cước, không giống ngốc ở thiên kinh, đều là bó tay bó chân, sợ hai động động tay chân liền hủy đi nửa cái thành thị. Nói đến Lý An Bình đã hơn một năm không ngủ, có đôi khi hắn đang nghĩ, vạn nhất hắn ngủ lấy, làm ác mộng, ngày thứ hai thức dậy có thể hay không nhìn đến toàn bộ thiên kinh đã biến thành một vùng phế tích, đại hạ long tức trong vòng một đêm phản diệt. Bất quá còn tốt dùng hắn hiện tại tinh lực thịnh vượng mức độ tăng thêm cải tạo sau thân thể, căn bản không cần ngủ, liền tính lúc nào mệt mỏi, tiêu hao điểm lực lượng linh hồn cũng liền được rồi. Một năm cơ hội là liên tục không ngừng thu gặt cơ lộn, hắn hiện tại lực lượng linh hồn đã vượt qua 10 triệu phần, căn bản không quan tâm điểm này lẻ tẻ tiêu hao. Chỉ thấy hiện tại đứng ở giữa không trung Lý An Bình, toàn bộ thân thể mặc một bộ trường bào màu trắng, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn đến trường bào mặt ngoài tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có từng đạo khí lưu đang xoay tròn. Trên thực tế cũng đích xác như thế, thế giới nhân loại quần áo cơ bản đã không cách nào thỏa mãn Lý An Bình yêu cầu. Tùy tiện động động liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, cho nên Lý An Bình hiện tại cơ bản đều thời khắc bảo trì đại khí trang giáp trạng thái, hóa thành quần áo dáng vẻ mặc trên người hắn. Mà ở Lý An Bình bên hông, thì cài lấy một thanh không vỏ trường đao. Toàn bộ trường đao lập lòe lấy hơi hơi ánh sáng tím, trên lưới đao toàn bộ đều là lít nha lít nhít màu đen đông dương cổ văn. Cả thanh cả tạ nạ đều cho người một loại cảm giác quỷ dị vô hạn. Cây đao này chính là thần vực truyền thừa hơn 2000 năm, lịch đại đến nay, chỉ có thần vực thủ lĩnh mới có thể nắm giữ binh khí mạnh nhất, Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì. Mà ở Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì trên thân kiếm, còn lưu giữ lại võ thuật bí truyền Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì luyện pháp. Cả hai một cái là vũ khí, một cái là võ thuật bí truyền, lại đều kêu Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì, nguyên nhân liền ở chỗ cả hai vốn là một thể. Đại khái 2 tháng trước, Lý An Bình hoàn thành địa ngục đồ tu luyện sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm võ thuật bí truyền sự tình, đứng mũi chịu sào chính là Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì, nếu như vận dụng thật tốt mà nói, có thể gia tăng thật lớn lực chiến đấu của hắn. Một phen nghiên cứu một chút tới, hắn đại khái cũng biết trong tay Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì một bộ phận huyền bí. Trong tay hắn thanh này yêu đao cũng không phải là một loại nào đó kim loại chế tạo dụng cụ cắt gọn, mà là triệt triệt để do niệm khí tạo thành vũ khí. Trong đó ngưng tụ thần vực nhiều đời thủ lĩnh lưu xuống niệm khí, hơn 2000 năm tích lũy, ẩn chứa trong đó niệm khí quả thực vô cùng vô tận. Chẳng những hầu như ngưng kết thành trạng thái cố định, thậm chí khiến toàn bộ thân kiếm có thực thể, đánh vỡ người thường không cách nào nhìn thấy niệm khí giới hạn. Mà hắn lần này đi tới Đông Dương mục đích thứ hai, chính là bởi vì Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì. Chương 06, mục đích chương 06, mục đích Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì, mua đột phá một cái mức năng lượng, liền có thể gia tăng một cái năng lực hấp thu. Tỷ như một cái năng lực giả cấp 5 liền có thể sử dụng Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì hấp thu 5 loại năng lực, chỉ cần tay cầm Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì, liền có thể sử dụng năng lực hấp thu. Bất quá với tư cách bản thể Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng bởi vì hấp thu lịch đại cường giả niệm khí, khiến cho người bình thường khó mà sử dụng. Bởi vì niệm khí là thân thể cùng tinh thần kết hợp, hấp thu nhiều như thế niệm khí Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì, bên trong cũng chứa đủ loại nhân vật khác nhau tinh thần ý chí, ẩn hàm lấy các loại hoặc chính diện, hoặc mặt trái cảm tình. Người bình thường chỉ là cầm kiếm còn có thể kiên trì, nhưng một khi sử dụng Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì mà nói, liền sẽ thu đến những thứ này niệm khí ẩn chứa tinh thần ý chí ăn mòn, hoặc là bị thay đổi tính cách, hoặc là nổi điên. Cho nên thần vực các lãnh tụ liền có thay thế chi pháp, thông qua chế tạo Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì phục chế phẩm, dùng phục chế phẩm tới hấp thu cùng sử dụng năng lực. Đáng tiếc phục chế phẩm uy lực so chân chính Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì nhỏ đi rất nhiều, một thanh kiếm cũng chỉ có thể hấp thu một loại năng lực. Bất quá Lý An Bình liền không có loại này cố kỵ, công kích loại tinh thần căn bản đối với hắn không có hiệu quả. Tay cầm Tuột Sủ Cả Nọt Dù Gì hắn căn bản sẽ không chịu đến ảnh hưởng chút nào, liền có thể không có chút nào lo lắng sử dụng trong tay thanh này yêu đao. Mà lúc này Lý An Bình thông qua địa ngục đồ tu luyện đã đạt đến mức năng lượng thứ 5, cùng cường giả mức năng lượng thứ 5 khác đồng dạng, thân thể của hắn cũng đã phi nhân hóa, hoàn thành tất cả 6 hệ thống lớn cải tạo. Lúc này Lý An Bình, thân thể của hắn đạt được khả năng trưởng thành vô hạn, không có bình cảnh, không có chướng ngại, chỉ cần không ngừng mà rèn luyện, không ngừng mà thôn phệ cường giả, tố chất thân thể của hắn liền có thể vô hạn tiếp tục trưởng thành. Cuối cùng có một ngày, không nói toàn bộ hành tinh, khả năng toàn bộ vũ trụ đều rốt cuộc không có đồ vật có thể ngăn cản hắn. Cho nên Lý An Bình hiện tại có thể sử dụng tuột sủ cả nọ dù gì hấp thu 5 loại năng lực, mà hắn lần này đi tới Đông Dương mới, chính là nghĩ muốn từ trong quái vật của nơi này, tìm đến một ít có năng lực cường đại, sau đó hấp thu năng lực của chúng. Vốn là Lý An Bình cũng có thể trực tiếp tìm năng lực giả tới hấp thu, nhưng tuột sủ cả nọ dù gì hấp thu, hoặc là nói năng lực phong ấn cũng là có thiếu hụt. Đó chính là phong ấn đến trong thân kiếm năng lực, vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, nói cách khác bị phong ấn năng lực giả là mức năng lượng thứ 3, như vậy Lý An Bình đạt được năng lực cũng liền vĩnh viễn là mức năng lượng thứ 3, vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Mà tuột sủ cả nọ dù gì tu luyện, một người chỉ có thể sử dụng 5 loại năng lực phong ấn, không thể sửa chữa, không thể xóa bỏ, cho nên vậy liền cần người tu luyện cẩn thận chọn lựa. Lý An Bình cũng minh bạch Tân Quân vì cái gì không có hấp thu một đống lớn năng lực, hiển nhiên hắn không muốn hấp thu đẳng cấp thấp năng lực, đem tất cả mục tiêu phong ấn toàn bộ lựa chọn năng lực giả cấp 5. Nhưng Lý An Bình cũng không muốn hấp thu Đông Đại Lục năng lực giả cấp 5, cũng không cảm thấy năng lực của bọn họ có thể cho bản thân tăng lên bao lớn chiến lực. Cho nên hắn lựa chọn Đông Dương mới. Những thứ này bị hôi chỗ lây nhiễm quái vật trong, có rất nhiều tồn tại cường đại, có rất nhiều thậm chí có thể cùng năng lực giả cấp 5 cùng so sánh, hơn nữa lựa chọn chúng nó cũng không cần lo lắng quốc nội xuất hiện bán ngược, không giống nếu như Lý An Bình trực tiếp lựa chọn thủ hạ năng lực giả, sợ rằng sẽ làm đến lòng người bàng hoàng. Trừ cái đó ra, Đông Dương mới xuất hiện, cũng khiến toàn bộ đại hạ đều nhìn đến vô tận cơ hội. Giống như Lý An Bình lần này đi tới Đông Dương mới, hết thể có như thế mấy cái mục đích. Thứ nhất dĩ nhiên chính là mặt trên nói, lựa chọn năng lực cường đại quái thú, thông qua tuột sủ cả nọ dù gì phong ấn năng lực của chúng nó. Cái thứ hai là ở nơi này dùng những quái vật này nghiên cứu tuột sủ cả nọ dù gì, Lý An Bình hy vọng có thể tìm đến phương pháp đột phá tuột sủ cả nọ dù gì số lượng, tốt nhất có thể tìm đến phương pháp để cho bản thân có thể tu luyện năng lực trong tuột sủ cả nọ dù gì. Thứ ba liền là ở tìm kiếm quái thú trên đường, hắn phát hiện hắn có thể thu phục một đám quái thú, Đông Dương mới rất nhiều quái thú, giống như trước mắt Hoàng Kim Tam Đầu Long cùng Hắc Long, đều là có chí khôn nhất định, Lý An Bình nghĩ muốn thu phục chúng nó, tăng cường toàn bộ đại hạ thực lực. Rốt cuộc Tạ Cự Hữu Triệt Sư Tạ chỉ là hôi phân thân mà thôi, hắn có thể ràng buộc những quái vật này lưu tại Đông Dương đã là toàn lực, nghĩ muốn để chúng nó toàn quyền nghe hắn an bài, lại là không có khả năng, nói đến cùng, hay là bởi vì hắn thực lực không đủ. Thứ tư chính là chỗ này hoàn cảnh càng thích hợp Lý An Bình lộ ra giai đoạn tu luyện, đã có thể giúp hắn thích ứng lực lượng ngày càng cường đại, hắn cũng có thể ở nơi này tu luyện cùng thí nghiệm đủ loại võ thuật bí truyền. Trước mắt phương Đông Tây hai trận doanh lớn hình thức 10 điểm cận trường, Lý An Bình trừ bản thân biến cường bên ngoài, còn cần một chi quân đội cường đại tới quán triệt ý chí của hắn. Suy nghĩ một chút, nếu như hắn có một chi bộ đội mấy chục ngàn người, mỗi người một thanh tỏa sủ cả nọc dù gì, tu luyện võ thuật bí truyền, còn có vô số cường đại quái thú, như vậy đến lúc đó cũng không sợ bọn họ chơi giằng buộc hạt nhân, tự nhiên chinh phục Tây Đại Lục cũng dùng không được bao lâu. Một cái mục đích cuối cùng vẫn là ở hôi thân thể. Mặc dù Lý An Bình thân thể đã không có bình cảnh, nhưng hắn hiện tại thân thể quá cường đại, ở trên cơ sở cường đại như thế, mỗi một tia nâng cao đều cần lượng lớn tài nguyên, phổ thông cờ lộn tỷ suất hiệu quả quá thấp, trừ bổ sung năng lượng linh hồn bên ngoài, đã không có tác dụng gì. Hiện tại liền tính liên tục ăn lên một năm, đối với Lý An Bình cũng liền không phải mấy tăng lên. Trừ phi kỹ thuật cờ lộn lại có bay vào mới, bất quá đây cũng không phải là Lý An Bình có thể khống chế. Cho nên hắn nghĩ tới phải chăng có thể thôn vệ thân thể của hôi. Nhưng là kết quả lại khiến Lý An Bình rất không hài lòng. Hắn lại nghĩ tới hắn lúc đầu cùng hắc một phen đối thoại. Nhất định phải là nhân loại a. Chẳng lẽ ăn động vật không được? Ha 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 ha. Hắc cười như điên nói, ngươi thử một chút khiến lão hổ ăn cỏ, khiến sư tử dùng nữa. Cái gọi là nhân loại, đó là chúng ta nhất định đồ ăn. Nhất định đồ ăn a. Từ đi tới Đông Dương mới sau đó, Lý An Bình thử qua ăn thịt trên người hôi, thử qua săn giết đủ loại quái thú, sau đó thời thời khắc khắc giám sát thân thể của bản thân, xem một chút trong đó có hiệu quả gì. Nhưng là không hề có tác dụng, mặc dù những thức ăn này cũng sẽ bị thân thể của hắn hấp thu tiêu hóa, dùng tới tăng cường thân thể, nhưng tựa như người bình thường ăn thịt mọc thịt đồng dạng, căn bản không có thôn phệ nhân loại mang đến loại kia chắc tuyệt hiệu quả, chỉ bất quá giá trị dinh dưỡng phải so phổ thông thịt heo thịt bò cao hơn nhiều mà thôi. Đang lúc Lý An Bình suy tư tầm đó, hắn đã bay đến hai đầu rồng bên người, nhìn lấy hai vũng bùn nhão đồng dạng loài rồng, hắn cười lạnh, quắc, chăng cái gì chết, đều đứng lên cho ta. Liên nhìn đến vừa mới còn tốt giống như một đống thịt nhão hắc long cùng hoàng kim tam đầu long lăn toàn thân bò lên tới, giống như thú cưng chó đồng dạng nằm ở Lý An Bình trước mặt, một mặt lấy lòng nhìn lấy đối phương. Lý An Bình thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của ta là hữu hạn, đây là ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi, hoặc là chết, hoặc là làm thủ hạ của ta. Nhìn đến hai đầu rồng như cũng lập lòe tránh một chút, một mặt do dự dáng vẻ, Lý An Bình hai mắt khẽ híp một cái, một tia sát khí hướng lấy hai đầu rồng nhào tới. Cái này hai đầu rồng năng lực mặc dù Lý An Bình không hứng thú, nhưng chúng nó thực lực tổng hợp đủ để cùng năng lực giả cấp 5 chống lại. Không, hẳn là nói chúng nó tiền vốn còn ở năng lực giả cấp 5 phía trên, chỉ bất quá không có nhân loại nhiều như vậy kỹ xảo cùng thủ đoạn. Loại thực lực này ở Đông Dương mới đã xếp tiến lên 20, bằng không Lý An Bình cũng sẽ không tiêu phí thời gian tới hàng phục chúng nó. Lúc này hai đầu rồng cảm nhận được Lý An Bình phóng thích ra một tia sát khí, lập tức dọa đến toàn thân trên dưới khẽ run rẩy, ở Lý An Bình ánh mắt lạnh như băng trong, chung quy là phía dưới trong ngày thường cao ngạo đầu. Dù sao cũng là thú loại, không có nhân loại nhiều như vậy tự tôn cùng tiết tháo. Đặc biệt là Hắc Long, một bên túi thấp đầu, còn một bên ô ô kêu thảm, tựa hồ là đang tranh thủ đồng tình. Bên cạnh Hoàng Kim Tam Đầu Long nhìn đến, không cam lòng yếu thế, đem ba cái đầu toàn bộ vươn hướng Lý An Bình, hé miệng tựa hồ nghĩ muốn liếm hắn. Ngừng. Lý An Bình giơ tay cản lại, ngăn cản Hoàng Kim Tam Đầu Long đến gần. Nhìn lấy đối phương trên bờ lưỡi hôi thối dịch nhợn, hắn cũng không muốn bị đồ chơi này liếm. Bên cạnh Tạ Uyển một đoàn người trong ánh mắt nhưng vẫn bị khiếp sợ lấp đầy, nhìn lấy vừa rồi tiện tay liền có thể đập chết bản thân, như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ hai đầu rồng, giống như thú cưng đồng dạng nằm ở Lý An Bình trước mặt. Bất quá từ vừa rồi cỡ lão đi ạ cái kia một tiếng Lý An Bình sau đó, trong ánh mắt của bọn họ lại thêm ra sùng bái, đặc biệt khi Lý An Bình đi tới hai đầu rồng bên cạnh, mọi người thấy rõ tướng mạo của hắn sau, loại này vẻ sùng bái càng muốn từ trong ánh mắt đầy ra tới. Rốt cuộc Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục không đồng dạng, năng lực giả đều là công khai tồn tại, mà xem như trong đó người mạnh nhất Lý An Bình, trải qua một loạt lực lượng triển lãm, còn có đối với xã hội hắc ám tuyệt không nhân lượng, đạt được rất nhiều người sùng bái. Duy nhất không có loại này thân sắc, cũng chỉ có cỡ lão đi ạ cùng đi theo cỡ lão đi ạ cùng một chỗ đến gia tộc kỵ sĩ. Bên cạnh Tạ Uyển mặc dù cũng không phải là người đại hạ, nhưng nhìn đến Lý An Bình giống như dạy bảo thú cưng chó đồng dạng dạy bảo lấy hai đầu quái vật khổng lồ thời điểm, cũng lộ ra kính nể, vẻ hâm mộ. Hắn lại quay đầu nhìn một chút trên bả vai bản thân, như cũng dọa đến run lẩy bẩy kim tiền thử, thở dài. Thú cưng của bản thân ở trong mắt người khác đã rất cấp cao, nhưng là cùng Lý An Bình so lên, quả thực bị vung đến đèn đuôi xe đều nhìn không thấy. Đúng lúc này, bên cạnh cỡ lão đi ạ trước một bước chạy hướng Lý An Bình, trong đội ngũ cũng không có người ngăn cản nàng, bởi vì Lý An Bình đúng là bọn họ đoàn người này tiến về Tây khu 69 tìm kiếm mục tiêu. Chỉ thấy cỡ lão đi ạ một mặt tức giận chạy đến Lý An Bình trước mặt, nhìn lấy đối phương lãnh đạm dáng vẻ, ngẫm lại một đường qua tới Thiên Tân Bạc Hổ, trong hai mắt nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Nữ thần xinh đẹp như vậy rơi nước mắt, thẳng nhìn đến Tạ Uyển một đoàn người ngực phiền muộn, hận không thể đi lên an ủi cỡ lão đi ạ. Nhưng Lý An Bình liền ở một bên, bọn họ lại thế nào dám cái này làm như thế, chỉ có thể một mắt hâm mộ nhìn lấy đối phương. Lý An Bình lại không có phản ứng gì, chỉ là hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Được rồi, nói a, ngươi tìm ta có chuyện. Cỡ lão đi ạ quay đầu, lau một thoáng nước mắt, tựa hồ là không muốn khiến Lý An Bình nhìn đến bản thân mềm yếu dáng vẻ. Nghe đến Lý An Bình vấn đề, nàng hư lạnh toàn thân, cứng rắn mà nói, ta còn có thể tới làm gì? Ta là tới hỏi ngươi lúc nào cưới ta, ngươi đến cùng muốn kéo tới lúc nào? Chương 07, nói chuyện chương 07, nói chuyện. Nghe xong lời nói của cỡ lão đi ạ, Lý An Bình thở dài. Hắn không nói gì, mà là đối với Tạ Uyển một đoàn người nói, mấy người các ngươi, đến trên lưng nó đi à, đem người hôn mê cũng cõng lên đi, ta đưa các ngươi đi cái địa phương an toàn. Một bên nói lấy, Lý An Bình một bên chỉ hướng bên cạnh Hoàng Kim Tam Đầu Long. Hoàng Kim Tam Đầu Long một mặt không tình nguyện chạy đến Tạ Uyển bọn họ bên kia, nằm dạp xuống thân thể, khiến Tạ Uyển một đoàn người leo lên. Bởi vì có ba cái đầu quan hệ, thân thể của hắn phải so Hắc Long tráng kiện nhiều, lưng cũng rộng lớn nhiều, liền tính Tạ Uyển một đoàn người toàn bộ ngồi lên cũng không cảm thấy đến chen chúc. Tiếp lấy Lý An Bình vỗ vỗ cỡ lão đi ạ bà bay, đi tới Hắc Long trên lưng. Đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Thế là liền ở Lý An Bình dưới chỉ huy, Hắc Long cùng Hoàng Kim Tam Đầu Long lại lần nữa bay lên không trung. Chỉ bất quá vì chiếu cố cỡ lão đi ạ cùng Tạ Uyển một đoàn người, hai con loài rồng đặc biệt thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng lấy Tây khu 69 vị trí bay đi. Cho dù là thả chậm tốc độ, chúng nó bay cũng so Tạ Uyển bọn họ nguyên lai đi bộ nhanh nhiều. Húng chi hai con cự long một trước một sau, trên đường đi căn bản không có bất luận cái gì quái vật có dũng khí khiêu khích, thậm chí nhóm lớn chim sắt chết nhìn thấy hai đầu cự long, cũng không nói hai lời, quay đầu liền đi. Nhìn lấy dưới chân mênh mông vô bờ vùng quê, đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm, còn có đủ loại Tạ Uyển hoặc là kêu đến ra danh tự, hoặc là gọi không ra tên quái vật. Hắn từ trước đến nay không có cảm thấy, ở Đông Dương mới cũng có thể nhẹ nhàng như vậy, cho người một loại nghỉ phép cảm giác. Mà bên cạnh hắn người cũng toàn bộ đều buông lòng xuống, có mấy người thậm chí trực tiếp ngã vào trên lưng rồng nằm ngáy ho ho nói đùa, Lý An Bình liền ở bên cạnh bọn họ, có thể nói giờ phút này chung quanh bọn họ đã thành toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Mà ở một bên khác Hắc Long trên lưng, bầu không khí tựa hồ liền có chút xấu hổ. Lý An Bình đang suy xét lấy làm sao mở miệng thì, ngược lại là cỡ lão đi ạ nói trước. Là ta không đủ xinh đẹp không? Lý An Bình lắc đầu, ngươi rất xinh đẹp, cái này cùng ngươi bề ngoài không quan hệ. Vậy thì vì cái gì? Cỡ lão đi ạ nói, là tính cách của ta. Ngươi thích gì dạng, ta đều có thể thay đổi, kết hôn sau đó ngươi nghĩ muốn chơi như thế nào ta cũng sẽ không quản. Đứa trẻ mà nói, bất luận ngươi có muốn hay không muốn, nghĩ muốn nhiều ít cái ta đều sẽ không phản đối, ta biết làm đến một cái vợ nên tận tất cả trách nhiệm. Không phải là những vấn đề này. Lý An Bình thở dài, nhìn đến cỡ lão đi ạ chưa từ bỏ ý định dáng vẻ, quyết định gọn gàng dứt khoát nói cho nàng, ngươi hẳn là biết rõ ta cùng ngươi trên lệch a. Ta là nói trên lục thể. Nhìn đến cỡ lão đi ạ dáng vẻ nghi hoặc, Lý An Bình dứt khoát nói thẳng, ta hiện tại cường độ thân thể, liền tính một đầu khủng long, đều có thể tiện tay đập chết. Nếu như chúng ta kết hôn, liền tính ta một mực bảo trì cẩn thận, ta đều lo lắng ngươi sống không quá một tháng. Cỡ lão đi ạ nói, liền vì cái này, phương diện này ta sẽ cẩn thận, lại nói ta cũng không phải là ngươi bồi luyện, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi luôn không khả năng có bạo lực gia đình a. Lý An Bình không nghĩ tới cái này Thánh Vương nữ trì độn như vậy, chỉ có thể tiếp lấy giải thích nói, ta là nói buổi tối chúng ta ngủ ở cùng một chỗ thời điểm, ngươi minh bạch đi. Vạn nhất không cẩn thận, ta khả năng sẽ trực tiếp đem ngươi xé, ta không có cách nào cam đoan ta mỗi một lần buông lỏng thời điểm đều có thể khống chế lại lực lượng, ngươi cùng với ta quá nguy hiểm, trừ phi ngươi nguyện ý làm một cái quả phụ sống. Nghe xong Lý An Bình câu nói này, cỡ lão đi ạ chỗ nào còn có thể không hiểu đối phương nói cái gì, nàng trắng non khuôn mặt thoáng cái trướng đến đỏ bừng, đầu cũng thấp xuống, một đôi mắt to nhìn chân của mình nhọn, ngại ngùng nói, ngươi đang nói gì đâu? Cái này cũng vẫn là Lý An Bình lần thứ nhất nhìn thấy vị này Thánh Vương nữ xấu hổ dáng vẻ, so cái khác lúc thường tư thế hiên ngang bộ dáng, như vậy vô hạn thẹn thùng tiểu nữ nhi thái có một phong bị khác, không hổ là Bắc Quốc băng tuyết nữ thần. Lý An Bình nói, ta nói chính là sự thật, một hai lần ta còn có thể rất cẩn thận, nhưng loại chuyện này vốn chính là bưng lòng thời khắc, ta không có khả năng cam đoan không sai lầm, trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ hạnh phúc của bản thân, ở nhân sinh tiếp xuống đại đa số trong thời gian, làm một cái quả phụ sống. Ngươi hẳn là biết rõ, dùng thân phận của ta bây giờ, ngươi nếu như gả cho ta, sau đó là không có khả năng lại đi tìm tình nhân. Cỡ nào đi ạ không có nói chuyện, chỉ có thể nhìn đến nàng lộ ra dưới cổ, đã biến thành một mảnh mê người màu hồng phấn. Nói lời nói thật, cỡ lão đi ạ đích xác là Lý An Bình chỗ thấy trong nữ nhân, bề ngoài xinh đẹp nhất một cái. Cái khác như Lý Tiến, Thép Bình, Tiêu Tuyết Tố các loại, đều có bất đồng phong tình, nhưng chỉ có cỡ lão đi ạ, ở bên ngoài mặt ngoài liền cho hắn một loại cảm giác hoàn mỹ. Hơn nữa trừ khuôn mặt tinh xảo, cỡ lão đi ạ thân cao 1m76, có lẽ sẽ bở nữ nhân đặc thù thon dài vóc người, hơn nữa cỡ lão đi ạ vừa nhìn liền là quanh năm kiên trì tập thể hình, duy trì lấy cực kỳ tốt vóc người, có một đôi thẳng tắp chân dài, tăng thêm một đôi bờ mông cùng lớn nhỏ vừa đúng bộ ngực, da lại non lại căng thẳng, còn có một đầu gia tộc đặc thù tóc dài màu hồng. Không hổ là sẽ bở quốc dân cấp nữ thần. Nhưng lớn lên lại đẹp cũng vô dụng, người bình thường liền là người bình thường, dùng tố chất thân thể của nàng, Lý An Bình lo lắng bản thân hơi vừa dùng lực, chỉ sợ cũng sẽ đem nàng xé nát. Nhưng liền ở Lý An Bình nói xong lời nói này sau đó, cỡ nào đi á lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hai má đỏ bừng nói một câu nói. Câu nói kia âm thanh quá nhỏ, e là cho dù đứng ở cỡ nào đi ạ bên người đều nghe không rõ ràng. Nhưng dùng Lý An Bình tính lực hắn đương nhiên có thể nghe thấy, nhưng hắn tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, có chút không xác định mà hỏi, ngươi nói cái gì? Cỡ nào đi ạ hung tận trừng Lý An Bình một mắt, hô nói ta có thể ở phía trên. Đến lúc đó ngươi đừng tự động, ta tới động liền là. Đối với một cái gặp qua không có mấy mặt nam tử nói xong câu đó, cỡ nào đi ạ tựa hồ cũng bừng ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm không thả, cắn lấy bờ môi, chậm rãi nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng trong hoàng cung ma ma qua, liền tính ngươi không động, cũng sẽ khiến ngươi thoải mái. Nói đến đây, tựa hồ sợ Lý An Bình không thích, lại bổ sung một câu, ngươi nếu là không thích ta ở phía trên, mỗi cách nửa năm, không, mỗi cách một tháng, cũng có thể đổi cái tư thế. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Lý An Bình vỗ vỗ sau đầu, nhìn lấy trước mắt thiếu nữ khả ái nói ra lời nói này, tựa hồ là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Khó xử nhất chính là, nghe xong cỡ lão đi ạ tràn ngập dụ hoặc âm thanh, hắn lại còn có điểm bị nói động. Hắn thở ra một hơi nói, không phải là đơn giản như vậy. Tựa hồ cảm thấy có chút không tiện mở miệng, Lý An Bình đột nhiên chỉ nơi xa vài trăm mét bên ngoài một ngọn núi kia có thể nhìn đến a. Giờ phút này Hắc Long đang muốn bay qua một mảnh vùng núi, cỡ nào đi ạ nhìn lấy đi qua ngọn núi, gật đầu một cái. Ngươi xem cẩn thận. Lý An Bình nói một câu, liền mấp máy miệng. Tiếp lấy hắn hướng lấy ngọn núi phương hướng phun một bãi nước miếng. Cỡ nào đi ạ chỉ có thể nhìn thấy hắn chuẩn bị nổ nước miếng động tác, căn bản nhìn không thấy ngụm kia nước bọt quy tích, chỉ có thể nhìn đến Lý An Bình miệng bình lên, tiếp lấy ngọn núi phương hướng liền chuyển tới một chuỗi nổ mạnh. Ở trong mắt cỡ nào đi ạ, toàn bộ ngọn núi giống như lọt vào thiên thạch va chạm, trong chấn động dữ dội, bị đánh trúng địa phương toàn bộ lõm xuống, sau đó khối lớn núi đá sụp đổ xuống. Trên vách núi nứt ra từng đạo khe hở, giống như phát sinh một trận động đất, còn dẫn tới một mảng lớn dã thú kêu sợ hãi. Liên bởi vì Lý An Bình cái này một ngụm nước bọt, cả ngọn núi trực tiếp bị tức mất 3 tầng lầu chiều cao. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là bị hoảng sợ nhóm động vật chạy tới chạy lui, thậm chí liền dưới chân Hắc Long cũng đã run một cái, tiếp lấy lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn một chút trận mắt hốc mồm cỡ lão đi à một mắt, Lý An Bình nói, ngươi minh bạch à? Vừa mới chỉ bất quá là một ngụm nước bọt, nhưng chúng ta cùng một chỗ, một khi cao trào mà nói, đối với ngươi đến nói có lẽ liền là một trận tai nạn. Cỡ lão đi à phản ứng lại, mặc dù sắc mặt như cũ ngượng ngùng, nhưng trong hai mắt lại để lộ ra một tia thất vọng, nàng nhẹ giọng nói, ngươi không thể bắn bên ngoài a, ngươi vẫn không rõ a, đây không phải là cẩn thận hoặc là đổi cái phương pháp liền có thể giải quyết sự tình, ngươi ở trong mắt người bình thường thân thể đã rất tốt, nhưng đối với ta tới nói, quá yếu ớt, hô hấp, khí lưu, một cái va chạm rất nhỏ, sơ ý một chút xoay người, đều có khả năng đem ngươi giết chết. Nhưng cỡ lão đi ạ kiên trì vượt xa Lý An Bình tưởng tượng, nàng nhìn lấy Lý An Bình hai mắt, kiên định nói, không có quan hệ, cảm ơn ngươi sớm nói cho ta loại chuyện này, nhưng những thứ này ta đều có thể tiếp thu. Nếu như vì vậy tử vong, ta cũng sẽ không có mảy may bán hận. Một bên nói lấy, cỡ nào đi à một bên đi đến Lý An Bình trước mặt, nàng nắm lấy Lý An Bình tay, khiến nó bao trùm lên lồng ngực của bản thân, một mặt ôn nhu nhìn về phía Lý An Bình. Chương 08, nghiên cứu chương 08, nghiên cứu đã cỡ nào đi à đều nói như vậy, Lý An Bình cũng sẽ không giả mồm, cảm thụ lấy lòng bàn tay chuyển tới cái kia một vệ ôn nhu, hắn lại sơ sơ nhào nặn một thoáng. Chờ đợi hơn một năm, thật vất vả gặp đến cơ hội, cỡ nào đi à mặc dù hai gò má phím hồng, nhưng nhớ tới trong hoàng cung những cái kia ma ma dạy bảo, vẫn là nâng lên dũng khí ôm chặt Lý An Bình. Ở đối phương bên thai thổi lấy nhiệt khí, nhu nhu mà nói, ngươi đừng cử động, khiến ta trước tiên thử một chút. Chỉ thấy một mặt ngượng ngùng cỡ lão đi a ngồi xổm xuống, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn Lý An Bình một mắt, mấy giây sau, ngồi xổm đầu nàng liền bắt đầu trên dưới chập trùng lên tới. Còn không có tới mấy cái, nàng liền lại ngẩng đầu lên, một đạo sợi tơ bóng ánh treo ở khóe miệng của nàng, nàng cau mày, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nói, ngươi nếu tới, sớm một chút nhắc nhở ta a. Nhưng nàng nói đến một nửa, liền bị Lý An Bình giỗi ra một cái bàn tay ép xuống, lại lần nữa phun ra nuốt vào lên tới. Khi cỡ lão đi ạ bước lên nguy hiểm tính mạng thay Lý An Bình phục vụ thì ở vào phía sau hoàng kim tam đầu long lên, tạ vừa S một đoàn người chỉ có thể nhìn đến Hắc Long đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tiếp lấy hai cánh rung một cái, đã tăng lên vài trăm mét. 10 phút sau, hai rồng đến chỗ cần đến, tiến vào trong mắt mọi người chính là một mảnh thảo nguyên to lớn, thảo nguyên mặt phía bắc là một khối như ngọc thạch sáng long lanh to lớn hồ nước, mà ở hồ nước bên cạnh chính là một tòa nhà gỗ nhỏ. Những thứ này cảnh sắc mặc dù rất đẹp, nhưng so sánh với trên thảo nguyên đồ vật cũng quá mức bình thường. Trên lưng hoàng kim tam đầu long, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn dưới chân mảnh này thảo nguyên. Đầu tiên là một con to lớn hồ ly, mặc dù so với hắc long thể tích muốn nhỏ, nhưng cũng chừng hơn 10 tầng lầu cao như vậy, toàn thân trên dưới đều là một tầng giống như ngọn lửa đồng dạng lông tiêu đốt, chín đầu to lớn bôi ở phía sau cái mông bốn phía lắc lư. Mặc dù hồ ly chỉ là lười biếng nằm ở trên bãi cỏ, một bộ phơi nắng dáng vẻ, nhưng chỉ là cái kia khủng bố thể tích, vẫn là không ngừng từ trên thân thể chuyển tới cảm giác các bách, đều đủ để kêu trên lưng rồng mọi người một trận tim đập nhanh. Mà ở một bên khác, thì đứng sừng sững lấy một con người đá to lớn, toàn thân trên dưới tất cả đều là bốc cháy hừng hực ngọn lửa xanh lục, chỉ thấy hắn chỗ đứng dưới chân đã hoàn toàn biến thành một phiến đất hoang vu, cây cỏ còn chưa bắt đầu thiêu đốt, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Nhưng chúng nó liên tục còn xa xa không phải là làm cho người ta chú ý nhất. Ở nước hồ bên cạnh, có một con toàn thân đỏ bừng quái vật đại khái cao 2-3 mét, đứng thẳng người lên, từng đoạn to lớn gai xương từ khuỷu tay, phần lưng, vai của hắn sinh trưởng ra, mà trên đỉnh đầu của hắn còn có hai con to lớn sừng nhọn, to lớn móng vuốt giống như chí mạng lưỡi dao vung xuống đứng ở hai bên, phối hợp toàn thân trên dưới dấu ở ra xuống cơ bắp, cho người cảm giác hung bạo vô cùng. Trừ cái này mà bên ngoài, quái vật còn có một đầu lại dài lại thô đôi, giống như một đầu bạo long hình người. Cái quái vật này hình thể nhìn đi lên không lớn, nhưng trên thân nó chuyển tới cảm giác uy hiếp to lớn, lại khiến Tạ Ua S cảm giác so dưới chân hoàng kim tam đầu lòng càng nguy hiểm. Tạ Ua S cảm giác không sai, đầu này tướng mạo giống như ác ma đồng dạng quái vật, Lý An Bình đem nó xưng là đùm. Cũng là hắn ở Đông Dương mới tìm kiếm đến trước mắt mới thôi, thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu quái vật. Chẳng những da dày thịt béo, hầu như đao thương bất nhập, còn có mấy trăm tấn lực lượng, càng có thể khống chế ngọn lửa, triệu hoán thiên thạch, phát ra tia chớp màu đỏ đem vật chất phân giải thành trạng thái phân tử. Nó lực phá hoại bất luận là chiều sâu vẫn là chiều rộng đều xa xa siêu việt Lý An Bình gặp đến trúc dung cùng lôi đế loại này hệ trường vực năng lực giả. Lý An Bình kém chút nghĩ lầm con quái vật này cũng là hát chỗ tại ác ma nhất tộc thành viên, nhưng đánh xuống mới phát hiện, cùng cái khác quái vật đồng dạng, nó đồng dạng không có gì ký ức cùng ý thức, đại đa số thời gian đều là đang dựa vào bản năng cùng thú tính tác chiến. Trên thảo nguyên trừ cái này và con quái vật hấp dẫn Tạ Ua S nhiều nhất lực chú ý bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ, các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Chỉ thấy mấy hơi thở, hai rồng đã bay đến bên hồ, chậm rãi đáp xuống ở nhà gỗ nhỏ trước. Theo lấy một đoàn người từ trên lưng rồng xuống, Lý An Bình vô vô hắc long thân thể nói, tùy tiện phụ cận tìm một cái ổ a, nghe đến ta bảo các ngươi liền tới. Một trận cuồng phong quét qua, hai con cự long đã phóng lên tận trời, dần dần biến mất ở trên trời bên trong. Lý An Bình hướng lấy Tạ Ua S đám người nói, chính các ngươi tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày sẽ có người tới tiếp các ngươi. Mấy ngày sau, Tạ Ua S một đoàn người liền bị Tạ Cửu Triệt sẽ tạ phái tới người cho đưa đi, chỉ có Cỡ Lão Đi ạ kiên trì lưu lại, nghĩ muốn chờ Lý An Bình cùng một chỗ đi. Bất quá nàng cũng liền trợ giúp chiếu cố một chút Lý An Bình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Từ trên lưng rồng một lần kia sau đó, Lý An Bình lại lần nữa chuyên tâm đầu nhập công việc, không có lại làm qua những chuyện tương tự. Sức hấp dẫn giữa nam nữ vui thích đối với hắn thực sự quá thấp. Chỉ thấy trên thảo nguyên, một con dưới chân đạp lấy ngọn lửa, trên người không ngừng nhảy ra từng đạo ngọn lửa chó săn đang nằm trên mặt đất. Nó trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, lại động cũng không dám động, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt phi thường đáng thương nhìn lấy trước mắt Lý An Bình. Bất quá Lý An Bình bất vi sở động, tay phải cầm tuột sủ cả nọt dù gì, đang từng tấc cắm vào chó săn ngọn lửa trong đầu. Chó săn đầy mặt khẩn trương nhìn lấy Lý An Bình, thân thể không nhúc nhích tí nào, rất sợ đối phương sơ ý một chút liền đem nó cho giết. Chỉ thấy thân đao vượt qua dài 10 cm bộ phận đã cắm vào chó săn đầu, tiếp lấy ngừng lại. Chó săn cảm giác được thân thể của bản thân tựa hồ bị một cỗ lực lượng cường đại khống chế lại, khẽ động cũng không thể động, trong cơ thể từng tia ngọn lửa từ toàn thân toàn bộ chạy hướng đỉnh đầu, tiếp theo bị hút vào đến tuột sủ cả nọ rủ gì trên thân đao. Ở Lý An Bình cố ý dưới khống chế, quá trình này biến đến phi thường chậm chạp, khiến cho hắn có thể tinh tế cảm giác được toàn bộ năng lực phong ấn quá trình là chuyện gì xảy ra. Mà chó săn bên này, theo lấy từng tia ngọn lửa bị hấp thu, trên thân thể nó vốn là bốc cháy hừng hực địa hỏa ngọn lửa dần dần dập tắt, từ một con có thể phun lửa quái thú, chậm rãi biến thành một con phổ thông chó thú cưng. Cũng liền khi toàn thân nó trên dưới ngọn lửa muốn bị hấp thu xong hết một sát na kia, Lý An Bình chấn động mạnh một cái thân đao, đem tuột sủ cả nọ rủ gì từ chó săn trên người rút ra, theo lấy màu tím yêu dị ánh sáng sáng lên, Lý An Bình một đao vung hướng bầu trời, một đoàn ngọn lửa phóng lên tận trời, từ thân kiếm bắn ra tới, hóa thành một viên sao băng, chậm rãi biến mất ở trên trời bên trong. Mà chó săn ngây ngốc nhìn lấy bầu trời, năng lực của bản thân liền như vậy biến thành pháo hoa không có, nó không hiểu kêu một tiếng, chỉ có một tia đốm lửa nhỏ từ trong miệng của nó xung ra. Đây là nó sau cùng dư lại một chút xíu năng lực. Lý An Bình mục đích tự nhiên không phải vì trước mắt đầu này chó săn năng lực phun lửa, hắn vừa rồi làm sự tình, mục đích thực sự là vì quan sát tuột sủ cả nó dù gì hấp thu, năng lực phong ấn toàn bộ một cái quá trình. Đoạn thời gian này nghiên cứu, hắn đã thử ra dừng lại giữa chừng quá trình này phương pháp, đây cũng là hắn có dũng khí thí nghiệm nguyên nhân, nếu không mỗi một lần như thế thử nghiệm đều phải chiếm dụng một cái năng lực chỗ trống. Ở Lý An Bình bên người, Bạch Tinh Hà một mặt tò mò hỏi, thế nào? Có thể tìm đến công thức chuyển đổi a? Lý An Bình lắc đầu, thời gian quá ngắn, còn cần lại lần nữa thử nghiệm. Bạch Tinh Hà tự nhiên là Lý An Bình đoạn thời gian trước gọi tới, với tư cách 2000 năm trước liền học khắp võ thuật bí truyền, bây giờ càng là có thể đem năng lực hệ cổ đại đẩy lên mức năng lượng thứ 5 cực giả, hắn đối với năng lực hệ cổ đại nghiên cứu tự nhiên là phi thường khắc sâu. Lý An Bình tìm hắn qua tới liền là vì trợ giúp bản thân hoàn thiện tuột sủ cả nọ dù gì, cũng sửa sang tất cả năng lực hệ cổ đại. Trong đại não nhớ lại vừa rồi thí nghiệm toàn bộ quá trình, mỗi một tia năng lượng lưu động, mỗi một chỗ thân kiếm biến hóa, toàn bộ ở Lý An Bình trong đầu tái hiện. Đến hàng vạn mà tính khả năng ở Lý An Bình trong ý thức thoáng hiện, lại bị từng cái bài trừ, dựa vào siêu nhân trí nhớ, Lý An Bình một người liền có thể làm đến siêu máy tính mới có thể làm đến sự tình. Bạch Tinh Hà liền đứng ở một bên, hắn cũng không có Lý An Bình loại này vượt xa bình thường đại não, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đoạn thời gian này hắn cũng đã sớm thói quen Lý An Bình phương pháp nghiên cứu, thói quen đối phương như yêu nghiệt sức tính toán. So lên cổ đại chỉ có thể ở trong hắc ám tìm tòi, hiện tại hai người có lý luận khoa học hiện đại làm cơ sở, nghiên cứu nó võ thuật bí truyền cũng càng thêm có hiệu suất. Đây cũng là Bạch Tinh Hà không ngừng cảm khái một điểm, ở Lý An Bình bế quan hơn một năm nay tới, hắn thế nhưng là giống như bọn biển đồng dạng hấp thu đủ loại tri thức khoa học, cũng học tập Bách Nguyệt bên kia phát triển hơn 2000 năm hiện đại võ thuật bí truyền. Hơn nửa canh giờ, Lý An Bình trong hai mắt khôi phục thanh minh, một chuỗi công thức, con số từ trong miệng của hắn báo ra tới, bên cạnh Bạch Tinh Hà một bên nghe lấy, một bên thỉnh thoảng nói ra cách nhìn của bản thân. Chương 09, báo thủ, 1, chương 09, báo thủ, 1, trên bầu trời, Lý An Bình cùng Bạch Tinh Hà thân ảnh giao thoa mà qua, một tiếng vang thật lớn sau đó, từng người gạt ra không khí, rạch ra một đạo hành lang gần như chân không, lại lần nữa va chạm cùng một chỗ. Chỉ thấy Bạch Tinh Hà râu tóc đều dựng, toàn thân trên dưới niệm khí bạo trướng, giống như ngọn lửa bốc cháy hùng hực, theo lấy nắm đấm của hắn cũng phát ra một đợt tiếp một đợt lực lượng cường đại. Thời khắc này, tay, chân, khuỷu tay, đầu gối, vai, toàn thân cao thấp của hắn tất cả vị trí tựa hồ đều trở thành chí mạng vũ khí sắc bén, vô số loại võ thuật bí chuẩn bị sử dụng ra. Chấn động, nghiền ép, xung kích, sấm sét, ngọn lửa, đông lạnh, theo lấy Bạch Tinh Hà đả kích, trong không gian thoáng hiện đủ loại lực lượng, hắn liền giống như một cái nắm giữ lấy lực lượng kinh khủng phá hư thần, đem vô tình công kích từng làn phát tiết ở Lý An Bình trên người. Nhưng Lý An Bình bên này, chỉ là đứng ở không trung bất động, theo lấy Bạch Tinh Hà công kích góc độ, hơi hơi thay đổi tư thế. Trên bàn tay của hắn, một đoàn niệm khí màu đen tụ tập cùng một chỗ, vô luận cái dạng gì công kích, Lý An Bình đều trực tiếp dùng đoàn này hắc khí cản trở. Mà đoàn này hắc khí cũng rất quỷ dị, giống như là lỗ đen đồng dạng, bất luận đối mặt cái dạng gì công kích, đều giống như châu đất xuống biển, biến mất không một tiếng động. Trên thảo nguyên mấy chục con quái thú, nhìn lấy trên bầu trời hai đạo thân ảnh, bên trong hai mắt tất cả đều là đồng đậm vẻ kiêng dè. Lại là liên tiếp mấy trăm đạo kiếm khí từ Bạch Tinh Hà đầu ngón tay bắn ra, lại còn chưa đến gần Lý An Bình bàn tay một mét, liền toàn bộ một trận bật mèo, bị hấp thu vào Lý An Bình trong lòng bàn tay bên trong khối không khí màu đen. Bạch Tinh Hà cũng dừng lại công kích, đứng ở trên mặt đất, đối với giữa không trung Lý An Bình hô nói, thế nào? Lý An Bình thân thể hạ xuống, chỉ thấy hắn một tay nắm lấy đoàn niệm khí màu đen, giống như niết một đoàn không khí đồng dạng, đem đoàn niệm khí sinh sinh bóp nát, một tiếng oanh trầm đục từ lòng bàn tay của hắn truyền tới. Hắn không hài lòng lắc đầu, lực chuyển đổi đại khái là 70%, nhiệt năng 30%, điện năng 10% không đến, cái khác liền càng thấp. Dư thừa năng lượng toàn bộ bị phát tiết đến trên người của ta. Tiếp xuống hai người căn cứ thí nghiệm kết quả, lại bắt đầu thảo luận cùng sửa chữa lên tới. Trước đó Bạch Tinh Hà công kích, hoàn toàn liền là hai người một lần thí nghiệm. Đoạn thời gian này, hai người thông qua tổ sủ cả nọc rủ di nghiên cứu, sáng tạo Lý An Bình vừa rồi sử dụng một loại võ thuật bí truyền, tên là Hỗn Độn Chi Trướng. Bất quá môn này Hỗn Độn Chi Trướng còn không có triệt để hoàn thiện, không thể đem tất cả công kích chuyển đổi thành niệm khí hấp thu, dư thừa lực lượng sẽ phát tiết ở trên người người sử dụng, còn tốt Lý An Bình có tái sinh siêu nhanh chóng thể chất, lúc này mới an toàn không lo. Hơn nữa liền tính hoàn thiện, cũng không phải là Lý An Bình cùng Bạch Tinh Hà mục đích, bọn họ nghiên cứu ra cái này, chỉ là vì có thể minh bạch tuột sủ cả nọc rủ gì hấp thu hết thể năng lực đặc chất mà thôi. Tức thì Lý An Bình còn nói ra một chuỗi ở thí nghiệm bên trong đạt được số liệu, sau đó một bên cùng Bạch Tinh Hà thảo luận, một bên bắt đầu thiết kế tiếp xuống phương án thí nghiệm. Nơi xa, một đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, trong miệng của nó còn ngậm lấy một con quái thú xe tải lớn nhỏ, nhìn đi lên giống như là heo rừng. Đoạn thời gian này săn ăn nhiệm vụ đều là phụ cận cường đại quái thú thay phiên đi làm. Nếu như Tạ Cự Triệt sẽ tạ chọn chúng quái thú cường đại mới, cũng là từ nơi này chọn ra mấy con cùng một chỗ đi đem con quái thú kia hàng phục. Mà Lý An Bình thì đem đại bộ phận tinh lực toàn bộ đặt ở cùng Bạch Tinh Hà nghiên cứu võ thuật bí truyền lên, không chỉ là tuột sủ cả nọc dù gì, chỉnh hợp tất cả võ thuật bí truyền, cũng là bọn họ mục tiêu. Lý An Bình hy vọng có thể đem võ thuật bí truyền, cũng liền là năng lực hệ cổ đại hoàn toàn hệ thống hóa, tốt nhất giống như tài liệu giảng dạy tiểu học đồng dạng, phân loại, biến thành một loại người người có thể luyện, người người có thể học năng lực. Nhưng là hiện tại xem ra, cái mục tiêu này còn rất xa xôi, gần như không có khả năng thực hiện. Võ thuật mật truyền chủng loại quá nhiều, mỗi cá nhân tư chất có chỗ khác biệt, muốn sáng tạo ra một bộ người người có thể làm từng bước tu luyện võ thuật mật truyền, nói nghe thì dễ. Hắn cùng Bạch Tinh Hà hiện tại chỉ có thể phát minh mấy bộ người người có thể luyện, nhưng tối đa vì người bình thường đánh một chút cơ sở, trên cơ bản tu luyện không ra năng lực võ thuật. Mà hai người bọn họ tài liệu thí nghiệm à, liền là bên cạnh khoanh chân ngồi lấy bên hồ Cờ Lão Đi ạ. Đoạn thời gian này Cờ Lão Đi ạ một bên chiếu cố Lý An Bình ẩm thực sinh hoạt thường ngày, một bên nhìn lấy hắn cùng Bạch Tinh Hà mỗi ngày nghiên cứu võ thuật bí truyền. Liên cũng muốn cầu Lý An Bình cho nàng một loại luyện tập, tốt nhất là có thể tăng cường cường độ thân thể. Nhưng là Lý An Bình cảm thấy Cỡ Lão Đi ạ liền tính hiện tại bắt đầu luyện tập, bất luận là luyện một môn võ thuật bí truyền nào, cái kia đều phải tốn rất nhiều năm, không bằng luyện tập một thoáng hắn cùng Bạch Tinh Hà cộng đồng nghiên cứu cơ sở võ thuật. Mặc dù tu luyện không ra năng lực gì, nhưng Lý An Bình tin tưởng môn này dựa vào tiên tiến nhất lý luận, mạnh nhất võ thuật gia cùng chỉnh hợp vô số điển tịch, vô số thí nghiệm đạt được võ thuật, tiến bộ tuyệt đối rất nhanh, còn có thể trợ giúp người tu luyện đánh tốt tốt đẹp cơ sở. Sau đó lựa chọn thích hợp người tu luyện võ thuật bí truyền, tu luyện cũng có thể làm ít công to. Chỉ thấy Cớ Lão Đi A ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm triều thiên, đang dựa theo Lý An Bình cho nàng phương pháp điều chỉnh hô hấp của bản thân. Cùng lúc đó, Nam Cương, phía trên cao nguyên Mã Lận. Peter Parker lãnh tụ của Avenger đang núp ở một ngọn núi trong động, chỉ thấy tóc của hắn cuộn cong, tràn đầy các loại dầu mỡ cùng dơ bẩn, hai mắt của hắn che kín tia máu, nhìn đi lên tràn ngập mọi bệnh. Mà tay phải của hắn dưới khuỷu tay, toàn bộ bàn tay đều bị từng tầng băng gạc bao vây lại, mỗi một phút mỗi một giây nơi đó chuyển tới đau đớn, đều khiến Peter Parker cừu hận trong lòng chi hỏa càng thêm thịnh vượng. Bên cạnh hắn, một tên đội viên ngự khí tuyệt vọng nói, "Đại ca, làm thế nào? Lần này chim tức đám người kia phái tới Yên Bắc, tên kia liền là người điên, hiện tại chúng ta một nửa người đều bị hắn giết, lục soát núi bộ đội càng ngày càng gần." Peter Parker ánh mắt xa vào trong hoàng hốt, không khỏi vang lên những năm gần đây gặp phải. Vốn là một mực truy tra bọn họ kim quang đã ép tới bọn họ không thở nổi, vừa bắt đầu Peter Parker còn có thể cùng hắn qua hai chiều, nhưng là tiểu tử kia tựa như là mỗi ngày đều đang tiến bộ, mỗi một lần Peter Parker cảm thấy bản thân biến cường thời điểm, đối phương liền sẽ dùng lực lượng càng thêm cường đại từ trên người hắn nghiền ép qua đi. Mãi cho đến hiện tại, Peter Parker tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên tới mức năng lượng thứ tư, nhưng là đối mặt kim quang, hắn như cũng không có mảy may nắm chắc. Thậm chí nếu như không có siêu cường trực giác cùng siêu động tác nhanh nhẹn, hắn chỉ sợ đã sớm bị đối phương bắt lấy. Mà ở hơn một năm trước, bởi vì Lý An Bình một người bị diệt Đông Dương sự tình xuất hiện ở trên tin tức, hơn 90% Avenger đội viên lựa chọn rời khỏi. Peter Parker đối mặt lần thứ hai đoàn đội tan vỡ. Bất quá còn tốt, vốn là truy đến bọn họ rất chặt kim quang chẳng biết tại sao rời khỏi. Tiếp xuống Peter Parker liền cùng các đội viên chạy ra đại hạng, đi tới Nam Cương, ý đồ ở nơi này lại lần nữa kéo lên đội ngũ. Mặc dù nhiếp ở Lý An Bình hung uy, có dũng khí gia nhập Avenger đích sắc rất ít người. Nhưng Lý An Bình kẻ thù thực sự quá nhiều, đều là có tâm mang may mắn chi nhân, hoặc là có lấy hùng tâm tráng trí người trẻ tuổi, hoặc là ý đồ phản kháng Lý An Bình độc tài người chủ nghĩa lý tưởng, cảm thấy bản thân một ngày nào đó có thể đánh ngã Lý An Bình. Những người này đều là Avenger lôi kéo mục tiêu. Nhưng là một tháng trước, bọn họ khó có được làm một lần hành động, tập kích một tên Phật Luân Quốc duy trì Lý An Bình chính khách, kết quả đại hạ long tức liền giống như người đến mùi kền kền đồng dạng nào tới. Lần này phụ trách đối phó Avenger là cùng Kim Quang cùng xưng là đại hạ song tử Tinh Yến Bắc. Nếu như nói Kim Quang là đại hạ dân chúng rộng vì biết rõ cao thủ, như vậy Yến Bắc liền là chỉ có thế giới Hắc Ám mới biết được khủng bố sát thần. Năng lực sụp đổ của hắn ở trong thời gian hơn một năm nay không biết giết chết nhiều ít thế lực phản kháng. Ai sẽ bở quý tộc nghèo túng, bách nguyệt phản chính phủ môn phái, còn có Nam Cương một ít thanh chiến tổ chức. Ở trong thế giới Hắc Ám, bởi vì hắn tàn nhẫn cùng hung bạo, danh tiếng của hắn phải so Kim Quang lớn cũng dọa người nhiều lắm. Cơ hồ là một quang một ám hai mặt. Hai người cũng bị cho rằng là đại hạ long tức có khả năng nhất cái kế tiếp năng lực giả cấp 5. Nghĩ đến Yến Bắc, Peter Parker trong lòng liền có một đoàn tà hỏa xung ra, bàn tay phải của hắn chính là bị Yến Bắc năng lực sụp đổ công kích lao tới một chút xíu, hầu như thành một bãi thịt não. Mấy ngày nay truy kích, đại hạ long tức cơ bản không có người chết, mà Avenger bên này đã ở vào toàn quân bị diệt biên giới. Peter Parker trong lòng không cam lòng hầu như có thể nhét đầy thiên địa, mục tiêu của hắn là đánh bại Lý An Bình, nhưng là từ đầu tới đuôi, Lý An Bình căn bản đều không có đối với hắn xuất thủ qua, chỉ là nó lực ảnh hưởng, liền hết lần này lần khác kém chút đánh tan tổ chức của hắn. Mà Lý An Bình thủ hạ liên tục hai cái đều đem hắn truy đến giống như một con chó đồng dạng. Mỗi một cái đêm khuya, Peter Parker đều nói cho bản thân, chỉ cần kiên trì đi xuống, cách mạng sẽ thành công, một ngày nào đó Lý An Bình sẽ ngã vào dưới chân của bản thân. Nhưng là Lý An Bình lại hết lần này lần khác thể hiện ra không thể ngăn cản lực lượng cường đại, khiến hy vọng của hắn hết lần này lần khác tan vỡ. Thắng không được a, thật thắng không được a. Lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Ông trời, ngươi bị cái gì muốn chế tạo ra loại quái vật này? Đang lúc Peter Parker vẻ mặt hốt hoảng thời điểm, một tên thủ hạ bước vào, trên tay của hắn cầm lấy một bộ điện thoại. Hướng lấy Peter Parker nói, điện thoại của giáo viên. Peter Parker lông mày căng thẳng, hắn đương nhiên biết tên này bị gọi là giáo viên thành viên là ai, một năm trước vẫn là bản thân đem hắn từ đại hạ long tức trong tay cứu ra, tên kia lọt vào ám sát phóng viên, Điền Hạo Văn. Alo, ta phát hiện bí mật lớn. Điền Hạo Văn âm thanh nghe vào có chút run rẩy, Lý An Bình lần này xong xuôi, ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Đang lúc Peter Parker muốn hỏi Điền Hạo Văn hắn rốt cuộc phát hiện chuyện gì thì, siêu siêu siêu, liên tục vài tiếng vang động từ ngoài động trên bầu trời truyền tới, âm thanh này Peter Parker lại cực kỳ quen thuộc, gần nhất nửa tháng mỗi một lần vang lên cái này giống như ác ma đồng dạng tiếng vang, đều đại biểu cho Avenger đem lại một lần nữa đối mặt trọng đại thương vong. Ngoài động, một tiếng quát lớn từ bên trên bầu trời truyền tới. Đại hạ long tức làm việc. Các ngươi đã bị bao vây, đầu hàng không giết. Tiếp một khắc, một trận đáng sợ và mèo xé rách chi thanh xuyên qua toàn bộ hang động. Peter Parker đỉnh đầu nham thạch đã bị sụp đổ chi lực phá vỡ một cái lô lớn. Tiến bác âm thanh phách lối truyền bảo, Avenger đám con rể, không có ý tứ, cá nhân ta không tiếp thu đầu hàng, cho nên các ngươi lập tức liền muốn chết. Chương 10, báo thủ 2. Chương 10, báo thủ 2. Trong một vùng phế tích, Yến Bắc một bên đi lấy, một bên dùng ánh mắt quét qua trên mặt đất từng cỗ thi thể. Hắn người mặc trang phục tác chiến màu đen, chắp hai tay sau lưng, như tử thần đồng dạng đi ở một mảnh núi thây biển máu bên trong, trên đụng chiến thuật còn dính lấy nhàn nhạt vết máu. Bởi vì năng lực sụp đổ của hắn, Yến Bắc bên người trong vòng trăm thước, không có một cỗ hoàn chỉnh thi thể. Bốn phía dọn dẹp hiện trường đám thủ hạ nhìn lấy vẻ mặt xương lạnh Yến Bắc, không có một người dám tiến lên nói chuyện với Yến Bắc. Thực sự là Yến Bắc mỗi một lần chiến đấu sát tính đều quá nặng, tăng thêm năng lực của hắn lại lực phá hoại kinh người, đều là tạo thành cảnh tượng như địa ngục, khiến người khó mà thân cận. Nếu như nói kim quang là mặt trời, khiến người nhịn không được sùng bái, nghĩ muốn đến gần mà nói, cái kia Yến Bắc liền là lỗ đen, lạnh lẽo, vô tình, khiến người sợ hãi. Sau một phút, một tên thủ hạ nơm nớp lo sợ đi tới Yến Bắc bên người, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo, "Lại nhân, chúng ta kiểm kê một thoáng, không có phát hiện Peter Parker thi thể." Nói xong câu đó, hắn cẩn thận đánh giá một thoáng Yến Bắc, thấy đối phương không có lộ ra cái gì thần sắc bất mãn sau, mới mở miệng hỏi, "Đại nhân, tiếp xuống cần tìm tòi tiểu đội tiếp lấy truy kích a?" Yến Bắc cười lạnh một tiếng, hai mắt trong thả ra từng đạo hàn quang, nói nhảm, "Khiến bản địa chính phủ cũng phái người tới cùng một chỗ tìm tòi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem con dẹp này triệt để nghiền nát." 3 tháng sau, đại hạ sân bay thủ đô. Sân bay trên đường băng, bốn phía đều là quần đen áo đen, mang lấy thai ngay vệ sĩ. Một bọn Âu phục dày ra đại hạ các lãnh đạo đang trông mong nóng trông chờ ở chỗ này, bọn họ trên trán là nhịn không được chờ mong cùng khẩn trương. Bất quá tổng thể đến nói vẫn tính trầm tĩnh. Lẫn nhau so sánh xuống, một bên khác phụ trách tặng hoa, tấu nhạc đội ngũ nhưng là không còn an tĩnh như vậy. Một tên nhìn đi lên chỉ có hơn 10 tuổi, trong tay nâng lấy hoa tươi bé trai một mặt kích động nói, "Thái điểu, nếu để cho lên lớp những tên kia biết ta tặng hoa đối tượng là Lý An Bình đại nhân, bọn họ nhất định hâm mộ chết ta." Bên cạnh tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hài thở dài, "Ta tình nguyện tới chính là Kim Quang đại nhân, nhiều xoái khi a." Mặc dù tiểu nữ hài tướng mạo phi thường đáng yêu, cũng khiến bé trai rất thích, nhưng nghe đến thần tượng bị làm hạ thấp đi, vẫn là kích động nói, "Ngươi biết cái gì? Dáng dấp đẹp trai có tác dụng gì? Lại nói Kim Quang mặc dù nổi danh, nhưng cũng liền là nâng lên tới mà thôi, chúng ta đại hạ lợi hại nhất vẫn là Lý An Bình đại nhân nhưng là lẻ loi một mình liền bình định Bách Nguyệt cùng Đông Dương." Nhìn đến tiểu nữ hài một mặt ánh mắt kinh ngạc, còn có bên cạnh mấy vị tiểu đồng bọn thần sắc tò mò, bé trai một mặt đắc ý nói, "Hừ hừ, nói ra hủ chết người, ở Bách Nguyệt thời điểm, đại nhân nhưng là ở trung tâm vụ nổ hạt nhân đều lông tóc không thương." Hắn lại một mặt đắc ý nói, "Anh ta nhưng là thức tỉnh năng lực, được tuyển chọn gia nhập học viện đô thị, năm nay khai giảng liền muốn trở thành học viện đô thị nhóm thứ 2 học sinh. Đây đều là hắn nói cho ta, các ngươi đừng tưởng rằng gần nhất Lý An Bình đại nhân một mực không có tin tức gì, đại nhân hắn kỳ thật một mực đang tu luyện, nghe nói hắn hiện tại một quyền là có thể đem mặt trăng đánh xuống." "Thật hay giả?" Bên cạnh một cái khác thiếu niên không tin nói, "Ngươi thổi đến a." Không đề cập tới mấy tên đứa trẻ nhỏ tranh luận, bên cạnh diễn tấu trong đội ngũ những người lớn cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nghĩ không ra có thể nhìn thấy Lý An Bình đại nhân, nghe nói đại nhân lần này trở về chính là định tham gia đế tuyển, thừa kế vương vị. Một người khác nói, "Không phải sao, bất quá chiếu ta nói hôm nay cái này quy cách đẳng cấp cũng quá thấp à, làm sao cũng không nhiều kêu một số người tới, ngươi xem bên kia, truyền thông cũng chỉ tới mấy nhà." Bọn họ đương nhiên không biết, Lý An Bình đặc biệt yêu cầu nên đón đội ngũ hơi điệu thấp một ít. Nhưng là hắn nói như vậy, Vương Sung cũng không dám quá mức lãnh đạm, sợ đội ngũ quá khó coi lại chọc Lý An Bình không vui vẻ, sau cùng liền an bài như thế cái dở dở ương ương vô trường, dự định Lý An Bình sắc mặt hơi có gì bất bình thường, liền lập tức khiến dư thừa người lui. Cùng lúc đó, Đông Hải trên không trung, một nhà khổng lồ máy bay hành khách đang hướng lấy sân bay thủ đô phương hướng bay đi. Tòa này to lớn không trung hành cung vốn là thuộc về Vương Sung chuyên cơ, bất quá phải biết Lý An Bình muốn từ Đông Dương ngồi máy bay trở về sau, liền đem máy bay trực tiếp cắt đến Lý An Bình danh nghĩa. Máy bay trong phòng ngủ, Lý An Bình đang nằm ở trên ghế sofa, ngón tay thỉnh thoảng phất qua điều khiển TV, kênh trên màn hình TV cũng ở hắn khống chế xuống liên tục nhảy lên. Cỡ nào đi ạ thì ngồi ở bên cạnh hắn, đầu dựa vào Lý An Bình trên vai, đầu ngón tay thỉnh thoảng phất qua đối phương bên đùi. Một cặp đùi đẹp bao khỏa ở tất chân màu đen bên trong, cũng không có mang giày, liền trực tiếp gối lên trên ghế sofa, không giữ lại chút nào triển lãm tròn trịa bắp đùi thon dài đường cong. Cỡ nào đi ạ tinh xảo gương mặt càng là một chút xíu phím hồng, lộ ra đủ để kêu nam nhân sung huyết mị hoặc chi sắc. Nhưng đối mặt như vậy gương diễm trang cảnh, Lý An Bình lại là sắc mặt lạnh lẽo, không có chút nào vì mà động. Khi cỡ nào đi ạ đầu ngón tay lại lần nữa phất qua thân thể của hắn thì, hắn cuối cùng một phát bắt được cỡ nào đi ạ tay, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi nghĩ muốn chiếc máy bay này tai nạn à?" Cỡ nào đi ạ gương mặt phím hồng, lại như cũng quật cường nhìn lấy Lý An Bình hai mắt nói, "Ta chỉ là muốn để ngài thoải mái một thoáng. Có cần ta sẽ tìm ngươi, đừng làm sự việc dư thừa." Nghe xong câu nói này, cỡ nào đi ạ sắc mặt gật đầu một cái, lập tức ngồi thẳng thân thể, cũng bắt đầu cùng Lý An Bình cùng một chỗ xem lên TV. Chỉ thấy TV dừng lại ở kênh tin tức, trong đó đang lấy dễ ảm đại hạ hai vị phi hành gia hôm nay lên mặt trăng sự tình. Xem xong một hồi, cỡ nào đi ạ cảm thấy có chút nhàm chán, liền nhịn không được hỏi, "Hiện tại toàn thế giới đều đang tiến hành chạy đua vũ trang, hận không thể đem tất cả tiền toàn bộ đầu nhập vào trên nghiên cứu vũ khí uy lực lớn mới, đại nhân ngài nghĩ như thế nào tới để cho bọn họ lên mặt trăng?" Lý An Bình nhẹ giọng nói, vì cầm về một kiện đồ vật. Chỉ thấy trong màn hình TV đang đối với trên mặt trăng hai vị phi hành gia tiến hành phỏng vấn. "Ngươi tốt, Vương Vĩ, chúng ta có thể nhìn đến ngươi đang ở mặt trăng mặt ngoài tiến lên, ngươi có thể nghe đến chúng ta nói chuyện à?" "Rất rõ ràng. Có thể nói cho chúng ta một thoáng ngươi đang làm gì à?" "Ta đang dự định tìm kiếm một ít hàng mẫu nham thạch màu tím." Trên mặt trăng, khi hai tên phi hành gia đang một bên tiếp thu phỏng vấn, một bên ở mặt trăng trên mặt ngoài chạy chạy nhảy nhảy thời điểm, ở ống kính nhìn không tới địa phương, một đạo thân ảnh từ trên phi thuyền chui ra, giống như một chi mũi tên nhọn hướng về phương xa tiến lên. Sau 5 phút đồng hồ, trước mắt của hắn xuất hiện một cái to lớn, giống như hố thiên thạch đồng dạng địa phương, bốn phía đều là sụp đổ sơn thể, cùng đầy đất đá vụn. Mà ở hố thiên thạch trung tâm bộ vị, thì là một cái sâu không thấy đáy hang động. Bóng người ngừng lại, liền có thể nhìn đến hắn đồng dạng bị bao khỏa ở một tầng thật dày bộ đồ vũ trụ bên trong, đang đối với máy truyền tin nói chuyện. "Căn cứ Hoàng Nguyên, nơi này là hàng Nga số 3, ta nghi ta phát hiện mục tiêu." "Tốt, em mà đại nhân, tiếp xuống mời ngài dựa theo kế hoạch, sử dụng máy dò thăm dò mục tiêu chuẩn xác vị trí." Chương 11, báo thủ, 4, chương 11, báo thủ, 4. Lý An Bình đã không lại quan sát trong tin tức lên mặt trăng lấy dễ ảm, vừa mới nhận được tin tức, em mạ đã bắt đầu sử dụng năng lực khai quật hợp kim ạ đa mèn sùn kiếm dài, ước chừng 1 đến 2 tuần bên trong, kiếm dài sẽ quay về đến Lý An Bình trên tay. Kỳ thật hợp kim ạ đa mèn sùn kiếm dài, Lý An Bình mặc dù rất thích, nhưng lần này sở dĩ thu hồi, càng nhiều mục đích vẫn là tuột sủ cả nọt dù gì. Trải qua 3 tháng nghiên cứu, Lý An Bình cùng Bạch Tinh Hà phát hiện tuột sủ cả nọt dù gì không cách nào tu luyện năng lực bị phong ấn đại khái nguyên nhân. Đầu tiên liền thời đại tính hạn chế. Không thể phủ nhận, sáng tạo ra tuột sủ cả nọt dù gì tiên hiền đích xác là thiên tài, nhưng hắn như cũ vẫn là chịu đến thời đại hạn chế. Ở quá khứ phát minh tuột sủ cả nọt dù gì thời điểm, trên cái thế giới này còn không có năng lực giả cấp 5, mọi người ngay lúc đó cho rằng mức năng lượng thứ tư liền là đẳng cấp cao nhất năng lực. Cho nên tuột sủ cả nọt dù gì người phát minh hiển nhiên không có suy nghĩ qua cấp 5 cùng cấp 5 trở lên năng lực. Thứ hai liền là thân kiếm cường độ vấn đề. Đồng dạng bởi vì không có mức năng lượng thứ 5 quan hệ, tuột sủ cả nọt dù gì bản thân cũng là do mức năng lượng thứ tư các cường giả dùng niệm khí chế tạo, mặc dù số lượng nhiều, nhưng bản thân nó cường độ, gánh chịu năng lực cấp 5 đã là cực hạn. Mà tân quân chỗ sử dụng thay thế chi pháp, phổ thông tài liệu chỉ sợ cũng tiếp nhận không được mức năng lượng thứ 6 năng lực. Cho nên hiện tại Lý An Bình muốn giải quyết tuột sủ cả nọt dù gì vấn đề, đầu tiên muốn giải quyết thân kiếm tài liệu vấn đề. Lý An Bình dự định là sử dụng hợp kim ạ đạ mèn sùng kiếm giải. Thứ hai chính là muốn ở mới cùng thành kiếm chung, tu luyện nó phong ấn năng lực. Cái này Lý An Bình đã có manh mối, bất quá còn cần càng nhiều số liệu cùng thí nghiệm. Những việc vật này hắn đều giao cho lưu tại Đông Dương mới Bạch Tinh Hà đi làm. Bất quá cứ như vậy, dùng loại phương pháp này Lý An Bình cũng chỉ có thể hoàn thành một thanh có thể tu luyện tuột sủ cả nọt dù gì, trừ phi hắn có thể ở cỏ vệ nạ nơi đó tìm đến càng nhiều hợp kim ạ đạ mèn sùng. Trừ cái đó ra, Lý An Bình cùng Bạch Tinh Hà 3 tháng này còn biên soạn một bộ sách võ thuật cơ sở, đã giao cho học viện đô thị bên kia, chuẩn bị xem như sách tài liệu giảng dạy thể dục tới dùng. Mặc dù năng lực hệ cổ đại tạm thời không có cách nào toàn diện mở rộng, nhưng trước dùng tới tăng lên các năng lực giả cơ sở tố chất cũng là không tệ. Mà Tạ Cự Triệt Sư Tạ thì phụ trách những cái kia bị Lý An Bình thu phục quái thú, tiến thêm một bước huấn luyện chúng nó kỷ luật cùng tính phục tùng sau, chúng liền sẽ được phái tới đại hạ, gánh vác lên các loại nhiệm vụ. Đến lúc đó chi quân đoàn quái thú này sẽ trở thành đại hạ cường hữu lực lượng. Bất quá Đông Dương mới hiện tại quái thú quá nhiều, Lý An Bình cũng chỉ là đem trước mắt đã hiểu rõ quái thú thu phục, còn có rất nhiều thực lực không biết quái thú, liền giao cho Tạ Cửu Triệt Sợi Tạ, dựa vào trong tay quân đoàn quái thú, cũng không có vấn đề, nếu là còn không được, cũng chỉ có thể chờ đợi Lý An Bình lần sau tới Đông Dương mới. Một bên nghĩ lấy những việc vật này, Lý An Bình một bên lật qua lại trước mắt máy tính bảng, nội dung bên trong tất cả đều là đoạn thời gian này đại hạ chính sách cùng biến hóa, còn có mỗi cái cao tầng báo cáo. Lý An Bình lúc này kiểm tra, chính là nằm vùng Tây Đại Lục đã hơn 1 năm thang uy hàn báo cáo. Căn cứ cách nói của hắn, toàn bộ Tây Đại Lục đều đã mất đi cọ vệ nạ tung tích, giống như cùng trên thế giới từ trước đến nay không có xuất hiện qua cọ vệ nạ đồng dạng. Cái này ngày xưa cường đại xuyên quốc gia tổ chức, giống như một đạo khói xanh đồng dạng biến mất, vốn là thuộc về bọn họ địa bàn cùng tài nguyên, cũng đã bị ba đại cường quốc từng người tiêu hóa. Thế là Lý An Bình nghĩ muốn tìm tinh thần bảo thạch, tự nhiên cũng không thể nào tìm lên. Đến nỗi Lý An Bình đặc biệt yêu cầu Thang Uy Hàn quan tâm nhân quái, cái này một bệnh truyền nhiễm cấp cho hạ hệ gì ạ cực lớn trọng thương, toàn bộ hạ hệ gì ạ phía bắc đã bị vô cùng vô tận nhân quái bao phủ, chân lý giáo đoàn dùng 100 mét cao tường thành, đem toàn bộ mấy triệu km vuông lây nhiễm địa khu toàn bộ vây lại. Trước mắt Thang Uy Hàn đã dựa vào năng lực biến hình hỗn nhập chân lý giáo đoàn, liên quan tới nhân quái càng tỉ mỉ số liệu sẽ ở lần tiếp theo chuyển tới. Lý An Bình trong lòng tự hỏi lấy, có phải hay không là hẳn là phái thêm một số người đi điều tra nhân quái sự tình cùng có vệ nạ rơi xuống, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại tình hình quốc tế khẩn trương, đại hạ bất kỳ động tác gì đều có khả năng dẫn tới Tây Đại Lục không tất yếu hoảng sợ, phải biết mấy trăm ngàn viên đạn hạt nhân nhưng liền ở bọn họ giếng bắn bên trong vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, Lý An Bình nhướng mày, cười lạnh nói, lại còn có tự tìm cái chết. Sân bay thủ đô, đài chỉ huy. Này, U027, thu đến xin trả lời, ngươi đã lệnh hướng tuyến đường. U027, mời ngươi lập tức quay đầu, ở tiếp tục như vậy mà nói, ngươi sẽ cùng cái khác chuyến bay lẫn nhau va chạm. Mấy phút đồng hồ sau, trong đài chỉ huy lập tức hỗn loạn lên tới, một chiếc từ sẽ bờ thủ đô bay tới thiên kinh máy bay hành khách cỡ lớn, đột nhiên mất đi liên hệ, đồng thời thay đổi tuyến đường, hướng lấy Đông Hải trên không một đầu đụng tới. Nếu như nó tiếp tục bảo trì tuyến đường không đổi, như vậy ở sau 5 phút đồng hồ, hắn đem sẽ cùng Lý An Bình chuyên cơ lẫn nhau va chạm. Nghe xong đại hạ long tức truyền tới tin tức, Lý An Bình đã mở ra cửa khoang, cùng phong thổi vào khoang máy bay, trên lệch áp lực đáng sợ tựa hồ đem hết thảy đều phá đi. Một giây sau, Lý An Bình một bước ra khoang máy bay, thuận tay đóng lại cửa khoang. 10.000 mét trên không trung, đáng sợ cùng phong thổi quét ở Lý An Bình trên thân thể, hắn lại giống như một khối đá ngầm cứng rắn, không di chuyển, không có phản ứng chút nào. Lực trường hư vô hóa thành kiên cố nhất mặt đất, thời thời khắc khắc nâng ở lòng bàn chân của hắn. Lý An Bình hai mắt giống như xuyên thấu qua vô số không gian, trực tiếp quét hướng từ mặt phía bắc bay tới bộ kia máy bay hành khách. Nhếch miệng lên, hắn đã hóa thành một đạo hắc tuyến sông hướng máy bay hành khách phương hướng. Lực lượng cường đại trực tiếp ở giữa không trung xé rách ra một đầu hành lang chân không, nhấc lên gió lốc thậm chí đem Lý An Bình chuyên cơ đều thổi đến một bên. Nội tâm yên lặng nói một câu không có ý tứ, tiếp một khắc, Lý An Bình đã xuất hiện ở máy bay hành khách bên người, tận lực duy trì lấy cùng máy bay tương đồng tốc độ, hắn đã nhẹ nhàng một trường ấn tại trên thân máy của máy bay. 5 phút trước, U027 chuyến bay bên trong, 6 tên thấp bé, gầy yếu người nam cương đang tay cầm súng máy, dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn lấy trên chỗ ngồi hành khách. Không người nào dám lên tiếng, càng không có người có dũng khí phản kháng, tất cả hành khách đều lặng lẽ cúi đầu, trong lòng cầu nguyện lần này chuyến bay vô sự. Đúng lúc này, một tên râu quai nón từ trong phòng điều khiển đi ra, như là dã thu giàu có tính xâm lược ánh mắt quét qua có mặt tất cả hành khách. Các vị mời yên tâm, chúng ta là ấn Tây Thánh Chiến tổ chức thành viên, các ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta, nửa giờ sau máy bay liền sẽ an toàn đáp xuống. Nhưng Nói đến đây, dâu quai nón trên mặt để lộ ra một mảnh dữ tợn, các ngươi nếu như có bất kỳ cái gì không hợp tác, ta đều sẽ không thể không huyết tẩy đàng khung máy bay, cam đoan kế hoạch hoàn thành. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối không phải là các ngươi hy vọng nhìn đến. Tiếp lấy hắn đột nhiên đem tay phải giơ lên đỉnh đầu, bắt đầu dùng tiếng ấn tây kêu to lên tới, cùng với tương đồng, là cái khác mấy tên cầm súng thánh chiến thành viên, đồng dạng đem tay giơ lên đỉnh đầu, kêu lên đồng dạng khẩu hiệu. Bọn họ kêu tiếng ấn tây phi thường trúc chắc, có mặt chỉ có mấy tên người ấn tây hành khách miễn cưỡng có thể nghe hiểu, đại khái là cái gì đánh ngã Lý An Bình, đánh bại độc tài bạo chính, giải phóng ấn tây, rời khỏi phiếm đại lục liên minh các loại. Chỉ bất quá những người này tựa hồ vì những thứ này khẩu hiệu biên soạn từ khúc, hiện tại một đám người hát lên, giống như cùng một loại nào đó tôn giáo ca khúc đồng dạng. Đương theo lấy khẩu hiệu, trong ánh mắt của bọn họ để lộ ra từng đợt thần sắc cuồng nhiệt, như là sắp tuấn đạo cuồng tín đồ, đã không sợ sinh tử. Nghe lấy những phần tử nguy hiểm này thanh ca, có mặt các hành khách càng thêm sợ hãi, nhìn lấy một mặt cuồng nhiệt bọn họ không dám có mảy may lòng phản kháng. Mà ở trong khoang điều khiển, một tên đeo kính, tướng mạo rất là nhã nhặn thanh chiến tổ chức thành viên đang nâng lấy súng lục, đem nòng súng ngắm chuẩn cơ trưởng. Lập tức dựa theo ta trước đó nói làm, lập tức chuyển hướng. Cơ trưởng chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng giải thích nói, không thể như vậy tùy tiện làm ẩu, nơi này đã tiếp cận đại hạ thủ đô sân bay, lui tới chuyến bay phi thường dày đặc, chúng ta như vậy tùy tiện thay đổi tuyến đường mà nói, rất có thể sẽ phát sinh sự kiện lẫn nhau va chạm. Hơn nữa dầu của máy bay hành khách chính là hữu hạn, ngươi chỉ ra phương hướng, căn bản không có sân bay cho chúng ta đáp xuống. Đừng cho ta kiếm cớ. Nam tử nhã nhặn bóp súng lục bảo hiểm, đem nòng súng đỉnh ở cơ trưởng sau gót lên, lạnh giọng nói, ta đếm tới ba, ngươi không muốn hối hận mà nói, tốt nhất lập tức thay đổi hướng đi. Cơ trưởng cảm thụ lấy trên họng súng truyền tới lạnh bớt, sắc mặt tái nhợt, lại như cũ kiên trì nói, không được, ta không thể cầm cả bộ máy bay hành khách hơn 300 người sinh mệnh nói đùa. Nam tử nhã nhặn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nòng súng chuyển hướng, ngắm chuẩn bên cạnh phó cơ trưởng, cài đặt ống giảm thanh nòng súng truyền tới một trận băng nhẹ. Phó cơ trưởng hai mắt mở to, ngơ ngác mà nhìn một chút ngực bản thân cái kia một mảnh vết máu, liền trực tiếp ngã xuống. Cơ trưởng cả giận nói, ngươi đang làm gì? Nòng súng đỉnh ở cơ trưởng trên trán, tên điên nam tử nhã nhặn điên cuồng mà quát, ta chỉ là muốn ngươi minh bạch, vì hoàn thành kế hoạch, vì đánh ngã Lý An Bình, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, giết bất luận người nào. Hiện tại, nhanh cho ta thay đổi tuyến đường, nhanh. Cơ trưởng giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn là ở nam tử nhã nhặn bức bách xuống thay đổi tuyến đường, hướng lấy Lý An Bình chỗ tại chuyên cơ bay đi. Nhưng liền ở hắn vừa mới bay ra trong thời gian không đến 5 phút, toàn bộ máy bay đột nhiên chấn động mạnh, tiếp lấy tiếng xé rách đáng sợ từ trong khoang máy bay truyền tới. Chương 12, không tặc chương 12, không tặc. Khi Lý An Bình bàn tay nhẹ nhàng ấn tại trên khoang máy bay của máy bay sau, toàn bộ máy bay trong nháy mắt liền bị lực trường hư vô cho bao khỏa. Niệm khí đem toàn bộ khoang máy bay quét qua, Lý An Bình ở một giây đồng hồ bên trong đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không tặc a. Tiếp một khắc, toàn bộ máy bay một cái rung mạnh, đã ở lực trường hư vô dưới tác dụng bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Giống như cùng bị một bàn tay cực kỳ lớn nắm lấy, Lý An Bình là dự định sử dụng lực trường hư vô nâng lấy chiếc máy bay này, đem nó đưa đến sân bay thủ đô. Trong cabin, mọi người đều cảm giác được rõ ràng như thế không bình thường chấn động, đại đa số hành khách đều hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra? Gặp đến khí lưu sao? Có phải là bọn hắn hay không muốn nổ máy bay rồi? Cũng có người cúi đầu, nhắm mắt lại, không ngừng mà cầu nguyện, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nhìn đến toàn bộ khoang máy bay bên trong hỗn loạn lên tới, thậm chí còn có mấy tên hành khách ý đồ đứng lên tới, mọc ra râu quai nón thánh chiến thành viên gầm thét một tiếng, tất cả yên lặng cho ta, ai lại cho ta loạn động, ta liền bắn chết hắn. Một bên nói lấy, hắn đầu tiên liền đem súng máy ngắm chuẩn một tên nóng lòng muốn thử nghĩ muốn đứng lên tới nam giới hành khách. Theo lấy phân phó của hắn, cái khác mấy tên cướp máy bay cũng đem súng máy trong tay ngắm chuẩn phụ cận hành khách. "Này, huynh đệ, chớ khẩn trương." Tên kia bị nòng súng chỉ lấy nam giới hành khách, lập tức sắc mặt tái nhợt, vẫy tay ngồi trở về. Nhìn đến trong cabin các hành khách lại lần nữa yên tĩnh trở lại, dâu quai nón gật đầu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu đồng bạn một thoáng, bản thân liền dự định xoay người đi khoang điều khiển xem một chút. Hắn cũng lo lắng vừa mới có phải hay không là máy bay xảy ra chuyện gì. Nhưng liền ở hắn xoay người sát na, đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại, một mặt kinh ngạc nhìn khoang máy bay đỉnh chót. Chỉ thấy một cánh tay giống như cắm đầu hũ đồng dạng, dễ dàng mà đâm thủng máy bay vào ngoài, rối bảo. Tiếp lấy lại có một cái tay rối bảo, giống như xé mở bao bì đồng dạng nhẹ nhõm, Lý An Bình nhẹ nhõm đem máy bay đỉnh chót xé mở một cái lỗ to lớn. Dâu quai nón cả kinh kêu lên, cẩn thận, là năng lực giả. Tiếp một khắc, một bóng người đã từ máy bay đỉnh chót lỗ hổng rơi xuống. Mà ở các phàm nhân không cách nào nhìn đến thế giới, niệm khí màu đen đem lỗ hổng lấp đầy, ngăn cách trong máy bay bên ngoài không khí lưu động. Liên ở Lý An Bình rơi xuống đất một mấy mắt, 6 tên cướp máy bay đã đem nòng súng ngắm chuẩn hắn, 6 đạo kia lửa đồng thời ở trong cabin sáng lên, nương theo lấy tiếng súng thanh thúy, đem tử vong mưa đạn bao phủ hướng Lý An Bình. Siêu nhân cảm chi, tốc độ, phản ứng, tăng thêm bao phủ cả bộ máy bay niệm khí, khiến Lý An Bình có thể giống như xem pha quay chậm đồng dạng nhìn lấy cái thế giới này. Ở trong không khí bay qua đạn, đám cướp máy bay biểu tình bặm mẻo, các hành khách sợ hãi bất an dáng vẻ, toàn bộ rơi vào hai mắt của hắn bên trong. Hết thảy 7 tên cướp máy bay, trừ trước mắt 6 người bên ngoài, khoang điều khiển còn có một người. Nhân viên phi hành đoàn chết một cái, hành khách tạm thời không có thương vong. 6 viên đầu đạn bắn trệ sẽ giết chết 2 tên hành khách. Máy bay quá yếu ớt, ưu tiên sử dụng năng lực tới công kích a. Một chuỗi tin tức ở Lý An Bình trong đầu giống như điện quang lướt qua, niệm khí màu đen đã đem giữa không trung tất cả đạn ngưng kết ở giữa không trung. Đây là quá khứ thanh tiền dựa vào đại lượng niệm khí chỗ sử dụng qua thủ đoạn, Lý An Bình hiện tại niệm khí tổng lượng mặc dù vẫn là so ra kém thanh tiền, nhưng ở máy bay trong loại hoàn cảnh nhỏ hẹp này lại là dư giả. Ở dung niệm khí định trụ đạn sau, một đạo lực lượng mạnh mẽ quét ngang mà qua, 6 tên cướp máy bay mắt tối sầm lại, liền trực tiếp mất đi ý thức, ngã xuống đất ngất đi. Bọn họ toàn bộ trong nháy mắt bị Lý An Bình trực tiếp hấp thu linh hồn. Người bình thường chính diện đối mặt Lý An Bình, căn bản liền tư cách chạy trốn đều không có. Mà ở trong mắt mọi người, chỉ có thể nhìn đến tiếng súng một bang, 6 tên hung thần ác sát không tặc người điên đã ngã trên mặt đất. Mà bốn phía giữa không trung, tất cả đều là đứng im bất động đạn. Các phàm nhân là nhìn không tới niệm khí, cho nên đối với bọn họ đến nói liền là đạn bất động ở giữa không trung. Một giây sau, đạn toàn bộ hướng lấy mặt đất rơi đi, phát ra một chuỗi tiếng vang. Nhìn lấy vẻ mặt chưa tỉnh hồn các hành khách, Lý An Bình hô nói, không có chuyện, lưu manh đã đều bị giải quyết, bất quá máy bay đáp xuống trước đó, mời các vị tạm thời ngồi ở trên ghế ngồi đừng cử động. Lý An Bình lời vừa mới nói xong, liền nhìn đến khoang máy bay bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp. Có người đang cầm lấy điện thoại di động đối với hắn chụp ảnh. Là Lý An Bình đại nhân. Chúng ta được cứu rồi. Lý An Bình bạt tuế. Đại hạ bạt tuế. Nhìn lấy từng cái cầm ra điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh, còn có chút bắt đầu reo hò, vui đến phát khóc các hành khách, Lý An Bình lắc đầu, hướng khoang điều khiển phương hướng đi tới. Vốn là dùng hắn hấp thu linh hồn bản kính, có thể trực tiếp xử lý tên này thành chiến thành viên, bất quá nói thế nào đây cũng là một người cuối cùng, Lý An Bình còn có ý định lưu một người sống giao cho Dương Quang bọn họ, nói không chắc có thể thẩm ra một chút điểm tình báo. Đẩy cửa khoang, phát hiện đã khóa chết. Loại cửa khoang này của buồng lái máy bay một khi từ trong ra ngoài khóa chết, như vậy người bên ngoài là tuyệt đối không có biện pháp mở ra. Thôi dùng một chút xíu lực, cũng không quan hệ a. Chỉ thấy Lý An Bình bàn tay sờ ở trên cửa khoang, tiếp lấy toàn bộ cửa bắt đầu chấn động kịch liệt lên tới, giống như lọt vào một cái cự thủ nhào nặn, không ngừng mà hướng lấy vị trí trung tâm cửa co lại lên tới. Ở sau cửa trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, cả trương cửa chính bị lực trường hư vô xoa thành nắm đấm lớn nhỏ thiết cầu, sau đó bị Lý An Bình một nắm bắt tại lòng bàn tay. Cửa khoang sau, nam tử nhã nhặn đang cầm lấy một cây súng lục đỉnh ở cơ trường trên đầu, khi nhìn đến cửa khoang sau xuất hiện chính là Lý An Bình thì, trong hai mắt của hắn lóe qua vô cùng phẫn nộ cùng kích động, hắn há miệng ra, nghĩ muốn nói cái gì đó. Lại phát hiện thân thể của bản thân đã hoàn toàn không bị khống chế. Hắn căn bản liền nhìn đều nhìn không tới niệm khí màu đen, đã đem toàn bộ thân thể của hắn bao vây lại, đừng nói nổ súng, hắn thậm chí liền một câu nói cũng đừng nghĩ nói ra. Lý An Bình cũng lười nghe loại này tiểu lâu la kêu gạo, chế phục đối phương sau đó, trực tiếp liền ngồi lên vị trí của tay lái phụ, hướng lấy bên cạnh cơ trưởng nói, ngươi cho ta chỉ phương hướng, ta tới đem máy bay đưa đến sân bay thủ đô. Nhưng là, trả lời cơ trưởng, là Lý An Bình chậm rãi nâng lên bàn tay, theo lấy Lý An Bình bàn tay nâng lên, toàn bộ máy bay vậy mà bắt đầu lên cao. Sau đó theo lấy Lý An Bình bàn tay chuyển hướng, toàn bộ máy bay bắt đầu chuyển hướng. Vốn là Lý An Bình khống chế lực trường hư vô là không cần bàn tay động tác, bất quá vì để cho cơ trưởng có thể càng nhanh minh bạch, hắn làm ra động tác này. Nhìn như vậy đi lên phi thường trực quan, giống như là cả bộ máy bay đều ở theo lấy bàn tay di động mà di động. Cơ trưởng kinh dị xem xong Lý An Bình, cái thời điểm này hắn tựa hồ mới nhận ra Lý An Bình thân phận, một mặt kích động nói, đại nhân, đây là ngài siêu năng lực à. Lý An Bình nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, ta không có học qua mở máy bay, giúp ta chỉ một thoáng sân bay thủ đô phương hướng a. Cơ trưởng hưng phấn gật gật đầu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể cùng Lý An Bình tới hợp tác. Tiếp xuống hắn một bên bắt đầu cùng đài chỉ huy khôi phục thông tin, một bên dùng hết lượng ngôn ngữ trực bạch nói cho Lý An Bình sân bay thủ đô phương hướng đại khái. Kỳ thật Lý An Bình cũng chỉ phải biết cái phương hướng liền được rồi, hắn lực trường hư vô giống như cùng một cái bàn tay vô hình cầm lấy máy bay, cơ bản cùng đứa trẻ nhỏ cầm lấy máy bay đồ chơi chơi đồng dạng, máy bay hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, có thể nói lên là như cánh tay sai sự. 20 phút sau, máy bay hành khách xuất hiện ở sân bay thủ đô trên không, Lý An Bình căn cứ đài chỉ huy, trực tiếp đem máy bay vuông góc hạ xuống, dừng ở một chỗ trên đường băng. Ngày thứ hai, liên quan tới vụ án cướp máy bay tin tức tràn ngập tất cả báo trang đầu, Lý An Bình tên lại một lần càn quét toàn bộ internet cùng mỗi cái tạp chí lớn. Nhưng cùng bách tính phổ thông điểm chú ý bất đồng, rất nhiều đại hạ cao tầng lại đem ánh mắt đặt ở Lý An Bình chuyên cơ lên, bọn họ phát hiện cờ lão đi ạ là cùng Lý An Bình cùng ngồi chuyên cơ trở về. Mà từ chuyên cơ nhân viên phi hành đoàn nơi, đặc biệt là tiếp viên hàng không nơi đó đạt được tin tức, càng khiến bọn họ cảm giác lo lắng. Ở đến một ít trên phương hướng, bọn họ đã lạc hậu cùng sẽ bờ man tử. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Dương Quang cùng Yến Bắc đang hướng Lý An Bình báo cáo gần nhất phát sinh một ít chuyện. Lý An Bình sờ sờ cằm, chậm rãi nói, sự tình của tổ chức thanh chiến, tra ra tới sao? Dương Quang trả lời, tổ chức thanh chiến, kỳ thật chúng ta nửa năm trước liền bắt đầu theo dõi, chẳng qua là bọn họ người tạo thành toàn bộ đều là người bình thường, mặc dù chiến đấu chính diện năng lực không mạnh, nhưng lại rất giỏi về ở sau lưng làm phá hư, chuyên môn hấp thu nam cương, đặc biệt là ấn Tây Bình dân, cô nhi. Tăng thêm nam cương còn không có bao phủ mạng lưới tình báo của chúng ta, mặc dù chúng ta tiêu diệt mấy lần, nhưng lại đều là giống như cỏ dại đồng dạng cho tàn lại cháy. Chúng ta hoài nghi có quốc gia phương Tây ở sau lưng tài trợ bọn họ. Chương 13, tiết lộ tổ chức thánh chiến, là ở Đông Đại Lục đại đa số quốc gia gia nhập vào phiếm Đại Lục Liên minh sau tạo ra tổ chức khủng bố một trong. Cùng nó tương tự còn có Cyber Lu Buồn, cùng tồn tại Nam Cương Hạ Vẹn trở các loại. Vốn là Đông Dương cũng có tương tự cấp tiến tổ chức, nhưng bởi vì nghĩ muốn ở Đông Dương sinh tồn đi xuống mà nói, nhất định phải đạt được tạ cựu chiến sự tạ che chở, cho nên tương tự tổ chức ở Đông Dương rất nhanh liền bị hủy diệt. Dương Quang nhìn một chút Lý An Bình sắc mặt, không nhìn ra biến hóa gì, mới nói tiếp, cái này tổ chức thánh chiến đầu mục phi thường thần bí, từ trước đến nay không có ở thủ hạ của hắn xuất hiện trước mặt qua, chúng ta đối với nó tài liệu cặn kẽ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nó sẵn có lực kích động, lực động viên cùng lực tổ chức rất mạnh, dùng giải phóng toàn bộ Nam Cương vì khẩu hiệu, có rất mạnh tính mê hoặc, thường xuyên có thể đem một ít trình độ văn hóa hơi thấp người Nam Cương tẩy não, biến thành bọn họ tổ chức cùng tín đồ. Giống như lần này vụ án không tặc, nhân viên tham dự đều là ôm lấy hẳn phải chết tín nhiệm. Hơn nữa bởi vì sau lưng có lượng lớn tài chính duy trì, khiến cho bọn họ lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Lý An Bình gật đầu một cái, ngón tay khớp xương gõ gõ trước mắt mặt bàn, nói một chút cái kia người sống. Hắn kêu Ỷ Xạ Ặc Lọ, người Phật Luân, vốn là ở Sẽ Bờ du học sinh viên, kết quả năm ngoái trải qua người giới thiệu tham gia thanh chiến. Dương Quang tổ chức một thoáng ngôn ngữ, nói tiếp, căn cứ khẩu cung của hắn, hắn năm nay nghỉ đồng quay về đến Phật Luân sau, liền tham gia một loạt huấn luyện, thậm chí còn vì cái này xin nghỉ học, từ bỏ đại học việc học, cùng cha mẹ đoạn tuyệt lui tới. Vì lần này không tặc hành động, bọn họ đã chuẩn bị nửa năm lâu. Mục tiêu liền là vì cảnh cáo đại hạ, kích thích Phật Luân vận động phản kháng bao gồm như thế chủng loại sự tình. Lý An Bình hỏi, đây đều là chính hắn bàn giao? Dĩ nhiên không phải là. Dương Quang cao mày nói, gia hỏa này đã bị nghiêm trọng tẩy não, thường quy thẩm vẫn không có hiệu quả sau, chúng ta hơi dùng một chút thủ đoạn, nhưng tác dụng vẫn là không lớn, sau cùng chỉ có thể mời mấy tên vương gia năng lực giả đem hắn thôi miên. Nói đến đây, Dương Quang ánh mắt bên trong cũng dâng lên điểm vẻ tức giận, đại nhân, thánh chiến tổ chức này, mặc dù thành viên đều là người bình thường, nhưng tư tưởng của bọn họ quá mức cuồng nhiệt, từng cái liền giống như người điên không sợ chết, tạo thành phá hư cũng càng lúc càng lớn, ta đề nghị mau chóng đem mạng lưới tình báo của chúng ta trải đến Nam Cương, đem tổ chức này triệt để tiêu diệt rơi. Lý An Bình trầm ngưng không nói, không có lập tức đáp ứng, bởi vì đây không phải là chuyện muốn làm liền có thể làm. Bởi vì đại hạ hệ thống tình báo, trong đó tinh hoa nhất lợi hại nhất bộ phận, bắt nguồn từ Lý Thiến năng lực, nhưng là Lý Thiến cũng là có cực hạn, trừ phi nàng mức năng lượng có thể lại lần nữa nâng cao, nếu không theo lấy phạm vi giám sát mở rộng, năng lực của nàng luôn có không đủ dùng thời điểm. Nhưng Lý An Bình suy nghĩ một chút, Lý Thiến rốt cuộc không phải là kim quang, bạch tinh hà, ẻm mã loại này thiên phú dị bẩm chi nhân, năng lực của nàng mặc dù cường đại, nhưng nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn liên tục tăng lên, cũng nói không chính xác. Hơn nữa Lý Thiến năng lực giám sát có thể đạt được mục tiêu phi thường tỉ mỉ tình báo, đem nó dùng làm ở phạm vi lớn giám sát, thời gian dài xem ra là có chút lãng phí. Có lẽ phạm vi lớn tới nói, vẫn là thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật cao giám sát tương đối tốt, mà đối với cá biệt trọng yếu nhân sĩ, thì thông qua Lý Thiến năng lực tới giám sát. Nghĩ tới đây, Lý An Bình đem tình báo số liệu hoàn toàn quản lý cùng kế hoạch an bài lên chương trình trong một ngày. Cái gọi là số liệu tình báo hoàn toàn tích hợp, liền là chỉ tất cả cá nhân số liệu, thông tin cá nhân toàn bộ tích hợp đến trước mắt mạng phát triển quốc gia mạng lưới tình báo bên trong. Ví như tin tức điện thoại di động của mọi người, tất cả mọi người tài khoản internet, IT, máy tính tin tức, những tin tức này lúc thường đều bị mỗi cái công ty internet lặng lẽ thu thập, dùng tới làm đủ loại hành vi thương nghiệp. Trừ cái đó ra, còn có khách sạn, ngân hàng, cơ quan du lịch, bảo hiểm, máy bay, xe lửa, cảnh sát giao thông các loại, thậm chí là toàn quốc mỗi một cái camera. Nếu như đem những thứ này tất cả tin tức toàn bộ tích hợp lên tới, để vào đến mạc hiện tại trưởng quản quốc gia mạng lưới tình báo bên trong mà nói, như vậy chỉ sợ trong cái quốc gia này mỗi một người ở chính phủ trước mặt cũng sẽ không tiếp tục có bí mật gì. Trừ phi người này triệt để thoát ly xã hội. Vốn là như loại chuyện này, liền xem như chính phủ ra mặt cũng tuyệt đối không có khả năng chỉnh hợp thành công. Bên trong liên lụy đến các phương lợi ích, quả thực là rắc rối khó gỡ, liền xem như thần tiên cũng chỉnh lý không rõ ràng. Nhưng Lý An Bình liền bất đồng, hắn cũng không cần làm rõ trong đó căn kết. Hắn chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, mỗi cá nhân đều phải dựa theo chỉ thị của hắn đi làm, nếu như ở phân đoạn nào kẹt lại, rất dễ dàng liền có thể căn cứ hiện hữu trong mạng lưới tình báo Lý Thiến cung cấp tin tức xác nhận. Như vậy cái này bị kẹt lại bộ phận liền sẽ bị Đại Hạ Long Tức dùng bạo lực cưỡng ép đả thông, một đường chấp hành xuống, mai đến hoàn thành mới thôi. Trên lịch sử của nhân loại, chưa từng có một khắc kia, quyền lợi của quốc gia như thế tập trung ở một người trong tay. Cũng không có một khắc nào giống như bây giờ, Lý An Bình lực lượng của một người liền siêu việt toàn bộ quốc gia tất cả mọi người chung vào một chỗ lực lượng. Khiến cho bất luận cái gì quá khứ không cách nào thúc đẩy kế hoạch đều có thể ở trong hoàn cảnh này chấp hành. Chẳng qua trước mắt bộ này công việc tạm thời hiện tại đại hạ tìm mấy cái thí điểm vận hành, chờ không có vấn đề gì, ở mở rộng đến toàn quốc thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục. Lý An Bình trong đầu xác định toàn bộ con đường tình báo chỉnh hợp kế hoạch sau, suy nghĩ một chút, lại định ra khuôn mặt phân biệt, internet toàn bộ giám sát, vệ tinh giám sát mấy cái kế hoạch con. Cái này sẽ khiến mạng lưới tình báo càng thêm dày đặc, có thể tưởng tượng chính là, khi cả chương mạng lưới tình báo triệt để trải rộng ra sau đó, tất cả ở vào trong xã hội người đều sẽ bị một tấm lưới nhìn không thấy bao trùm, gắt gao trói chặt, hít thở không thông. Cho nên những kế hoạch này nhất định phải ở trong bóng tối tiến hành, quyết không thể hướng dân chúng bình thường công khai. Lý An Bình lại nghĩ tới, nếu như những kế hoạch này có thể hoàn thành, mặc lại có thể khai phá ra trí tuệ nhân tạo mà nói, như vậy hơn 90% quan viên chính phủ cũng có thể nghỉ việc. Vẫn là phải từ từ đi. Bên cạnh Dương Quang nhìn đến Lý An Bình ánh mắt tự do dáng vẻ, nhẹ nhàng hô nói, đại nhân. Lý An Bình lấy lại tinh thần, làm sao? Vậy lần này liên quan tới thanh chiến sự tình xử lý như thế nào? Lý An Bình trong hai mắt lóe qua một tia lưỡi dao đồng dạng ánh sáng, thanh chiến sự tình lần này liền giao cho ngươi tự mình chủ trì, nhân thủ phương diện, ngươi nghĩ muốn ai cũng có thể nói với ta chỉ có một cái yêu cầu, ta không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì tương tự chuyện lần này phát sinh. Tuân mệnh. Nói lấy, Dương Quang nghiêm sắc mặt, Lý Mệ nhở sau liền không người lui xuống Yến Bắc cùng Lý An Bình hai người ngốc ở trong thư phòng. Lý An Bình xem xong Yến Bắc một mắt hỏi, chuyện gì? Yến Bắc hạ thấp đầu, một mặt cung kính nói, là ạ vẹn trở sự tình, chúng ta tiêu diệt bọn họ ở Nam Cương căn cứ, bắt lấy ạ vẹn trở đầu mục đi tơ cờ. Lý An Bình nói, không tệ, có vấn đề gì a? Nhưng là năm ngoái ở thành phố Phỉ Thúy thời điểm, Dieter Bạt Cờ cứu đi Điền Hạ Văn, căn cứ tình báo của chúng ta, Điền Hạo Văn về sau cũng gia nhập Adventure, chúng ta lần này lại không có tìm đến hắn. Điền Hạo Văn a. Lý An Bình trong đầu lóe qua đối phương một chuỗi tư liệu, sau cùng dừng ở Điền Hạo Văn đứng ở đội ngũ biểu tình trước hình ảnh. Nếu như không phải là Yến Bắc nhắc lên, Lý An Bình căn bản sẽ không nhớ như thế cái tiểu nhân vật. Hắn không có vấn đề nói, loại tổ chức này, ở nhân viên phân tán ra sau có xa lưới chi cá rất bình thường. Làm sao, hắn có vấn đề? Yến Bắc gật một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là bất chấp khó khăn nói, Điền Hạo Văn yêu cầu chúng ta phóng thích đi tơ bạt cờ cùng quá khứ tất cả bị bắt gạ vẹn trở thành viên. Bằng không, hắn sẽ công khai bí mật của sở nghiên cứu thứ 8. Nói xong những thứ này sau, Yến Bắc cúi đầu, đã không dám cùng Lý An Bình ánh mắt đối mặt. Cũng liền ở hắn nói xong câu đó đồng thời, Yến Bắc chỉ cảm thấy một cổ sát khí đáng sợ đập vào mặt, một năm gần nhất tới trải qua vô số trận giết chóc, thực lực đã đạt đến mức năng lượng thứ tư hắn, giờ phút này mới cảm giác được, nguyên lai bản thân lại là nhỏ yếu như vậy. Giống như cùng một chiếc thuyền con xuất hiện ở trong cuồng phong bạo vũ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị giết chết. Bất quá sát khí này chỉ bất quá là Lý An Bình tiết lộ ra ngoài hơi hơi một tia, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không gian lại lần nữa khôi phục bình thường, nhìn lấy mồ hôi lạnh ứa ra Yến Bắc, Lý An Bình nhíu mày một cái nói, hắn đã biết chuyện của sở nghiên cứu thứ 8. Biết nhiều ít. Yến Bắc chưa tỉnh hồn nói, cái này còn không rõ ràng lắm, chúng ta ý đồ theo dõi tung tích của hắn, bất quá hắn rất cẩn thận, cũng rất giàu hoạt. Tất cả trò chuyện đều là sử dụng tính chất một lần điện thoại di động, mỗi lần trò chuyện không vượt qua 10 giây đồng hồ, còn là dùng máy biến thanh. Chúng ta thậm chí không cách nào khẳng định người nói chuyện có phải hay không là Điền Hạo Văn, lại hoặc là không phải là hắn ghi âm. Với tư cách đại hạ long tức trong, số ít hiểu rõ sở nghiên cứu thứ 8 nội tình người, Yến Bắc thật sâu biết tòa này ở vào thủ đô dưới mặt đất sở nghiên cứu, nó chỗ sâu hắc ám có bao nhiêu khủng bố. Một khi tình huống trong đó bị công bố ra tới mà nói, sợ rằng sẽ là đại hạ từ kiến quốc đến nay bê bối lớn nhất. Mà toàn bộ đại hạ long tức trong, trừ Yến Bắc bên ngoài, chỉ có Tiền Đa Đa, Dương Quang, Lưu Phong mấy người số ít mấy cái Lý An Bình cho rằng có thể cho biết người, hiểu rõ trong đó một bộ phận tin tức. Rốt cuộc theo lấy sở nghiên cứu thứ 8 càng ngày càng to lớn, liên quan đến nội dung nghiên cứu càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, không có khả năng không an bài năng lực giả đi hộ giá hộ tống. Cho nên Lý An Bình ở trong đại hạ long tức chọn lựa một bộ phận hắn cho rằng nội tâm có thể tiếp thu người, phụ trợ hắn duy trì sở nghiên cứu thứ 8 công việc. Trước mắt Yến Bắc chính là một trong số đó. Chương 14, đột phá kỹ thuật chương 14, đột phá kỹ thuật nghe xong Yến Bắc lời nói, Lý An Bình lại hỏi, hắn đến trước mắt mới thôi, có đưa ra qua chứng cứ à? Yến Bắc lắc đầu, còn không có. Hắn tự nhiên biết Lý An Bình hiện tại nói cái này mới là trọng điểm. Liên tính Điền Hạo Văn biết một ít sở nghiên cứu thứ 8 bí mật thì thế nào, người bình thường căn bản sẽ không tin tưởng hắn, cũng sẽ không có nhà nào TV dám bạo tài liệu này. Nếu như hắn bản thân lên mạng bạch trần mà nói, chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị Mạc Mạc bắt đến. Thậm chí liền tính Điền Hạo Văn tuân ra một bộ phận tài liệu, Lý An Bình tin tưởng Lưu Phong thủ hạ quan hệ xã hội tiểu tổ cũng có đầy đủ năng lực đi nghịch chuyển cái này một bất lợi tin tức. Cho nên vấn đề mấu chốt ở chỗ Điền Hạo Văn trong tay đến cùng có hay không đầy đủ chứng cứ xác thực, nhiều ít chứng cứ. Hắn lại có thể hay không liên hệ một ít người mà Lý An Bình tuyệt đối không muốn để cho bọn họ biết sở nghiên cứu thứ 8 bí mật. Suy nghĩ một chút, Lý An Bình phân phó Yến Bắc nói, ngươi đi tìm Lưu Phong, cùng một chỗ đem chuyện này tra rõ ràng, tạm thời trước không nên thả đi tơ bạc cờ. Nhiều bộ một bộ Điền Hạo Văn cầu phòng, xem hắn đến cùng đã nắm giữ nhiều ít tin tức. Sở nghiên cứu bên kia, ta tự mình đi một chuyến. Lưu Phong bản thân trải qua nhiều năm quản lý nhiều năm hệ thống tình báo, thuộc về nhìn quen thế gian hắc ám người, đối với sở nghiên cứu thứ 8 tâm tình mâu thuẫn có thể nói là hầu như không có. Cũng là ở đây phương diện để cho Lý An Bình yên tâm người, tăng thêm hắn có thể tự do sử dụng toàn bộ đại hạ tình báo tài nguyên, đích xác là rất tốt điều tra nhân tuyển. Yến Bắc gật đầu một cái, đi trong căn cứ tìm Lưu Phong. Mà Lý An Bình lại ngồi ở trong phòng sách, đem toàn bộ sự tình tự hỏi một lần, cầm lên bên cạnh điện thoại. 10 phút sau, hắn đi ra phòng sách, Tiêu Tuyết Tố đã chờ ở bên cạnh xe. Nàng nhìn đến Lý An Bình ra tới sau, lập tức đi lên phía trước, không người hỏi, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Đi vùng ngoại ô công ty sinh vật. Nói xong sau, Lý An Bình liền tự lên xe, hắn một người ngồi ở hàng sau. Nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không quan tâm. Tiêu Tuyết Tố đi theo phía sau của hắn, cùng ngồi lên hàng sau, xe khởi động, hướng lấy vùng ngoại ô lái đi. Có thể giúp an bài đến giúp Lý An Bình lái xe hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Cả chiếc xe lái như dẫm trên đất bằng, thậm chí khiến người cảm giác không đến khởi động cùng dừng xe phân biệt, giống như một cái ưu linh đồng dạng xuyên qua ở làn xe bên trong. Hiển nhiên tài xế kỹ thuật điều khiển đã đăng phong tạo cực, liền tính người say xe lợi hại hơn nữa, ngồi lên xe này đều sẽ không có cảm giác. Trên đường đi Lý An Bình nhắm mắt lại, một câu nói đều không nói. Tài xế cùng Tiêu Tuyết Tố tự nhiên cũng không có khả năng mở miệng nói chuyện. Bất đồng chính là Tiêu Tuyết Tố thỉnh thoảng cau mày một cái, xem xong nhắm mắt dưỡng thần Lý An Bình một mắt. Nàng hôm nay đi theo hầu hạ Lý An Bình là có nhiệm vụ. Tiêu gia gia chủ Tiêu Ảm Nhiên thu đến ngày hôm qua tin tức sau, lập tức liền đem Tiêu Tuyết Tố gọi tới. Nàng lúc này lại nghĩ tới bản thân cùng Tiêu Ảm Nhiên đối thoại. Một phần tấm ảnh đặt ở Tiêu Tuyết Tố trước mặt, ống kính vừa vặn là cỡ lão đi ạ từ trên chuyên cơ xuống hình ảnh. Tiêu Tuyết Tố lật một cái, ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Ảm Nhiên. Tiêu Ảm Nhiên chỉ tấm ảnh nói, đây là chúng ta nhận được tin tức mới nhất. Cỡ lão đi ạ ở Đông Dương mới tìm đến đại nhân, đồng thời cùng đại nhân cùng một chỗ sinh hoạt hơn 3 tháng thời gian, bọn họ khả năng đã phát sinh quan hệ. Hắn trách cứ, chúng ta triệt để lạc hậu rồi. Tiêu Tuyết Tố ngược lại không gấp, bình tĩnh phân tích nói, nếu như chúng ta thật hoàn toàn lạc hậu, cái kia cỡ lão đi ạ cái này lẳng lơ hiện tại liền nên bị tiếp đi hoàng cung, nhưng nàng hiện tại còn ở tại đại sứ quán không phải sao? nàng cười một cái nói, điều này nói rõ nàng khả năng dẫn trước chúng ta một chút xíu, nhưng cũng không có chiếm được đại nhân nhiều ít niềm vui. Tiêu Ảm Nhiên bất mãn nói, nhưng là nàng hiện tại dù sao cũng là đại nhân một nữ nhân đầu tiên, bằng vào một điểm này, Ivan II thậm chí toàn bộ sẽ bở đều có thể đạt được ưu thế thật lớn. Nàng hôm qua mới xuống máy bay, buổi sáng hôm nay sẽ bở bốn đại quý tộc đã bắt đầu hiệp nghị hòa giải. Mà cái này thứ nhất vốn phải là ngươi. Tiêu Tuyết Tố bất đắc dĩ nói, ta đã tận lực, nhưng đại nhân tính tình vốn là liền khó mà đoán. Không cần phải nói, ngày mai ngươi bắt đầu đổi bạn đại nhân thời điểm, nhất định phải dốc hết toàn lực, nghĩ biện pháp đem quan hệ của hai người tiến thêm một bước, ngươi hiểu? Tiêu Tuyết Tố thở dài, ta biết. Trong xe, Tiêu Tuyết Tố lại liếc mắt nhìn hai mắt nhắm nghiền Lý An Bình, cắn răng, đem thân thể chậm rãi tới gần. Cảm giác đầu của bản thân gối lên Lý An Bình trên vai, Tiêu Tuyết Tố nhịp tim bắt đầu gia tốc. Nàng dĩ nhiên không phải là bởi vì không có ý tứ hoặc là ngượng ngùng, thuần túy là bởi vì sợ. Loại cảm giác kia, giống như cùng là đem đầu của bản thân đặt ở lão hổ bên miệng đồng dạng. Mặc dù Tiêu Tuyết Tố biết Lý An Bình không có khả năng giết bản thân, nhưng không biết vì cái gì, nàng liền là cảm giác được sợ hãi. Tiêu Tuyết Tố không biết, đầu tiên là bởi vì Lý An Bình hiện tại chỗ nắm giữ quyền lợi, cái gọi là gần vua như gần quan, nàng có không phải là cỡ lão đi a loại kia cầm y ngọc thực lớn lên công chúa, sẽ có cảm giác sợ hãi không thể bình thường hơn được. Thứ hai cũng là bởi vì nàng là năng lực giả, cho nên mới càng có thể thể hội được Lý An Bình đáng sợ. Giống như cỡ lão đi a loại kia người bình thường, Lý An Bình nếu như không chủ động biểu hiện mà nói, đó là hoàn toàn không cách nào cảm giác được Lý An Bình lực lượng. Đúng lúc này, Lý An Bình đột nhiên mở mắt ra, Tiêu Tuyết Tố giống như cùng là một con mai con bị hoảng sợ, lập tức lùi về đầu của bản thân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lý An Bình nói, đại nhân, ta quấy rầy đến ngươi sao? Lý An Bình nhìn lấy hắn nói, không có. Tim đập của ngươi đột nhiên biến nhanh. Ừm. Lý An Bình trong hai, Tiêu Tuyết Tố tiếng tim đập giống như nhịp trống đồng dạng, ngày càng thêm nhanh. Hắn nói tiếp, ngươi đang sợ. Tiêu Tuyết Tố có chút khẩn trương nói, không, không phải là, chỉ là ta có chút khẩn trương. Lý An Bình nhìn nàng một cái, lại lần nữa đem mắt nhắm lại, ngươi không cần khẩn trương, ngươi cũng coi như là người quen của ta, chúng ta nói chuyện, có thể không cần quá mức gò bó. Tiêu Tuyết Tố gật đầu một cái, không có nói chuyện. Sau đó nàng liền nghe đến Lý An Bình tiếp tục nói, nếu như ngươi không nguyện ý mà nói, hiện tại có thể cùng ta nói, ta sẽ khiến bọn họ thay thế đi ngươi. Ta cam đoan không có người có thể tìm ngươi phiền phức. Tiêu Tuyết Tố lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lý An Bình sẽ nói như vậy. Nàng lập tức nói, đại nhân, ta không muốn rời đi, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngài hầu hạ ngài. Nói lấy, nàng ấn một thoáng trên xe nút bấm, đem tài xế sau gót khoảng trống dâng lên một khối vách ngăn, đem xe hàng sau biến thành một cái không gian bị kín. Tiêu Tuyết Tố dùng lực ôm chặt bên người Lý An Bình, đem bản thân toàn bộ thân thể dán ở trên người của đối phương. Lý An Bình thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được đối phương ngược chuyển tới cái kia một vệt mềm mại. Tiêu Tuyết Tố giống như cùng biến thành một con gấu túi, ôm thật chặt bản thân, trà sát á trà sát. Nàng đem đầu chôn ở Lý An Bình ngực, ôn nhu nói, đại nhân, sau đó ta có thể ở lúc không có người như vậy ôm lấy người à? Nhìn lấy Tiêu Tuyết Tố bộ dáng ôn nhu, Lý An Bình nhất thời cũng vô pháp phán đoán ra cái tiểu yêu tinh này nói lời nói là thật là giả, nhưng chuyện này đối với hắn đến nói cũng không đáng kể. Chỉ là đồng dạng lựa chọn nữ nhân mà nói, hắn nhận biết Tiêu Tuyết Tố thời gian càng dài, dù sao cũng tốt hơn hắn lại đổi một cái, tùy tiện lựa chọn cái người xa lạ. Mặc dù Tiêu Tuyết Tố không có nhận được Lý An Bình trả lời, nhưng cảm giác được Lý An Bình không có ý tứ đẩy ra bản thân, trong lòng nàng chậm rãi thở ra một hơi, ngực kề bên Lý An Bình càng thêm gần. Sở nghiên cứu thứ 8 vị trí là Thiên Kinh vùng ngoại ô. Tiêu Tuyết Tố mặc dù cùng Lý An Bình tới qua rất nhiều lần, nhưng cũng không biết trong này cụ thể là làm chuyện gì, nàng mỗi lần qua tới đều là bị an bài ở trong một gian phòng khách chờ. Mà Lý An Bình thì một thân một mình thâm nhập dưới mặt đất. Cửa điện tử mở ra, Sử Vân xuất hiện ở Lý An Bình trước mặt, tóc của hắn giống như một cái tổ chim, thật sâu lõm hốc mắt có thể thấy được hắn gần nhất có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng mắt của hắn phi thường sáng tỏ hữu thần, hiển nhiên tinh thần rất không tệ. Hắn nhìn đến Lý An Bình xuất hiện ở trước mắt hắn, lập tức bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ta vừa mới còn muốn báo tin ngươi qua tới đâu. Kế hoạch cỡ lộn của chúng ta xuất hiện đột phá to lớn, bây giờ có được năng lực cỡ lộn có thể tự mình đề cao năng lực của bản thân. Úc. Lý An Bình không nghĩ tới Sử Vấn sở nghiên cứu thứ 8 vậy mà có thể đạt được đột phá lớn như vậy, hắn nhìn hướng Sử Vấn sau lưng tiến sĩ, hỏi, là thật à? Tiến sĩ gật đầu một cái, đã chế tạo ra 10 cái hàng mẫu, mặc dù tăng lên mức độ không đồng dạng, nhưng bọn họ năng lực cực hạn số liệu, đích xác đều có mức độ bất đồng nâng cao. Lý An Bình gật đầu một cái, hắn muốn là có lẽ tự mình tra một chút, xem một chút sở nghiên cứu thứ 8 sự tình vì cái gì sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng vậy mà trùng hợp như vậy, kỹ thuật cỡ lộn vậy mà cũng ở cái thời điểm này đạt được đột phá, không khỏi khiến hắn tự hỏi lên liên hệ trong đó. Chương 15, thành tích chương 15, thành tích Sử Vân không vui nói, ngươi đây là không tin tưởng trình độ của chúng ta à? Lý An Bình khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không phải là, chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền sẽ đạt được đột phá. Lý An Bình không có nói sai, vốn là loại trình độ này nghiên cứu sinh vật, đạt được đột phá chỉ sợ đều là dùng 10 năm làm đơn vị. Sử Vân cười hắc hắc vài tiếng, đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật lần này đột phá cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi mang đến khối kia giống như là khối thịt tảng đá à? Lần này kỹ thuật cỡ lộn có thể đạt được đột phá đều dựa vào hắn. Úc. Lý An Bình ngược lại là không nghĩ tới khối máu thịt này có thể đối với cỡ lộn cơ sở đột phá đưa đến tác dụng, hắn lúc đó chỉ là bản năng cảm thấy đây là cái thứ tốt mà thôi. Đột nhiên, hắn phản ứng lại, các ngươi chẳng lẽ đem vật kia cho dùng xong à? Đương nhiên không có. Sử Vân nói, chúng ta là căn cứ tảng đá kia nghiên cứu, mới ở trên kỹ thuật cỡ lộn có tính chất đột phá tiến triển. đến nỗi tảng đá kia bản thân, nó đích xác là một loại nào đó sinh vật, đồng thời ở vào một loại phi sinh phi tử trạng thái, chúng ta cần càng nhiều thời gian tới nghiên cứu. Bất quá nó vô cùng nguy hiểm, một năm qua này, đã có 13 tên nghiên cứu viên ở đối với nó thí nghiệm trong hy sinh. Chúng ta hiện tại đem nó cất giữ tại âm 180 độ dưới hoàn cảnh. Lý An Bình khoát tay áo tay, vậy được, trước mang ta đi xem một chút thành quả. Lẫn nhau so sánh xuống, hắn vẫn là càng thêm quan tâm cỡ lồn thành quả. Nếu như đích sát phi thường hữu hiệu, như vậy hắn thực lực bây giờ tăng trưởng con đường liền lại có một đầu. Mặc dù dựa vào địa ngục đồ cải tạo, thân thể của hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu các loại không khí, trong đồ ăn năng lượng, tăng thêm tu luyện mỗi ngày, hắn thời thời khắc khắc đều đang biến cường, nhưng đây là một cái quá trình rất chậm rãi, đại khái một năm xuống, mới có thể tăng trưởng 1.5 trái phải chỉ số. Nếu như cỡ lồn bình quân đẳng cấp có thể đạt đến cấp 3, không, chỉ cần có thể đạt đến cấp 2, ở tăng thêm số lượng to lớn, đối với hắn như vậy liền sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ thấy Lý An Bình một chuyến ba người đi vào một cái trong đại sảnh, 10 cái giống như màu trắng quan tài to lớn tủ kim loại xếp thành một hàng, bốn phía khắp nơi là lít nha lít nhít đường dây cùng đường ống thông hướng cái này 10 cái ngăn tủ. Tiến sĩ một bên đi, một bên giới thiệu, bọn họ đi tới trong tủ kim loại thứ nhất nói, đây là lôi đế tam hình, hắn vốn là chỉ là phổ thông cấp không năng lực giả, nhưng chỉ dùng thời gian 2 tháng, hiện tại lượng phát điện đã là trước kia gấp 3, đoán chừng đến cuối tháng sau, hắn liền có thể đạt đến mức năng lượng thứ nhất tiêu chuẩn. Lý An Bình không có nói chuyện, nhìn lấy trong tủ kim loại toàn thân trần trụi, cuộn tròn lấy thân thể trần trụi nam tử, hắn chỉ là hỏi, chi phí nhiều ít? Sử vẫn trả lời, không tính tiền kỳ nghiên cứu kinh phí mà nói, chỉ là bồi dưỡng như vậy một cái hàng mẫu, đại khái tốn 5 triệu trái phải, bất quá chúng ta đang cải tiến trong đó tương quan kỹ thuật, sau đó nếu như muốn đại lượng chế tạo, thời gian, giá cả đều sẽ thật to giảm bớt, ta có nắm chắc khống chế tại bình thường cỡ lộn 2 đến gấp 3 tầm đó. Lý An Bình một bên nghe lấy Sử vấn trả lời đồng thời, một bên cẩn thận mà quan sát lấy toàn bộ tủ kim loại cùng bên trong lôi đế tam hình. Chỉ thấy vô số dòng điện, chất dinh dưỡng, dịch dinh dưỡng, còn có đủ loại Lý An Bình cũng không biết vật chất bị rót vào lôi đế trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đối phương lực lượng đang chậm rãi tăng trưởng, mặc dù loại tăng trưởng này cực kỳ bé nhỏ, còn kém rất xa người bình thường rèn luyện đến trưởng thành, nhưng hắn là 24 giờ không gián đoạn, một điểm này liền rất đáng sợ. Lý An Bình hỏi, phương pháp kia chỉ có thể cờ lộn dùng? Sử vẫn gật đầu một cái, trong đó liên quan đến gen biến hóa, nhất định phải ở sinh ra trước đó liền đối với phôi thai làm ra điều chỉnh, những thứ này cờ lộn từ sinh ra sau đó, thay cũng đổi mới tốc độ liền vượt xa người thường, tuổi thọ đại khái chỉ có 3 năm, người bình thường dùng không được. Bên cạnh tiến sĩ nói, lôi đế tam hình năng lực chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là rất tốt máy phát điện. Nếu như đại lượng sinh sản dùng làm sinh vật phát điện mà nói, hắn tỷ suất hiệu quả còn ở nhà máy năng lượng nguyên tử phía trên. Sử vẫn do dự nói, như vậy không tốt lắm đâu, hơn nữa dùng cỡ lộn phát điện, một khi bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Có phiền phải gì, bất quá chỉ là một đống cái gì cũng không biết rồ tê in mà thôi. Tiến sĩ đối với Sử vẫn do dự chẳng thèm ngó tới, đại nhân, nếu như ngươi có thể phê chuẩn quy mô lớn lôi đế tam hình sinh sản, ta có thể cam đoan 50 năm bên trong, toàn bộ đại hạ không cần lại vì điện năng cảm thấy phiền não. Cái này chính là thế kỷ này ưu tú nhất sinh vật phát điện kỹ thuật. Lý An Bình lắc đầu, hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng tiến sĩ đề nghị này, chứ không nói lôi đế tam hình bản thân hiệu quả thế nào, chỉ là phạm vi lớn ứng dụng sau, tin tức tiết lộ phong hiểm, liền đầy đủ phiền phức. Xã hội hiện đại đại đa số người, chỉ sợ đều không có cách nào giống như tiến sĩ đồng dạng, đem trước mắt cỡ lộn đơn thuần xem như thí nghiệm tư liệu sống. Sử vẫn tranh thủ thời gian giới thiệu một cái tư liệu sống, miễn cho tiến sĩ lại lần nữa đề nghị. Hắn chỉ trong tủ kim loại thứ 2 nam tử nói, đây là phục hợp nhị hình. Nguyên thủy tư liệu sống là Chu Khang 4 loại số nhiều năng lực, cỗ này cỡ lộn thể hoàn mỹ thừa kế 4 loại năng lực. Bên cạnh tiến sĩ Chen miệng nói, phù hợp nhị hình so lên lôi đế tam hình càng thêm thích hợp chiến đấu, ta thử lấy ở trong đầu hắn gia nhập chip thông minh, cơ bản có thể hoàn thành đại đa số nhiệm vụ đơn giản, hơn nữa không có bản thân nhận biết, không có sợ hãi cùng do dự, là phi thường ưu tú sinh hóa nguồn mộ lính. Ta đã phái người nghiên cứu một đời mới chip thông minh, ở trong đó gia nhập tác chiến kỹ năng, một khi thành công, hắn sẽ là ưu tú nhất binh khí hình người. Lý An Bình gật đầu một cái không có nói chuyện. Hiện tại còn không phải quy mô lớn sử dụng cỡ lồn thời điểm. Bất quá đích xác có thể thử lấy sinh sản một ít, xem như thường quy bộ đội bổ sung, hoặc là nói vũ khí bí mật. Tiếp xuống lại dư lại mấy cái tư liệu sống, Lý An Bình hỏi lần nữa, như vậy tăng trưởng có hay không cực hạn? Tối đa có thể đến mức năng lượng thứ mấy? Sử vẫn suy nghĩ một chút nói, căn cứ chúng ta tính toán, đến mức năng lượng thứ 2 là không có vấn đề. Bên cạnh tiến sĩ nói bổ sung, bất quá đại nhân ngươi cũng biết, năng lực từ mức năng lượng thứ 3 bắt đầu, liền không chỉ là đơn thuần cường độ tăng trưởng, còn cùng năng lực người sử dụng bản thân có quan hệ, hơn nữa có chút kỳ quái năng lực chúng ta cũng không biết làm sao tăng lên cỡ lộn thể đẳng cấp. Lý An Bình lộ ra thần sắc hài lòng. Có thể đạt đến mức năng lượng thứ 2, đã đầy đủ thỏa mãn yêu cầu của hắn, tức thì hắn liền phân phó Sử vẫn cùng tiến sĩ tăng nhanh cỡ lộn sinh sản, đến nơi trước kia đẳng cấp thấp cỡ lộn, có thể tạm thời dừng lại sinh sản. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý An Bình thuận tiện hỏi một thoáng, Hột Buồn, còn ở trong sở A. Hột Buồn chính là Peter bạt cờ cậu, lúc đầu tính cả rất nhiều nổi danh nhà khoa học cùng một chỗ, bị hạt tử bắt tới. Sử vẫn lúc một thoáng nói, ở A, hắn gần nhất ở nghiên cứu một loại chất tăng cường công năng, nghe nói đã đạt được một điểm thành công. Có thể gia tăng người thường gấp đôi lực lượng cùng tốc độ, bất quá có chút tác dụng phụ, còn ở sửa chữa bên trong. Lý An Bình gật đầu một cái, để cho bọn họ rời khỏi, sau đó lại chiều tới hạt tử. Mấy tháng gần đây, đều là đến phiên hạt tử mấy người phụ trách sở nghiên cứu thứ 8 phòng vệ công việc. Hạt tử lên tới sau, một mặt cung kính đứng ở phía dưới, hai mắt nhìn chăm chú lấy mũi chân, chờ đợi lấy Lý An Bình hỏi. Hắn từ mặt phía Nam ngoại cần sau khi trở về, liền một mực đều ở Thiên Kinh phụ cận công việc, mấy tháng gần đây càng là ngay cả thân tay đều lui bước một ít, cũng dần dần giảm bớt cùng cái khác tác chiến đội viên lui tới, hiển nhiên là dự định không lại chém chém giết giết hướng văn chức phương hướng phát triển. Lý An Bình thăm hỏi nói, thế nào, gần nhất qua còn tốt ta? Nhờ đại nhân phúc, tình huống của hiện tại đương nhiên là so với quá khứ tốt quá nhiều. Lý An Bình ừ một tiếng, lại hỏi, nghe nói ngươi kết hôn đâu? Nửa năm trước sự tình. Sau khi nói đến đây, một mực ở Lý An Bình trong lòng là cái âm tàn hình tượng hạt tử vậy mà lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt của hắn là một loại tên là hạnh phúc khí tức, sự tình quá nhỏ, không dám làm phiền đại nhân nhọc lòng. Nhìn đến nơi này, Lý An Bình trong lòng minh bạch, nam nhân trước mắt đã không hề thích hợp tiền tuyến công việc, bởi vì trong lòng của hắn đã có lo lắng, hắn thở dài, đột nhiên có chút mất hết cả hứng mà nói, ngươi đem gần nhất trong sở tình huống cùng ta báo cáo một thoáng, sau đó ngày mai đi tìm Liêu Sinh, cùng người giao tiếp một chút. Sau đó sở nghiên cứu thứ 8 công việc phòng vệ cũng không cần ngươi làm. Chính ngươi chọn phần văn chức đi làm a. Hạt tử vui mừng quá đỗi, nhìn lấy Lý An Bình cao hứng nói, đà tại đại nhân. Hắn sớm đã có chuyển văn chức khuynh hướng, vì cái này cũng ở trong nửa năm này làm rất nhiều chuẩn bị, xem xong rất nhiều sách, tham gia rất nhiều thi. Nhưng Lý An Bình một câu nói, hiển nhiên so những chuyện này đều hữu dụng nhiều. Tiếp lấy Hạt tử vui sướng trong giọng nói, Lý An Bình bắt đầu chậm rãi nghe đối phương báo cáo. Chỉ thấy Lý An Bình nghe, Hạt tử nói, cơ bản không có gì trì hoãn, 2 giờ sau, người sau liền đem nửa năm này toàn bộ cùng Lý An Bình báo cáo một bên, đặc biệt là trong đó Lý An Bình đặc biệt quan tâm mấy điểm, hắn trọng điểm nói một chút. Bất quá Lý An Bình dừng lại tới không có phát hiện vấn đề gì, liền là giống như ẩu buồn như vậy bị cưỡng ép trói tới nghiên cứu viên, cũng đều cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, một mực chịu đến giám sát. Nhưng Lý An Bình vẫn là để Hạt tử an bài một thoáng, tăng cường sở nghiên cứu thứ 8 phòng vệ, đồng thời làm sâu sắc đối với ẩu buồn những nhân viên nghiên cứu này giám sát. Chương 16, để ý chương 16, để ý khi Đại Hạ Long tức bởi vì Lý An Bình đến, mà trở nên càng thêm bận rộn lên tới lúc. Tây Hải trên một cái hòn đảo, khắp nơi đều là mỹ lệ ánh sáng mặt trời cùng bãi cát. Một tên nam tử đang nằm ở bãi cát bên cạnh, một mặt cao hứng phơi tắm nắng. Nam tử cạo lấy đầu đinh, chân trụi nửa người trên tất cả đều là từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Liên ở hắn phơi tắm nắng đồng thời, bên người có một vị da màu lúa mì mỹ lệ nữ tử đang giúp thân thể của hắn vẽ loạn lấy kem chống nắng. Nam tử một bên hưởng thụ lấy nữ tử massage, một bên trên mặt lộ ra hưởng thụ dáng tươi cười, hai tay thỉnh thoảng trà sát qua nữ tử thân thể, dẫn tới nữ tử liên tục né tránh. Liên ở nam tử hưởng thụ đồng thời, một tên quản gia dường như nam tử đi tới bên cạnh hắn, cho dù là mặt trời cao chiếu dưới tình huống, hắn như cũng mặc lấy tây trang phẳng phiu, chói mắt chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn lại không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào biểu tình, toàn thân trên dưới càng là nhìn không tới mảy may vết mồ hôi, giống như trên bầu trời nóng bỏng ánh sáng mặt trời cũng không tồn tại đồng dạng. Thiếu gia, báo hôm nay. Quản gia đem trong tay một phần báo giao đến trong tay của nam tử liền một bên nằm sấp hưởng thụ mỹ nữ massage, một bên trải ra báo. Bất quá trang đầu không tặc tựa hồ không cách nào dẫn tới hứng thú của hắn, còn lại tài chính, quân sự, chính trị trong mắt hắn càng là chẳng thèm nó tới. Mãi đến lật đến một phần càng tương tự cùng bắt quái tin tức thì, hắn mới ngừng lại, lộ ra một cái có nhiều thú vị dáng tươi cười. Chỉ thấy tin tức đề mục là bí mật lữ hành, thánh vương nữ có lẽ thành đại hạ hoàng phi. Phối ở một bên tranh ảnh thì là cỡ lão đi ạ xuống máy bay cảnh tượng. Nam tử nở nụ cười, trong ánh mắt đều là vẻ dâm tà, hắn liếm liếm bờ môi nói, không sai không sai, đây chính là cô nàng của Lý An Bình. Cái này cô nàng ta muốn định. Nói lấy, hắn đem một cái tay sờ lên bên người nữ tử ngực, cười nói, đến lúc đó các ngươi liền là chị em, lại tăng thêm đông nhi, hạ nhi các nàng, có thể cùng một chỗ hảo hảo hầu hạ bản vương. Nữ tử trên mặt mặc dù lộ ra phẫn hận chi sắc, nhưng không có kịch liệt phản kháng động tác, chỉ là lặng lẽ chịu đựng nam tử cấp cho nàng quấy rối. Bên cạnh quản gia trên mặt mặt không biểu tình, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Nam tử nhìn thấy nữ tử không dám phản kháng, hai tay biến đến càng thêm không chút kiếm kỵ, bắt đầu lôi kéo trên người nữ tử quần áo, tựa hồ không quan tâm hết thảy liền muốn ở trên bãi cát này triển khai một trận đại chiến. Nữ tử giống như nhận mệnh đồng dạng nhắm mắt lại, có nước mắt từng tia từ hốc mắt của nàng bên trong rơi xuống. Nam tử cười mỉm lau đi nữ tử trên gương mặt nước mắt, trong miệng nói, "Đừng khóc, đừng khóc." Chờ một lát liền khiến ngươi biết làm nữ nhân hảo hảo nơi, lại nói bản vương chính là thiên mệnh sở quy, ngươi với tư cách nữ nhân của ta, nhưng là so ngốc ở trên đảo này làm cái công chúa mạnh hơn. Đang lúc nam tử chậm rãi kết mở nữ tử quần áo thì, một tiếng ho khan đột nhiên ở sau lưng của bọn họ vang lên, đem nữ tử giật nảy mình, lập tức thu thập quần áo hướng bên cạnh đối lui. Nam nhân cũng không có ngăn cản hắn, mà là một mặt bực bội nhìn hướng sau lưng của bản thân. Chỉ thấy một cái giống như ưu linh thân ảnh đang trôi nổi ở trên bãi cát, từ bề ngoài nhìn đi lên, vậy mà là Điền Hạo Văn dáng vẻ. Chỉ là giờ phút này hắn chậm rãi trôi nổi ở trong không khí, thân thể hiện ra một loại nửa trong suốt trạng thái, có thể trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn đến sau lưng biển cả. Nam tử nhìn lấy Điền Hạ Văn, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, chỉ là không nhịn được nói, ngươi tới nơi này làm gì, ta không phải là đã nói khiến ngươi trước cùng Đại Hạ Long tức người nói, chờ tin tức của ta à. Điền Hạ Văn bụng trộn quan sát quần áo không chỉnh tề nữ tử một mắt, nói tiếp, ta kéo không được bao lâu, ngươi bên này còn không có chuẩn bị xong à. Ta sợ kéo quá lâu bọn họ sẽ đối với tỷ tơ bất lợi. Nào biết được nam tử đối diện trên mặt lại lộ ra một cổ vẻ bạo ngược, trực tiếp xuề bàn tay ra, Điền Hạo Văn chỉ cảm thấy thân thể của bản thân vậy mà không bị khống chế, trong đầu ý thức ở trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thậm chí hắn hiện tại trôi nổi ở giữa không trung thân thể đều ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Không thể xem, không thể nghe, không thể nghĩ, đại não giống như một mảnh trống rỗng, khi Điền Hạo Văn phản ứng qua tới thì, cổ của hắn đã bị nam tử tay phải một mực bóp lấy. Ánh mắt của nam tử như là dã thú cách hắn chỉ có mấy tấc cách, Điền Hạo Văn có thể nhìn đến trong đó vô cùng điên cuồng cùng tham lam. Chỉ nghe thấy nam tử từng chữ ở bên tai hắn nói, không nên chất vấn quyết định của ta. Còn có, đột nhiên nắm chặt tay phải tựa hồ đem Điền Hạo Văn cổ bật gãy, lực lượng khổng lồ cho Điền Hạo Văn mang đến vô cùng thống khổ. Không nên đánh ta nữ nhân chú ý. Hiện tại, ngươi cút về chờ tin tức của ta. Nói xong câu đó, nam tử tay phải mạnh mẽ dùng lực, trực tiếp đem Điền Hạo Văn cổ bẻ gãy. Chỉ thấy trước mắt Điền Hạo Văn giống như tiếp xúc bất lương TV tín hiệu, trực tiếp tán loạn thành vô số điểm sáng, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhìn đến Điền Hạo Văn biến mất, nam tử khó chịu vô bàn tay của bản thân, trong miệng mắng, mẹ nó, cứ như vậy còn dám kêu hạ bần chờ. Nhanh như vậy liền bị Đại Hạ Long Tức giải quyết, thật là một đám phế vật vô dụng. Đông Đại Lục một góc khác, một gian cũ nát dưới mặt đất trong khách sạn. Nam ở trên giường Điền Hạo Văn đột nhiên ngồi dậy, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt đều là một cổ vẻ kinh hoàng, mãi đến miệng lớn thở gấp sau một phút, mới chậm rãi chấn định lại. Không có việc gì, không có việc gì, bản thể không có sự tình. Nghĩ tới đây, Điền Hạo Văn nhìn một chút bản thân gầy trơ cả xương nửa người dưới, trong mắt đã là may mắn lại là phẫn hận. Nửa người dưới bại liệt, có thể nói lên là hắn đời này lớn nhất cừu hận. Nhưng nếu không phải hắn nửa người dưới bại liệt, cũng sẽ không thức tỉnh năng lực. Một điểm này khiến hắn buồn vui đan xen, cũng càng thêm hận Đại Hạ Long Tước, hận Lý An Bình. Đến nỗi năng lực của hắn, tên là Nguyên Thần Xuất Hiếu, cái năng lực này có thể đem ý thức của bản thân từ trong nhục thể kéo ra tới, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái phân thân. Có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, bất luận Nguyên Thần bị giết chết bao nhiêu lần, bản thể của hắn trừ trên tinh thần mỏi mệt, đều sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Suy nghĩ một chút nam tử công kích bản thân, Điền Hạo Văn cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một cổ vẻ hung ác. Hắn từ dưới gối lấy ra một bản bút ký cùng bút, lại bắt đầu đem lần này chịu đến công kích cảm nhận đi xuống. Hôm nay cái này đem hắn một kích đánh tan nam tử, tự xưng thần vương. Từ năm trước bắt đầu tìm lên hạ bản trợ, ở sau lưng cung cấp tài chính cùng kỹ thuật viện trợ, để trợ giúp bọn họ đối kháng Đại Hạ Long Tước. Cái này ở hôm nay Đại Hạ Quân Lâm Thiên Hạ dưới tình huống rất bình thường. Người dục vọng vô cùng vô tận, rốt cuộc không phải là mỗi một người đều cam tâm đem trong tay bản thân quốc gia chắp tay nhường cho. Dù cho đối phương là Lý An Bình, thần vương chỗ tại quốc gia là một cái ở vào trong Tây Hải tên là Đạ Lạt tiểu đảo quốc. Diện tích cũng liền một cái cỡ trung nhỏ thành thị lớn nhỏ, dân số không đến 2 triệu. Adventure vừa bắt đầu lo lắng đây là Đại Hạ Long Tước cái bẫy, còn cẩn thận điều tra qua nam nhân kia thân phận. Tên thật của hắn kêu Đồ Bụ ạ, là Đạ Lạt một tên ngư dân con trai, 14 tuổi trước đó cùng bình thường Đạ Lạt người không có gì hai người, có một ngày làm một ngày, có lẽ một đời ngơ ngơ ngác ngác liền đi qua. Nhưng liền ở hắn 14 tuổi mùa hè, hết thảy phát sinh biến hóa. Ngày kia Đồ Bụ ạ ở bờ biển chơi đùa thời điểm bị sóng gió cuốn đi, khi mọi người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn ở 3 ngày sau trở về. Cũng ở sau này thắng ngày bên trong bày ra không gì sánh nổi thiên phú. Vốn là ở trong lớp thành tích lót đáy Đồ Bù ạ chỉ tốn mấy cái tuần lễ thời gian, liền trở thành bọn họ trung học cơ sở niên cấp thứ nhất. Không chỉ là trên học tập, hắn còn ở trên lĩnh vực nghệ thuật bày ra phi thường ưu tú thiên phú. 15 tuổi thời điểm liền viết 10 bài hát gửi cho công ty đĩa nhạc. 16 tuổi thời điểm ở trên mạng phát biểu bộ thứ nhất tiểu thuyết mạng, kiếm lấy mấy triệu tiền thù lao. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp dựa vào những tiền này tính gộp lại, ở quê hương mở một nhà xưởng đóng tàu, đem chế tạo ra thuyền cho thuê các ngư dân, nghe nói bọn họ xưởng đóng tàu thuyền đánh cá vẫn là ra từ Đồ Bù ạ thiết kế. Phải biết Đạ Lạt chủ yếu thu nhập một trong liền đến từ nghề nghiệp bắt cá, phong phú loài cá tài nguyên cho xưởng đóng tàu cho Đồ Bù ạ mang đến kết xù thu nhập, tăng thêm tiểu thuyết mạng, truyện tranh, âm nhạc, trò chơi. Ở hắn thăng lên trung học phổ thông một năm kia, hắn đã trở thành một tên phú ông chục triệu. Sau đó càng cùng Đạ Lạt chính phủ cao tầng đáp vào quan hệ, bắt đầu can dự chính phủ biển cả dầu mỏ, viễn dương vận chuyển, quốc gia lưới điện các loại làm ăn. Đến 3 năm trước, hắn đã trở thành Đạ Lạt danh xứng với thực nhà giàu nhất, trên thế giới trẻ tuổi nhất phú ông ngàn tỷ. Nhưng tin tức liên quan tới hắn cũng dừng ở đây. Khi ạ vẹn trở nghị muốn thâm nhập hiểu rõ sau đó tình báo thì lại phát hiện cũng không còn cách nào biết được đối phương tình huống sau đó. Đợi đến gặp mặt sau đó, Điền Hạo Văn càng phát hiện cái này tên thật kêu Đồ Bụ ạ, lại chán ghét tên bản thân, tự xưng là thần vương nam tử, tuyệt đối không đơn giản. Rõ rệt nhất một điểm, liền là Điền Hạo Văn hoàn toàn không cách nào cảm giác được trên người hắn nhập khí, nhưng đối phương lại luôn có thể thi triển ra các loại năng lực quỷ dị. Như hôm nay bản thân mất đi ý thức một chiêu này, đã là loại thứ tư. Đại Hạ Long Tức là không đội trời chung chi địch, nhưng cái này thần vương cũng không phải là hạng người lương thiện. Điền Hạo Văn tổng kết lấy trên bản bút ký ghi chép lại tình báo, một chút xíu tự hỏi tiếp xuống đối sách, hoàn thiện lấy kế hoạch của bản thân. Chương 17, phá hư chương 17, phá hư trong mặt thất, một cái đèn pha to lớn chiếu vào Peter Bạt Cờ trên đầu, khiến cho hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là ánh đèn chói mắt, Peter Bạt Cờ quan sát chu vi, chỉ có thể nhìn đến trừ đèn pha chiếu sáng địa phương, những vị trí khác đều là một mảnh đen như mực, cũng không biết căn phòng rốt cuộc có bao nhiêu lớn, chu vi rốt cuộc có hay không có người. Hắn động động thân thể, phát hiện bản thân bị cố định ở một cái trên ghế, hoàn toàn không tránh thoát. Một mảnh hỗn độn đại não dần dần phản ứng lại, hắn nghĩ tới, bản thân là bị Đại Hạ Long Tức bắt được, lại là thẩm vấn a. Liền khi Peter Bạt Cờ nghĩ như vậy thời điểm, một tên nam tử thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới. "Peter, ngươi tốt." Cười lạnh một tiếng, Peter trả lời, "Đừng uổng phí thời gian, đội viên của ta đều đã chết hết, các ngươi còn muốn biết chút ít cái gì?" "Điền Hạ Văn, hắn cũng hẳn là các ngươi một thành viên a." Peter lắc đầu, "Hắn đã sớm rời khỏi, ta không biết hắn đi nơi nào. Ta nghĩ chúng ta cũng đừng đi vào mẹo." Tiếp một khắc, một đạo âm thanh truyền vào Peter trong tai. "Peter." Âm thanh nói đến một nửa liền bị cắt đứt, nhưng cái này ngắn ngủi hai chữ lại khiến Peter triệt để kích động lên tới, hắn giống như một đầu khôn thú, tứ chi cơ bắp đột nhiên trướng lên tới, cuộn trào mãnh liệt niệm khí dâng lên mà ra. Chú, hắn chừng lấy mắt che kín tiêm máu, từng chữ nói, các ngươi đem hắn thế nào đâu? Chớ khẩn trương, hắn hiện tại còn trải qua không tệ, bất quá tiếp xuống thế nào ta cũng liền cam đoan không được. Peter bật cờ răng cắn chặt, thân thể cơ bắp không ngừng mà dùng lực, muốn tránh thoát trên người trói buộc. Bất quá trọn vẹn hơn 20 cây thanh thép hợp kim cài ở tứ chi của hắn cùng trên thân thể, thậm chí toàn bộ ghế tựa đều là cố định chết ở trên mặt đất. Mãi đến trên thân thể của hắn vùng vây ra từng đạo tơ máu, đều không có chút nào tránh thoát dấu vết. Điền Hạo Văn sự tình, ta thật không biết, hắn năm ngoái đã rời khỏi ả vẫn chờ. Trầm mặc trong chốc lát, người nam kia tiếng nói lần nữa, ngươi cảm thấy ngươi kiên trì đi xuống còn có ý nghĩa à? Ả vẫn chờ đã triệt để bị tiêu diệt, vì bao che một cái đạo phạm, ngươi dự định hy sinh người thân của bản thân. Chỉ cần ngươi nói ra tới Điền Hạo Văn năng lực, rơi xuống, chúng ta sẽ thả chú ngươi, cam đoan khiến hắn giống như một cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt, sẽ không có bất luận người nào quấy rầy hắn. Peter bật cờ lông mày gắt gao nhíu lại, trên thân thể của hắn từng đầu cơ bắp giống như rắn nhỏ đồng dạng không ngừng bặm mẹo, liền ở trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn thời điểm, một tiếng hét thảm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cái kia nghe lên giống như là ổ buồn âm thanh. Trong nháy mắt, Peter bật cờ trên người thanh thép hợp kim phát ra âm thanh kéo kẹt, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị hắn kéo đứt đồng dạng. Trán của hắn càng là nổi lên gân xanh, che kín tia máu hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm đen pha phương hướng. Mau dừng tay, chớ làm tổn thương hắn. Tựa hồ rất vui với nhìn đến Peter bật cờ dáng vẻ lo lắng. Cái âm thanh kia vui cười hớn hở cười nói, yên tâm đi, chỉ là gãy mất một cái ngón tay nhỏ, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta hiện tại là có thể đem cây ngón tay này lại lần nữa tiếp nối. Peter bật cờ cắn chặt răng phát ra âm thanh kaka, hắn nắm chặt song quyền nhỏ ra từng dòng máu tươi, có thể thấy được hắn hiện tại nội tâm có bao nhiêu kích động, cỡ nào mâu thuẫn. Lý An Bình, Đại Hạ Long Tước, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhưng là hiện thực cũng sẽ không theo lấy tưởng tượng của hắn mà thay đổi. Nam nhân kia hơi không kiên nhẫn nói ra, chú ngươi tựa hồ đau ngất đi, nếu như ngươi còn không làm quyết định mà nói, chúng ta cũng liền muốn đem hắn đánh thức. Peter bật cờ toàn thân run rẩy lên tới, lửa giận cùng hận ý trong lòng nếu như có thể cụ hiện hóa mà nói, đủ để đem trọn tòa thành thị đốt. Hắn thống khổ nhắm lại hai mắt, quá khứ trong vài năm từng màn lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chú âm thanh dung mạo, hắn dưỡng dục bản thân từng cái hình ảnh. À bèn chờ đội viên từng cái chết đi ống kính. Đại hạ độc tài thống trị. Quá khứ từng màn nhanh chóng ở Peter bật cờ trong đầu xuất hiện luân phiên, cuối cùng, thân thể của hắn đột nhiên buông lòng xuống, hắn mở mắt, lộ ra một tia hiểu rõ. Ta chiến đấu lâu như vậy, đã sớm không chỉ là vì chính ta. Thật xin lỗi, chú. Đúng lúc này, âm thanh của nam nhân lại vang lên, người nghĩ kỹ sao? Chú ngươi chảy máu nhưng rất nhiều. Peter Parker bi thảm cười một tiếng, chậm rãi nói, trở về nói cho Lý An Bình, lực lượng của hắn dọa không ngã tất cả mọi người, không phải là mỗi cá nhân đều sẽ khuất phục tại sợ hãi. Khiến hắn cùng ụ tổ đi ạ của hắn gặp quỷ đi a. Chúng ta không cần hắn tới giúp chúng ta an bài nhân sinh. Nói xong câu đó, Peter Parker chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được, hắn cảm giác được thời khắc này, chính hắn thăng hoa, trở thành vì tự do cùng dân chủ mà phấn đấu anh hùng. Bất quá loại cảm giác này cũng không có bảo trì rất lâu. Tiếp một khắc, bốn phía trọng quy hắc ám, Peter bật cờ còn không có thích đứng qua tới, liền cảm giác cổ của bản thân tựa hồ bị đồ vật gì đâm một thoáng, lại lần nữa sa vào trong hôn mê. Ngoài mất thất, Tạ Mạch cùng Yến Bắc liếc nhìn màn hình, trong đó chính là Peter bật cờ bị người khiêng đi ra cảnh tượng. Bất an bận bẹo một thoáng thân thể, Tạ Mạch hướng lấy sau lưng Lý An Bình bẩm báo nói, đại nhân, bằng không khiến ổ buồn tự mình đi khuyên một thoáng. Vô dụng. Yến Bắc lạnh lùng nhìn lấy trong ống kính Peter bật cờ, vừa rồi hắn đã nói rõ tình nguyện hy sinh chú của bản thân, cũng tuyệt đối không bán đứng đồng đội. Nếu để cho Osborn đi thuyết phục hắn, hắn biết Osborn đã đi nương nhờ chúng ta sau, chỉ sẽ càng thêm không phối hợp. Tạ Mạch suy nghĩ một chút nói, có lẽ hắn xem tấu đâu. Hoặc là chúng ta có thể khiến Osborn ghi chép một cái thảm một chút thu hình lại cho hắn xem một chút. Đoán chừng không được, tinh thần hắn vững chắc liền vương gia cao thủ đều thôi miên không được, hiện tại hạ quyết tâm, e là cho dù Osborn chết ở trước mắt hắn, đều thay đổi không được chú ý của hắn. Tạ Mạch bĩu môi, thật là cái người điên, quả thực giống như là cuồng tín đồ đồng dạng. Tốt. Lý An Bình một câu nói đánh gãy hai người nói chuyện, hắn phân phó nói, không cần phải để ý đến hắn. Chuẩn bị kế hoạch B a. Hai người đối với Lý An Bình quyết đoán hiển nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, đồng thời không người lùi xuống. Ở hai người đi sau, Lý An Bình cầm ra điện thoại di động nhìn một chút, vài phút trước hắn lại thu đến một phong tin nhắn nạp danh. Lý An Bình mở ra sau, liền có thể nhìn đến năm tấm ảnh. Bên trong là một hàng hơn 20 cái cỡ lộn thi thể được trưng bày tại cùng một chỗ. Đã có sở nghiên cứu thứ 8 bối cảnh, cũng có cái khác không biết địa khu bối cảnh. Tương tự tin nhắn nạp danh, Lý An Bình buổi sáng hôm nay đã thu đến một phong. Đây cũng là hắn tới quan sát Peter Parker quá trình thẩm vấn nguyên nhân. Không hy vọng Mạc biết chuyện này, tất cả Lý An Bình khiến Lưu Phong tìm một tổ nhân viên kỹ thuật theo dõi biểu kiện nguồn gốc, nhưng là không có kết quả gì, kỹ thuật của đối phương ở phương diện này muốn cao hơn bọn họ. Chung điện thoại vang lên, là Lưu Phong âm thanh. Đại nhân, tin nhắn mới tra được. Thế nào? Là thành phố Bách Hợp một nhà cà phê internet đã phái người tới. Lý An Bình gật đầu một cái, cúp xong điện thoại. Mặc dù đã phái người tới, nhưng hắn cũng không có báo kỳ vọng gì. Thành phố Bách Hợp một kiện cà phê internet bên ngoài, sáu cái bóng đen tựa như lợi kiếm, ở trong vài giây liền dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ thoáng qua. Bọn họ thân thủ mạnh mẽ, khí tức nội liễm, giống như trong bóng đêm u linh, càng đặc biệt là bọn họ toàn thân trên dưới hoặc nhiều hoặc ít đều tản mát ra niệm khí. Sáu người này vậy mà toàn bộ đều là năng lực giả. Cửa trước không có người, đại sảnh không có người, cửa sau không có người, tầng hầm cái gì cũng không có. từng cái âm thanh thông qua radio ở trong không khí truyền bá, nhưng đạt được tin tức lại khiến phụ trách hành động đội trưởng cảm giác được không thích hợp. Tiểu Bạch, thăm dò một thoáng. Minh Bạch. Nói xong câu đó sau, một tên nữ năng lực giả hé miệng, nhân loại lỗ tai khó mà nghe thấy sóng siêu âm từ trong miệng của nàng phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ cà phê internet chỗ tại kiến trúc. Nhưng đạt được kết quả lại khiến nàng nghi hoặc bất phần. Đội trưởng, một người đều không có, không đúng, mái nhà trên trần nhà có cái đồ vật. Một tiếng oanh nổ mạnh đem âm thanh của nàng bao phủ hoàn toàn bộ cà phê internet đã biến thành một cái biển lửa. Sau 5 phút đồng hồ, Lý An Bình tiếp đến Lưu Phong điện thoại, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, cười lạnh sau, hắn cứ gọi một cú điện thoại, chậm rãi nói, chính thức khởi động kế hoạch bên nửa giờ sau, trên một chiếc cự hình máy bay hành khách, tự xưng thần vương nam tử nhìn lấy màn hình, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn đem tay vươn hướng bên cạnh, không cần nói chuyện, quản gia đã vì hắn đưa lên rượu vang đỏ. Hơi hơi nhấp một ngụm, hắn nhịn không được cười lên, xong rồi. Cái này đại hạ hệ thống internet, quả thực liền là trông rất nát, rét quỷ tự mình xuất thủ, bọn họ căn bản ngay cả chúng ta bóng đều tra không được. Đong đưa một thoáng trong tay ly rượu, trong lòng hắn nhịn không được đắc ý cái gì Lý An Bình, cái gì thép ủy, một đám nhà quê, dùng không được bao lâu, các ngươi đều phải giống như chó quỳ xuống tới liếm lòng bàn chân của ta. Chương 18, mất tích chương 18, mất tích khi Peter bạt cờ tỉnh lại lần nữa thì, trước mắt vẫn như cũng là một mảnh hắc ám, không, hẳn là mắt của hắn bị che lại. Hơi hơi vùng vẫy một hồi, Peter bạt cờ cảm giác tay chân của bản thân tựa hồ đều bị trói chặt, mà hắn chỗ tại không gian tựa hồ một mực đều đang sóc nảy bên trong. Ta ở trong xe hơi a. Bất quá không đợi Peter bạt cờ làm sao nghĩ kỹ càng, một cái nắm đấm đã đánh ở trên bụng của hắn. Một trái một phải có hai tên nam tử nắm lấy cánh tay của hắn. Thành thật một chút, đừng cử động. Peter Parker không có phản kháng, loại này không biết dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng lựa chọn tùy tiện hành động. Người đã thức chưa? Một tên nam tử thanh âm từ Peter trước người chuyển tới, chúng ta hiện tại muốn thả ngươi đi, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Một câu nói khiến Peter trong lòng kinh nghi bất định. Bất quá trên tay trên chân xiềng xích, trái phải thủ vệ, còn có không biết lực lượng phòng vệ, đều khiến Peter không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp xuống mấy giờ, Peter chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ bị vận tới mây đi, đi bộ, xe hơi, thuyền, hết lần này lần khác thay đổi phương tiện giao thông. Vừa bắt đầu Peter còn muốn thông qua nghe cùng cảm giác tới phán đoán bản thân ở nơi nào, bất quá chỗ cần đến không ngừng mà biến hóa, hắn rất nhanh liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Theo lấy hành trình không ngừng thay đổi, Peter nam nhân đối diện tính nhẫn mại tựa hồ cũng càng ngày càng kém. Cái gì? Lại thay đổi đâu? Hắn là đang đùa nghịch chúng ta a? Nam nhân tức hồn hển nói. Lại nói mấy câu nói sau, mấy người áp lấy Peter lên xe, lại lần nữa hướng lấy những phương hướng khác bước đi. Mãi cho tới bây giờ, Peter chẳng hề nói một câu qua, trong nội tâm hắn đối với thế cục trước mắt còn có chút không làm rõ được. Hắn đã hoài nghi đây là đại hạ long tức ở trước mặt hắn diễn kịch, lại hoài nghi thật là Điền Hạ Văn tới cứu hắn. Lại là nửa canh giờ sau, Peter xuống xe, sau đó lần này bị người áp lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, cảm giác được trọng lực kéo lấy thân thể của bản thân hướng về phía dưới kéo đi thì, Peter bắt cờ ý thức được bản thân ngồi lên máy bay. Hắn thử thăm dò hỏi, chúng ta là muốn đi nước ngoài a? Bên cạnh thủ vệ thúc tuổi cho một cái đập ở hắn phần bụng mềm mại, Peter ho khan vài tiếng, thấp giọng cười nói, ngươi là chưa ăn cơm à? Thủ vệ giận dữ, liền muốn lại lần nữa ẩu đả hắn, lại bị người bên cạnh ngăn cản xuống tới. Xin lỗi, chúng ta đã bị cấm chỉ nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không cần tốn nhiều thời gian. Tiếp xuống Peter lại nói mấy câu nói, cũng rốt cuộc không có người trả lời hắn. Hắn liền cũng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một chút, nắm chắc khôi phục tinh lực cùng thể lực của bản thân. Đoạn thời gian này hắn chưa ngủ, liền là bị bắt qua thẩm vấn, vô luận là trạng thái tinh thần vẫn là trạng thái thân thể đều gần như thấp điểm. Bất luận một hồi muốn phát sinh cái gì, hiển nhiên nghỉ ngơi thật tốt một thoáng đều là có trợ giúp. Không biết qua bao lâu, Peter cảm giác bản thân bị người lay tỉnh, một đám người tựa hồ lại hướng trên thân thể của hắn trói đồ vật gì. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, che lại mắt hắn vải đen đã bị lấy xuống. Ánh sáng chói mắt nhất thời khiến hắn thấy không rõ lắm bốn phía tình huống, mấy giây sau, dần dần thích ứng tia sáng Peter bắt đầu quan sát thời điểm. Khi nhìn đến tình huống chung quanh thì, đáy lòng nhịn không được chìm xuống. Hết thể 5 tên long tức vệ sĩ, còn có 15 tên binh sĩ, đều võ trang đầy đủ nhìn lấy hắn. Trong đó có 2 tên binh sĩ đang ở phía sau hắn giúp hắn mặc lấy đồ vật gì. Trước mắt một tên mặc lấy đại hạ long tức chế phục nam tử nhìn một chút đồng hồ đeo tay, thúc giục nói, xong chưa, còn bao lâu nữa? Hai tên binh sĩ vỗ vỗ Peter Parker sau lưng, hướng lấy nam tử kính cái quân lễ, tốt trưởng quan. Peter Parker lạnh lùng nhìn lấy tên nam tử kia, tạ mạch. Các ngươi định đem ta thế nào? Nguyên lai một đường áp giải hắn chính là đại hạ long tức năng lực giả cấp 4 tạ mạch, tên này thường xuyên ở Nam Cương bắt giữ phần tử vũ trang, tội phạm, người phản quốc long tức vệ sĩ, Peter Parker lại là nhận biết, thậm chí còn cùng nhiều mặt có qua giao thủ. Tạ mạch lại không có trả lời Peter Parker vấn đề, mà là cười một tiếng, hướng lấy đối phương lộ ra một cái nụ cười quỷ bí. Thời gian đến, để hắn đi xuống đi. Peter Parker thân ở máy bay nội bộ cũng không lớn, bốn phía đều là rõ ràng chất liệu kim loại, vừa nhìn liền là một loại nào đó máy bay vận tải quân sự quân dụng. Khi Tạ Mạch nói xong câu đó thì hai tên binh sĩ đã đem hắn áp giải đến máy bay nơi cửa khoang, đánh tiếp mở cửa khoang, liền nhìn đến một mảnh vô biên vô hạn sa mạc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cơn phong chảy ngược đi vào, đem Peter Parker kiểu tóc thổi đến rối tinh rối mù, nhưng là hắn lại không có thời gian quản cái này, hắn cảm giác được không thích hợp. Các ngươi muốn làm gì? Không có người trả lời hắn, một trận cự lực từ sau lưng hắn chuyển tới, Peter Parker đã bị người một chân từ cửa khoang đá ra ngoài. Thời khắc này, Peter Parker cảm giác được trái tim của bản thân tựa hồ đều chậm nửa nhịp, dưới chân sa mạc ở trong hai mắt của hắn nhanh chóng phóng đại, theo lấy tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, gió một trận tiếp lấy một trận cạo ở trên mặt của hắn, khiến hắn nhịn không được nhắm lại hai mắt. Trên mặt đất sóng nhiệt đập vào mặt, tay chân toàn bộ bị xiềng xích hợp kim trói lại, vô luận hắn làm sao vặn bẹo đều khó mà tránh thoát, liền ở Peter Parker cho rằng bản thân liền muốn như thế ngã thành bánh thịt thời điểm, sau lưng của hắn chuyển tới một trận vang động, một cái dù nhảy đã từ phía sau hắn mở ra, lực cản không khí bắt đầu hạ thấp hắn tốc độ rơi xuống. Peter Parker nhớ lên tới vừa mới cái kia hai cái binh sĩ động tác, thì ra là thế, bọn họ là đang giúp ta lắp dù nhảy a. Chỉ thấy trên bầu trời một cái dù nhảy màu xanh sẫm đang chậm rãi hướng lấy mặt đất lướt tới, dù nhảy xuống, Peter Parker một đầu mồ hôi mà nhìn lấy dưới chân sa mạc, còn chưa rơi xuống đất, hắn đã ra một thân mồ hôi. Đang lúc hắn nghĩ lấy tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra thì, nơi xa trong sa mạc, một trận cắt bụi đang hướng lấy hắn rơi xuống vị trí tập kích tới. Tựa hồ là có đồ vật gì đó cao tốc di động, cuốn lên vô số hạt cát, hình thành một đạo di động cắt bụi. Sau 5 phút đồng hồ, khi Peter Parker đáp xuống ở một chỗ cồn cắt thì, cái kia một đạo cắt bụi đã đi tới trước người hắn. Một cổ gió nóng cùng hạt cát thổi quét qua khuôn mặt của hắn, khi cắt bụi tan hết thời điểm, ở Peter Parker trong ánh mắt cảnh giác, một tên người mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên chậm rãi hướng hắn đi tới. Sa mạc, áo đuôi tôm, cái này làm sao xem cảm thấy thế nào kỳ quái, càng quỷ dị là, tên nam tử kia rõ ràng một đường băng băng mà tới, tốc độ nhanh cuốn lên cắt bụi, nhưng ở trong mắt Peter Parker, hắn mặc lấy áo đuôi tôm tiến hành vận động kịch liệt như thế, trên người thậm chí ngay cả một điểm mồ hôi đều không có. Tựa hồ không có nhìn đến Peter Parker ánh mắt cảnh giới, tên đưa quản gia dường như nhân vật đi tới Peter Parker trước mặt, lễ phép nói, ngài ngươi tốt, ngươi có thể xưng hô ta là nọ, tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, xin ngươi đừng phản kháng. Tự xưng là nọ nam tử giọng nói chuyện phi thường lãnh đạm, đặc biệt là ngữ điệu của hắn, từ đầu tới đuôi đều giống như một đường thẳng, không có bất kỳ cái gì cao thấp chập trùng. Một bên nói lấy những lời này đồng thời, nọ cũng không có dừng xuống tay tới, hắn đem hai tay ấn tại hợp kim trên cổ tay, ở Peter Parker ánh mắt kinh ngạc xuống, nhẹ nhàng thoáng dãy rủa, liền đem xiềng xích cho xé mở, tiếp theo chính là trên chân xiềng xích. Peter Parker xoa xoa cuối cùng được giải phóng cổ tay, chậm rãi đứng lên tới, hắn nhìn lấy nặc nói ra, ngươi là ai phái tới? Nọ không có nói chuyện, chỉ là một cái ngón tay ấn tại Peter Parker trên trán, tốc độ nhanh chóng, vậy mà khiến hắn không có chút nào phản ứng qua tới, tiếp lấy một đạo kỳ quái lực lượng quét qua toàn bộ thân thể của hắn, Peter Parker quần áo, ba lô, còn có cánh tay trái đều tuôn ra mấy đạo ánh chớp. Nhìn đến Peter Parker ánh mắt kinh ngạc, nó lạnh lùng giải thích nói, chỉ là phổ thông EMT, vì tiêu hủy trên người ngươi trang bị giám thị. Sờ sờ cánh tay trái của bản thân, Peter Parker cảm giác được một trận như kim châm, bọn họ ở cánh tay của ta bên trong cũng thả thiết bị theo dõi. Nó gật đầu một cái, xem ra là, bất quá ngươi không cần lo lắng, trong căn cứ trang bị chữa bệnh sẽ trị liệu cánh tay của ngươi. Căn cứ? Liền ở nơi này a? Nó lắc đầu, chờ một lát ngươi liền biết. Liền ở Peter Parker hoài nghi trong ánh mắt, hai người chờ ước chừng mười mấy giây đồng hồ, mặt trời bạo chiếu xuống, Peter Parker liền cảm thấy bản thân miệng đắng lưỡi khô, toàn thân phát nhiệt, trong đầu tựa hồ đều hôn hôn trầm trầm. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Nhìn đến nọ không có nói chuyện, Peter Parker cũng có chút không thể làm gì. Trước mắt người này là trước mắt hắn đường ra duy nhất. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ sa mạc, hắn một người không có tiếp tế, đã là cùng đường mặt lộ. Liên ở Peter Parker càng ngày càng nôn nóng thời điểm, bên hai của hắn đột nhiên chuyển tới một trận âm thanh vỡ vụn, đó là không gian bị xé rách. Một cái cửa động giống như vòng xoáy trực tiếp xuất hiện ở phía trước hai người, vẫn còn đang không ngừng quyết trường, mãi đến cửa động mở rộng đến một người lớn nhỏ, mới ngừng lại. Sửng sốt mà nhìn lấy trước mắt màu xanh trắng vòng xoáy, nó lạnh nhạt nói, mời vào a ngài. Đại hạ Long tức trong phòng chỉ huy. Một đám người đang bề bộn bận bịu mà đi tới đi tới. Trên màn hình to lớn, biểu thị chính là Peter Parker hiện tại chỗ tại sa mạc. Sa mạc chính giữa, một cái màu xanh lá điểm nhỏ lóe lên, hiển nhiên chính là Peter Parker vị trí. Ở trung quanh hắn bao vây, toàn bộ đều là đại biểu đại hạ lam sắc điểm nhỏ. Mục tiêu đã đạt đến dự tính địa điểm. Mỗi cái đơn vị ai vào chỗ đấy. Thiết bị theo dõi nguồn tín hiệu biến mất, đối phương có phản thủ đoạn chính xác. Theo lấy trên màn hình màu xanh lá điểm nhỏ biến mất, trong phòng chỉ huy người bận rộn, chỉ thấy bốn phía màu xanh điểm nhỏ nhanh chóng hướng lấy trước đó Peter Parker vị trí di động đi qua. Mục tiêu biến mất, không có phát hiện bất kỳ tín hiệu gì. Chúng ta mất dấu hắn rồi. Bộ đội bắt đầu tại chỗ tìm đòi, đem vệ tinh thu hình lại điều ra tới. Phòng chỉ huy hàng sau cùng, Tiến Bắc nhìn một chút trước mắt hoang mang rối loạn đám người, đối với bên cạnh Lý An Bình nói, đại nhân, như vậy không quan hệ à? Lý An Bình lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười thần bí. Chương 19, đến chương 19, đến ánh sáng trắng chói mắt, trên dưới điên đảo chóng mặt, cảm giác không gian rối loạn. Khi hết thể khôi phục bình thường, Peter Parker mở mắt ra thì trước mắt đã biến thành một cái quảng trường khổng lồ, nơi nào còn có sa mạc bóng. Mà ở Peter Parker đỉnh đầu là một chiếc màu vàng cùng màu lam giao nhau phi hành khí mặt ngoài còn khảm nạm có từng khối to lớn màu lam thủy tinh đang phát ra từng đợt cuồng sáng màu lam, tăng thêm tràn ngập hình dọn nước cùng cảm giác thần bí thân máy, khiến toàn bộ phi hành khí nhìn đi lên tựa như là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Như thế một chiếc tràn ngập công nghệ cao khí tức phi thuyền liền dừng ở đỉnh đầu của bản thân, trong lúc nhất thời khiến Peter Parker cũng có chút không biết làm sao. Theo bản năng, hắn cảm giác vừa mới mở ra vòng xoáy màu trắng tựa hồ liền cùng đỉnh đầu phi thuyền có quan hệ. Đúng lúc này, nó cũng từ trong vòng xoáy màu trắng đi ra, theo lấy sự xuất hiện của hắn, vòng xoáy màu trắng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng tiêu tán trong không khí, khiến người nhịn không được hoài nghi hết thảy trước đó bất quá là ảo giác của bản thân. "Ngài, mời đi theo ta." Theo lấy nọ kêu gọi, Peter Parker lưu luyến thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau của đối phương đi tới, hướng lấy nơi xa một cái phòng nhỏ đi tới. Trong giai đoạn này, Peter Parker cẩn thận quan sát một thoáng bốn phía bao vây hoàn cảnh, phát hiện vị trí của mặt trời tựa hồ đã cùng trong sa mạc không đồng dạng, xem ra vừa rồi cái kia vòng xoáy màu trắng, đích xác là một loại kỹ thuật truyền thống nào đó, liền là không thể khẳng định đến cùng là khoa học kỹ thuật hay là năng lực. Mà hắn hiện tại ở vào một cái quảng trường khổng lồ lên, bốn phía một mảnh trống không, trừ màu xám đất xi măng, liền cái gì cũng không có, chỉ có vừa mới dừng ở đỉnh đầu hắn phi thuyền loại nhỏ, lúc này cũng hướng lấy bọn họ phương hướng ngược nhau bay đi, màu lam đuôi lửa từ phi thuyền phần đuôi phun ra, trong nháy mắt phi thuyền ở trong mắt Peter Parker đã biến thành một cái điểm nhỏ màu đen. Đúng lúc này, nọ cũng ngừng lại, ở trước người bọn họ là một cái buồng điện thoại lớn nhỏ phòng nhỏ, khi nọ dừng ở trước cửa phòng nhỏ thì một đạo tia sáng màu lam trình độ quét qua nọ đầu. Tiếp một khắc, phòng nhỏ cửa tự động hướng bên trong mở ra, một đầu thông đạo dưới lòng đất xuất hiện ở Peter Parker trước mắt. Nọ không chút do dự liền đi vào. Ngược lại là Peter Parker do dự một chút, nhìn một chút trên quảng trường một mảnh hoang vu cảnh tượng, cuối cùng vẫn là tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Nọ đi ở trước mặt của hắn, Peter Parker liền một đường đi theo đối phương. Một đường đi xuống, hắn cảm giác nơi này dưới mặt đất giống như cùng một cái bốn phương thông suốt tổ kiến, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, vừa mới bắt đầu hắn còn có tâm ký ức bản thân đi qua lộ tuyến, nhưng là theo lấy lối rẽ càng ngày càng nhiều, thông đạo kết cấu càng ngày càng phức tạp, Peter Parker rất nhanh liền từ bỏ. Xây dựng phức tạp như vậy là vì ứng đối xâm lấn a. Ngược lại là nó đang đi thời điểm, một điểm do dự đều không có, giống như cùng đem toàn bộ lộ tuyến đều thuộc lòng ra tới, mỗi một cái bước chân đều gọn gàng mà linh hoạt, tựa hồ liền tự hỏi đều không cần. Nói lên bước chân, Peter Parker liền phát hiện kỳ quái một điểm, đối phương cho đến bây giờ, tựa hồ đi bộ tiết tấu không có một tia biến hóa, thậm chí liền mỗi một bước tầm đó cách đều duy trì lấy nhất trí. Người này tự hạn chế tính, chỉ sợ đã là không phải người cấp bậc. Trên đường đi trừ nó bên ngoài, Peter Parker cũng nhìn đến một ít cái khác nhân viên, bọn họ mặc dù mỗi một cái mặc đều không đồng dạng, nhưng lại có đồng dạng một cái đặc điểm, cái kia đều là mặt không biểu tình, liền tính nhìn đến nó cũng không có chào hỏi đồng dạng, đều là tới lui vội vàng, rất nhanh biến mất ở trong mắt Peter Parker. Cho Peter Parker cảm giác, tựa hồ bọn họ đều cùng nó có chút tương tự. Bất quá lại dài con đường, thủy chung cũng sẽ có đầu cùng, khi Peter Parker lại lần nữa đi theo nó chuyển qua hai cái chỗ ngoặt thì, một phiến cửa chính xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hai tên người mặc đồ bét, sắc mặt lãnh khốc nam tử đứng ở ngoài cửa lớn. Nó mang lấy Peter Parker đi lên phía trước, đang lúc Peter Parker cho là bọn họ sẽ nói lên hai câu nói thì, nó lại chỉ là cùng đối phương liếc nhau một cái, liền đẩy ra cửa lớn đi vào. Mà khi Peter Parker cùng đi theo vào thì, lại phát hiện hai người mặt không biểu tình, mắt không liếc xéo, nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân một mắt. Cùng nơi này kiến trúc bố cục so lên, hai cái này thủ vệ tựa hồ quá bưng lòng. Vẫn là nói nó ở nơi này địa vị, đã đủ để tùy tiện dẫn người vào đâu. Một bên nghĩ lấy, Peter Parker đã vượt qua cửa chính, chỉ thấy vô số màn hình cùng dụng cụ điện tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở màn hình phía dưới thì đứng lấy một tên tóc vàng mắt xanh, vóc người đầy đặn ngoại quốc nữ nhân. Nữ nhân liếc Peter Parker một mắt, lại cái gì cũng không nói, chỉ là phân phó nói, nghiệm một thoáng máu, xác nhận một chút thân phận của hắn, Zepin, liên lạc một chút thiếu gia. Màn hình phương hướng chuyển tới một cô gái nhỏ âm thanh, đang liên tuyến trong, mạng lưới dị thường, xin chờ chốc lát. Nữ nhân nhíu mày một cái, lại không có nói thêm cái gì. Mà nọ thì từ trong ngực cầm ra một cái súng lục loại hình ống tiêm, đối với Peter Parker nói, ngài, chúng ta cần nghiệm một thoáng máu của ngươi tới xác nhận thân phận, xin ngươi đừng phản kháng. Nói lấy, liền đem trong tay ống tiêm nắm chuẩn Peter Parker cổ, người sau chỉ cảm thấy hơi hơi một kế như kim châm, nó liền mang lấy ống tiêm rời khỏi. Trong phòng chỉ lưu lại Peter Parker cùng tên kia cô gái tóc vàng. Trầm mặc một hồi, cô gái tóc vàng chỉ là không ngừng nhìn lấy màn hình, Peter Parker cũng đi theo nhìn một chút, phát hiện nó trung đô là đủ loại danh từ riêng cùng con số, cũng không biết là có ý gì. Hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi rốt cuộc là bên nào người? Vì cái gì muốn cứu ta?" Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, ngược lại cũng không có tiếp tục trầm mặc xuống. Chỉ là như cũng đem thân thể lưng hướng về phía Peter Parker, tùy ý nói, Peter, ngươi xem như là một nhân tài, bất quá ngươi chỗ thành lập ạ vẹn trở quá ngây thơ, bản thân ngươi hiện tại lực lượng cũng quá yếu. Cho nên thiếu gia mới sẽ bỏ tiền tài trợ ngươi, hy vọng các ngươi có thể cho đại hạ thêm chút phiền phức. Hiện tại xem ra, đây là một bút đầu tư thất bại. Peter Parker nghi hoặc nhìn cô gái tóc vàng một mắt, hỏi, liền là các ngươi ở sau lưng tài trợ chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là phương diện nào người? Cô gái tóc vàng cười lạnh một tiếng, Điền Hạo Văn không có đem tin tức của thiếu gia nói cho ngươi. Được rồi. Dù sao ngươi hiện tại chỉ cần biết chính là, xem ở cũng vẫn tính có chút tiềm lực phân thượng, thiếu gia dự định thu ngươi làm thủ hạ, ngươi sau đó liền thanh thản ổn định ở thiếu gia dưới mặt đất làm a, tuyệt đối không nên lại có cái gì ý nghĩ xấu. Nữ tử thần thái cao ngạo, chỗ nói lời nói càng là vênh váo tự đắc, một bộ cho Peter Parker bao lớn ân tình dáng vẻ, quả thật làm cho người phi thường khó chịu. Peter Parker kiềm chế lại trong lòng khó chịu, hỏi lần nữa, không biết ngươi chỗ nói thiếu gia, rốt cuộc là nhân vật nào? Ta làm sao biết các ngươi có phải hay không đại hạ long tức giả mạo người, nghĩ từ trong miệng ta lấy ra tình báo. Nghe đến Peter Parker nói ra lời nói này, nữ tử trên mặt biểu tình khinh thường càng thêm nồng đậm, tựa hồ là đang chế giễu Peter Parker có bao nhiêu vô tri đồng dạng, nàng hư lạnh vài tiếng, mới đầy mặt ngạo nghễ mà nói, chúng ta cần giả mạo đại hạ long tước. Hừ, ta cũng lười cùng ngươi giải thích, nói tóm lại ngươi ở thiếu gia thủ hạ làm một đoạn thời gian liền biết. Thiếu gia hắn chính là thiên mệnh sở quy chi nhân, hắn tài hoa, thiên phú không phải là ngươi loại này tam lưu gia hỏa có thể tưởng tượng. Đừng nói là ngươi, liền xem như đại hạ Long Tức Lý An Bình lại hoặc là có Vê Nạ Thép Quỳnh, Tây Đại Lục những cái kia năng lực giả cấp 5, cũng sớm muộn sẽ bị thiếu ra từng cái siêu việt. Ngươi chỉ cần hảo hảo làm đi xuống, sau đó tự nhiên lên như diều gặp gió. Liên ở nữ tử kể ra những lời này thời điểm, trên màn hình lớn đột nhiên chợt lóe lên, một cái cạo lấy đầu đinh thanh niên xuất hiện ở hai người trước mắt, hắn nhìn thấy trước mắt cô gái tóc vàng lập tức nở nụ cười, cỡ gì tỉnh, thế nào? Đại hạ có hay không tuân thủ hứa hẹn, tiếp đến Peter Parker sao? Nhìn đến thần vương xuất hiện ở trên màn hình, cô gái tóc vàng lập tức hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy màn hình nói, đại nhân, chúng ta đã tiếp đến Peter Parker, ngài bên kia thế nào? Tỷ giả ẻn sự tình còn thuận lợi a? Một bên nói lấy, nàng còn một bên ưỡn ngực bật eo, tựa hồ muốn đem bản thân tốt vóc người triển lộ ra. Nào biết được thần vương trong hai mắt lại biểu thị ra một tia nghi hoặc, tiếp đến đâu? Hắn cúi đầu nhìn một chút, tựa hồ đang tra đồ vật gì, tiếp lấy lại hỏi, không đúng, nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn tới chỗ nào đâu? Cô gái tóc vàng ánh mắt mở người, xoay người nhìn hướng Peter Parker, hắn liền ở nơi này à, liền là sau lưng ta người này. Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên mở ra, nó mang lấy hơn 10 cái áo đen trắng hắn vào, hướng lấy Peter Parker vây lại. Nó bản thân thì là ngăn tại Cờ Dị Tín trước mặt. Cờ Dị Tín hỏi, chuyện gì xảy ra? Nó lạnh lùng nhìn lấy Peter Parker nói, tiểu thư Cờ Dị Tín, căn cứ DNA so sánh, trước mắt người này không phải là Peter Parker. Hắn là giả mạo.